Chương 91, Tây Du Ký nhìn qua không có. Chương 91, Tây Du Ký nhìn qua không có. Tại Triệu Vũ chuẩn bị cho Viên Khuynh Thành, cự hình nông nghiệp căn cứ nghiên cứu, một cái cách dân chúng khu cư trú xa nhất nơi hẻo lánh. Triệu Vũ mang theo Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Hoàng Kinh Thần, Lương Sư Thành, Đồng Quán, Lý Ngạn, cùng một đám nghiên cứu phát minh nhân viên, một đám thân vệ, ở đây thí nghiệm hổ tồn pháo cùng anh Thiên Lôi. Hổ tồn pháo là Minh Triệu thời kỳ một loại rất có đặc sắc hỏa pháo. Thiết kế quang tại Đông Nam Duyên Hải cùng ra qua lúc tác chiến, phát hiện súng hơi dù chuẩn nhưng lực nhỏ, khó ngự đại đội địch nhân, mà Phật Lãng pháo máy thì quá cầm kềnh, khó mà gánh được, di động không tiện, thế là kế hoạch sáng tạo một loại so súng hơi lực lớn, so Phật Lãng pháo máy khinh lại tiện cho mang theo vũ khí, hổ tồn pháo theo thời thế mà sinh. Loại này pháo tạo cũng không khó, nhất là đối với hiểu rất rõ rèn đúc pháp cùng rèn đúc pháp Ma Hiểu Kiều tới nói. Thúng chi, Ma Hiểu Kiều trên tay có đại lượng kỹ nghệ tinh xảo các loại thợ thủ công. Mấu chốt, còn có quen thuộc cổ kim nội ngoại các loại vũ khí Lý Lâm hỗ trợ bổ sung. Thậm chí có thể nói, Ma Hiểu Kiều cùng Lý Lâm bọn hắn tạo ra tới hổ tồn pháo, hẳn là mạnh hơn trong lịch sử hổ tồn pháo. Chỉnh thể tới nói, hổ tồn pháo, thân pháo đầu đôi dài 2 thước, quanh thân thêm 7 đạo vòng sát, pháo đầu từ hai cái thiết trào dựng lên, có khác sắt vớp, toàn trọng 36 cân, quy ra vì hiện đại hẹn 21.5 kg, thoạt nhìn như mãnh hổ ngồi xổm, uy phong lẫm liệt. Này pháo là từ thép tôi chế thành, mỗi lần phát xạ có thể chứa lấp 5 tiền nặng nhỏ chỉ tử hoặc hòn đá nhỏ 100 ai, phía trên dùng một cái trọng 30 lượng lớn chỉ gậy hoặc tảng đá lớn đan áp đỉnh, hắn tầm bắn không tính xa, ước chừng cũng liền 3-400 bước, nhưng cũng viễn siêu cung nỏ tầm bắn, phát xạ lúc đại tiểu tử gậy cùng bay, oanh tiếng như lôi, lực sát thương cùng phóng xạ phạm vi khá lớn, có thể hữu hiệu ức chế địch nhân dày đặc thế công. Trong lịch sử, thiết kế quang tại phương Nam Bình Uy lúc tác chiến, quân Minh mỗi 500 quan binh bên trong phân phối 3 môn hổ tổ tháo, nhưng có hiệu đối phó giặc qua dày đặc công kích. Phương Bắc đối kháng Mông Cổ quý tộc lúc, thiết kế quang kỵ binh doanh mỗi một doanh 2,700 người trang bị hổ tồn pháo 60 cửa, đưa Mông Cổ kỵ binh tới gần lúc, ra tay trước bắn súng hơi chờ vũ khí, lại thả hổ tồn pháo, song phương cận chiến lúc, quân Minh bày đền ương trận nên địch, địch nhân rút lui lúc, cũng có thể truy kích đánh kích. Một chút tính năng ưu việt hổ tồn pháo còn có thể công thành, tại quân Minh kháng uy viện chiều lúc, liền từng dùng hổ tồn pháo phát xạ thạch hoàn hoặc sắt hoàn, đối địch phương tường thành chờ công sự phòng ngự có nhất định phá hư tác dụng. Đương nhiên, hổ tồn pháo ưu thế lớn nhất là nhẹ nhàng linh hoạt, bởi vì hắn họng pháo mỏng, đã có thể lớn góc ngắm chiều cao phát xạ, lại dễ dàng cho tại sơn nhạc, rừng rậm cùng ruộng nước chờ địa hình phức tạp cơ động, có thể đại lượng trang bị tại cơ sở bộ đội, trên cơ bản tương đương với pháo tối tác dụng. Về phần oanh thiên lôi, kỳ thật chính là lựu đạn. Thời đại này đã có oanh thiên lôi hình thức ban đầu, nó gọi hỏa cầu, lại xưng hỏa pháo. Lấy cỡ nào lớp giấy, vài các loại tài liệu bao khóa thuốc nổ, đốt sử dụng sau này nhân lực ném, lấy bạo tạc lúc sinh ra hỏa diễm sát thương địch nhân. Bắc Tống quan xây binh thư võ kinh tổng yếu kỹ càng ghi chép 8 loại hỏa cầu phương pháp luyện chế, bao quát nhóm lửa bóng thuốc độc khói bóng các loại, dùng cho thiêu đốt, sương mù hoặc khí độc công kích. Những này hỏa cầu tuy nhiều lấy thiêu đốt làm chủ, nhưng đã có tay ném bom thuốc đặc thủ. Mà tới Nam Tống hậu kỳ, quân Tống đã bắt đầu sử dụng sát sát bao khỏa bạo tạc tính chất vũ khí. Tỷ như sắc ngoài bị gang, bên trong đựng thuốc nổ, thông qua dây dẫn nổ dẫn bạo chấn thiên lôi, hắn bạo tạc lúc sát sát vỡ vụn thành mảnh vỡ, lực sát thương rõ rệt tăng lên, trở thành công thành cùng thủ thành lợi khí, thường dùng tại công thành lúc nổ tung tường thành, hoặc tại giã chiến bên trong ném đến trận địa địch, tạo thành tụ quần sát thương. Lý Lâm cùng Ma Hiểu Kiều làm cho hoành thiên lôi, trực tiếp đem giấy và các loại tài liệu biến thành gang, lại cho nó lắp đặt cán cây gỗ, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý kéo dài ném khoảng cách, khiến cho trực tiếp tiến hóa đến lựu đạn. Đáng nhắc tới chính là, vì phóng đại hoành thiên lôi cùng hổ tồn pháo uy lực, Lý Lâm trực tiếp làm ra tới tốt nhất phối trộn hạt tròn trạng hắc hỏa dược cùng làm phát xạ dược dụng màu nâu thuốc nổ. Nói cách khác, cái này hổ tồn pháo cùng hoành thiên lôi đã là chân chính đại sát khí. Bất quá, trước đó, bởi vì hổ tồn pháo cùng hoành thiên lôi theo thuốc nổ là cách ra nghiên cứu chế tạo, cả hai còn không có hợp thể qua, ai cũng không biết bọn chúng đến cùng có cái dạng gì uy lực. Có thể nói đi thì nói lại, Triệu Vũ có thể nhìn ra được, Lý Lâm rất có tự tin. Nàng chấn định tự nhiên chỉ huy thợ thủ công dựa theo nàng nói tới phương pháp hướng hổ tồn pháo cùng hoành thiên lôi bên trong chứa thuốc nổ. Gắn xong thuốc nổ, cất kỹ 100 mai nhỏ chỉ tử, lại dùng một viên lớn chỉ tử ép tốt đỉnh, Lý Lâm rất nhuần nhuyễn dùng ngón tay cái một đôi, liền điều tốt hổ tồn pháo các bắn. Ở đây về sau, Lý Lâm cho thử pháo Đồng Quán giảng thử pháo chú ý hạng mục, còn có như thế nào an toàn rút lui con đường, bảo đảm một khi xảy ra bất trắc, Đồng Quán có thể cấp tốc lại có thứ tự rút đến khu vực an toàn. Đồng Quán nghe Lý Lâm giảng giải, trong mắt lóe ra đã hưng phấn lại chờ mong qua mang. Đồng Quán đã nghe được Lý Lâm theo Triệu Vũ miêu tả qua hổ tồn pháo uy lực. Đối với Lý Lâm nói tới, Đồng Quán rất hoài nghi, cái này hổ tồn pháo có thể có như thế uy lực. Đợi Lý Lâm kể xong, Đồng Quán hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm kích động, vững bước đi hướng hổ tồn pháo. Hắn cầm thật chặt châm lửa bó đuốc, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là đem chứng kiến vũ khí mới uy lực chờ mong. Người chung quanh tất cả đều nín thở, con mắt chăm chú khóa chặt tại Đồng Quán cùng môn kia hổ tồn pháo bên trên. Triệu Vũ càng là đem Ma Hiểu Kiều ôm vào trong ngực, giúp hắn che hai lỗ tai, tránh khỏi nàng bị hù dọa. Theo Đồng Quán trong tay bó đuốc cùng pháo về tiếp xúc, xì xì, thiêu đốt âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, hỏa tinh dọc theo pháo về cấp tốc lan tràn. Không ít người đều vô ý thức lui về sau mấy bước, Triệu Vũ cũng mang theo Ma Hiểu Kiều về sau rút rút, liền cả điểm pháo Đồng Quán đều cuống quýt chạy xa, chỉ có Lý Lâm không nhúc nhích tí nào, vững vàng đứng tại chỗ. Bèn, một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét tại trống trải thí nghiệm tràng nổ vang, hổ tồn pháo đông nhiên hướng về sau một áp chế, cường đại sức giật để mặt đất cũng hơi rung động. Chợt, một đoàn khói đặc lôi cuốn lên hỏa diễm từ họng pháo phun ra ngoài, đạn pháo như mưa sao băng hướng phía nơi xa mục tiêu đập tới. Tại đạn pháo trúng đích mục tiêu nháy mắt, chỉ thấy nơi xa dâng lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn, to lớn lực trùng kích đem trước đó dựng một mảnh mô phỏng trận địa địch nổ thất linh bát lạc. Đám người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm, một hồi lâu mới bộc phát ra liên tục mà thảm thủ. Liên cả trước đó hoài nghi tới hổ tồn pháo uy lực đồng quán, giờ phút này đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Lý Lâm cau lại lông mày, tựa hồ đối với hổ tồn pháo uy lực còn không hài lòng. Lý Lâm nghĩ thầm, phối trộn không có vấn đề, bị kín tính cũng không thành vấn đề, không có ở mức, ân, có thể là bọn hắn sử dụng tiêu không thuần a. Lúc này, Triệu Vũ đi tới Lý Lâm bên người, không tiếp tán dương, ái phi thần khí này, quả nhiên không tầm thường. Lý Lâm cũng không nhịn được ở trong lòng nhà rãnh, thật đúng là có dùng gọi ái phi, không dùng gọi nhũ danh. Bất quá, lúc này Lý Lâm cũng không đoái hoài tới Triệu Vũ thái độ, nàng nội hỏi, xin hỏi quang gia, có như thế thần khí, kia một vạn giám dũng có thể xây vì lính mới. Triệu Vũ không chút nào hàm hồ nói, liền theo ái phi chỗ tấu, chấm tin tưởng, có hổ tồn pháo cùng thần tí cung, này quân nhất định có thể đánh đâu thằng đó, ân. Cái này hai chi lính mới, một chi vì thần cơ tạ quân, một chi vì thần cơ hữu quân, như có thể dùng, có thể biên vì chấm thất quân, còn lại quay đầu bàn lại. Lý Lâm đại hỉ, vội vàng tạ ơn, quan gia thánh minh. Sau đó, lại là đồng quán tự mình thao tác, thí nghiệm một chút oanh thiên lôi bi lực. Cái này oanh thiên lôi cũng cho đồng quán to lớn rung động. Đi qua thí nghiệm cùng tổng kết, đồng quán phát hiện, cái này oanh thiên lôi bạo tạc sẽ sinh ra cường đại xung kích, có thể đối trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành tổn thương, còn có thể dùng phụ cận hết thảy phòng ngự biện pháp nhận phá hư, mấu chốt thao tác giản tiện, rất dễ dàng liền có thể vào tay, mà lại thể tích nhỏ, dễ dàng cho binh sĩ mang theo, ném đi mắng, vận dụng thỏa đáng, khả năng so hổ tổn tháo, càng có thể để cao tác chiến hiệu quả. Đồng quán là cái người biết nhìn hàng, hắn phát hiện, dùng hai loại vũ khí lại dựa vào thần tí cung các loại vũ khí, xác thực có hy vọng chế tạo ra một chi đánh đầu thắng đó cường quân. Đồng quán không để lại dấu vết nhìn về phía Lý Lâm, quan gia từ chỗ nào thu nàng này, có thể tạo ra như thế thần khí. Thí nghiệm xong, Triệu Vũ để người đưa mang thai ma hiểu kiểu đi về nghỉ, hắn mang theo Lý Lâm cùng đồng quán đi Phúc Ninh Điện. Phúc Ninh Điện là Triệu Vũ tầm điện, tại Thủy Cùng Điện về sau. Có khi Triệu Vũ tại xử lý xong tiền điện chính vụ, trở lại Phúc Ninh Điện về sau, cũng có thể tiếp tục xử lý một chút không quá khẩn cấp hoặc tương đối tư mật chính vụ sự vụ, như tiếp kiến thân cận đại thần, xử lý một chút nội đình tương quan văn thư các loại. Trở lại Phúc Ninh Điện, Triệu Vũ liền bắt đầu túi đầu phê duyệt tấu chương, đã không đàm luận hổ tổn pháo cùng anh thiên lôi, cũng không nói mang Lý Lâm cùng đồng quán tới Phúc Ninh Điện làm gì, tựa hồ ngay tại gạt lấy bọn hắn. Lý Lâm rất không minh bạch, cũng rất nóng nội. Nàng đầy cõi lòng mong đợi đi về cùng Triệu Vũ, vì đến chính là theo Triệu Vũ thương lượng, làm sao thành lập thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân, có thể Triệu Vũ trở về sau, vẫn tại phê duyệt tấu chương, một điểm cùng với nàng thương lượng ý tứ đều không có. Lý Lâm nhìn xem Triệu Vũ lo lắng xuông, nàng hưu tâm hỏi một chút, có thể nàng lại sợ đưa tới Triệu Vũ phản cảm, sau đó thất sủng, thậm chí bị đẩy vào lãnh cung, không chỉ có phí công nọc sức, còn đem không còn có thực hiện giá trị của mình cùng mộng tưởng cơ hội, cả một đời tầm thường vô vi tại hậu cung bên trong buồn bực sầu não mà chết. Cho nên Lý Lâm chỉ có thể nhẫn lại tính tình chờ Triệu Vũ nhớ tới nàng, chờ Triệu Vũ cùng với nàng thương lượng thành lập thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân sự tình. Ai nghĩ Lý Lâm nhất đẳng, liền chờ đến sắc trời lại hắc. Lúc này Triệu Vũ cuối cùng nhóm xong tấu chương, sau đó đừng nói theo Lý Lâm thương lượng thành lập thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân sự tình, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Lâm một chút, tựa hồ đã quên Lý Lâm ở đây, quay người liền trở về nghỉ ngơi. Lý Lâm thật rất không minh bạch, nàng cảm giác Triệu Vũ tựa hồ có thâm ý gì, có thể nàng trong lúc nhất thời lại ghét không đến. Đồng quán nhìn Lý Lâm một chút, cũng rời đi. Triệu Vũ đi, liền cả đồng quán đều đi, Lý Lâm cũng không có khả năng một người đợi tại đây, nàng chỉ có thể một thân một mình đi trở về. Triệu Vũ đến cùng có dụng ý gì? Đồng quán cái nhìn kia lại là cái gì ý tứ? Lý Lâm không có hồi nhà mình, mà là đi Trương Thuần nơi ở, nàng muốn để Trương Thuần giúp nàng phân tích một chút, Triệu Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Để Lý Lâm ngoại ý muốn chính là, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, Viên Khuynh Thành đều tại Trương Thuần nơi này. Thấy Lý Lâm về đến rồi, bốn nữ còn có chút ngoài ý muốn, Ma Hiểu Kiểu càng là thẳng thắn hỏi, Lâm tỷ ngươi không có đi thị tẩm. Khẳng định là nàng còn không có nghĩ thông suốt, không nguyện ý thị tẩm, Triệu Vũ lại không nguyện ý ép buộc nàng, liền để nàng về đến rồi. Diệp Thi Vận nói, Triệu Vũ điểm này là coi như không tệ, không có miễn cưỡng chúng ta không nói, ta tiếp nhận nông nghiệp căn cứ về sau, chỉ cần ta không đi tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm ta, có việc ta chỉ cần theo Lương Sư Thành vừa nói, rất nhanh liền có thể làm tốt. Viên Khuynh Thành đối Triệu Vũ ấn tượng cũng rất tốt. Giống chúng ta dạng này tư sắc nữ nhân, quan gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, so chúng ta xinh đẹp đều có khối người, các nàng các hận không thể sinh trưởng ở quan gia trên người, quan gia còn dùng đối chúng ta dùng sức mạnh. Ma Hiểu Kiều nói, quan gia sở dĩ đối chúng ta tốt như vậy, đó là bởi vì hắn biết chúng ta hữu dụng, hắn kính trọng chúng ta năng lực, về phần có muốn hay không thị thẩm, đều xem người lựa chọn, cho nên, Khuynh Thành, ngươi cũng không cần ẩn núp hắn, chỉ cần ngươi không nguyện ý, hắn là sẽ không đụng ngươi, ngươi nhìn Lâm tỷ, mỗi ngày ở bên cạnh hắn, không phải cũng không có việc gì nha, có phải là Lâm tỷ? Ma Hiểu Kiều hỏi Lý Lâm. Bốn nữ nhìn về phía sau khi đi vào liền một tiếng không có kích Lý Lâm. Để bốn nữ ngoại ý muốn chính là, Lý Lâm căn bản không có đảm hầu không thị tầm sự tình, mà là không đầu không đuôi tới một câu, các người giúp ta phân tích một chút, Triệu Vũ đến cùng có ý tứ gì? Bốn nữ đều là không hiểu ra sao. Nói nghe một chút. Trương Thuần nói. Lý Lâm đem trước phát sinh sự việc rõ ràng rành mạch nói một liền. Trương Thuần nghe xong, nhìn xem Lý Lâm nói, ngươi có phải hay không đốc? Lý Lâm rất không minh bạch, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Thuần trợn trắng mắt, Tây Du Ký nhìn qua không có. Bồ Đề Tổ sư muốn chuyển Tôn Ngộ Không 72 biến lúc, bang 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 chiếu vào đầu của hắn đánh 3 lần, sau đó đóng lại cửa trước đi, Tôn Ngộ Không khuya khoắt từ cửa sau đi tìm Bồ Đề Tổ sư, mới học được chân pháp, có nhiều thứ đến ngộ. Lý Lâm chau mày, ngộ. Thấy Lý Lâm còn không có nghĩ rõ ràng, Trương Thuần thật không nguyện ý lại theo Lý Lâm cái này không có chút nào khai khiếu lớn thẳng nữ nói nhiều một câu, các ngươi ai kiên nhẫn tốt, cho nàng hảo hảo giải đáp một chút. Theo Lý Lâm quan hệ tốt nhất Viên Khuynh Thành nói, Lâm tỷ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, Triệu Vũ vì cái gì bèn bèn mang ngươi cùng Đồng Quán trở về? Nghe Viên Khuynh Thành tiểu nói này, lại nhớ tới Đồng Quán trước khi đi cái nhìn kia, Lý Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ý của các ngươi là, Triệu Vũ để ta theo Đồng Quán thương lượng xây lính mới sự tình. Không đúng, Triệu Vũ hẳn là muốn để ta đem Hổ Tồn Pháo cùng Anh Thiên Lôi chiến pháp dạy cho Đồng Quán a. Chương 92, cầm xuống người xuyên biệt nhiệm vụ tiến độ, 25.1, chương 92, cầm xuống người xuyên biệt nhiệm vụ tiến độ, 25.1. Đi qua Trương Thuần cùng Viên Khuynh Thành nhắc nhở, Lý Lâm cuối cùng nghĩ rõ ràng, Triệu Vũ không có đùa nghịch nàng, càng không có thả nàng bổ câu, mà là đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không nắm chắc được. Còn có, Đồng Quán hẳn là cũng đoán được, Triệu Vũ muốn để hắn học tập Hổ Tồn Pháo cùng Anh Thiên Lôi chiến pháp, cuối cùng ba đợi rất lâu, lại không học thành, mới thở dài một hơi, rất thất vọng rời đi. Chỉ có nàng từ đầu đến cuối không hiểu được Triệu Vũ dụng ý, một mực tại kia lo lắng xuông, còn đoán trách Triệu Vũ không cho nàng cơ hội, kết quả, trách oan người tốt không nói, còn bỏ lỡ cơ hội tốt. Lý Lâm có chút ít hối hận nói, Triệu Vũ vì cái gì vẽ vời thêm chuyện? Viên Khuynh Thành suy đoán, hơn phân nửa bởi vì ngươi quá nhỏ, lại là một nữ nhân, không thể để cho người tin phục, cho nên, Triệu Vũ mới muốn để Đồng Quán khi ngươi ống loa, đem ngươi xây quân lý niệm thông qua Đồng Quán chuyển cho cái này hai chi lính mới. Vậy hắn cũng không có cần thiết làm cho bí hiểm để ta đoán a. Viên Khuynh Thành nói những này, Lý Lâm minh bạch, có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, Triệu Vũ rõ ràng có thể nói thẳng, lại phải quanh co lòng vòng. Viên Khuynh Thành hai tay một đám, biểu thị nàng đây cũng không biết. Thấy thế, Trương Thuần cho Lý Lâm giải hoặc, ngươi chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua Đồng Quán cảm thụ? Đồng Quán cảm thụ? Lý Lâm ngơ ngác một chút, hỏi, Đồng Quán cái gì cảm thụ? Trương Thuần lung dung nói, không nói Đồng Quán trong lịch sử từng một trận thống soái qua Tống triều hơn phân nửa binh mã lệ công phong vương, cơ hồ đạt tới võ tướng đỉnh phong, tuyệt đối là cái nhất thời độc lĩnh phong tao đại nhân vật, chỉ nói hiện tại Đồng Quán, đó cũng là từ Tây Bắc xa trường bên trong giết ra tới thiết huyết nhân vật, mà lại bây giờ hắn vẫn là Triệu Vũ bên người đại hoạn quan trí nhất, nếu như Triệu Vũ mệnh lệnh dạng này Đồng Quán nghe ngươi một tiểu nha đầu giảng giải. Quân sự, ngươi để Đồng Quán nghĩ như thế nào, lại để cho Đồng Quán nghĩ như thế nào Triệu Vũ? Diệp Thi Vận ở một bên lưu khe hở nói, Đồng Quán sẽ nghĩ, Triệu Vũ đây là không nhìn ra lên hắn, cảm thấy hắn quân sự kỹ năng còn không bằng một cái miệng còn hôi sữa đi ra tiểu nha đầu, thậm chí sẽ suy nghĩ nhiều cho là về sau Triệu Vũ sẽ không trọng dụng hắn. Đồng Quán còn có thể sẽ cho rằng, dung túng chính mình phi tần vũ đục hắn Triệu Vũ chính là một cái từ đầu đến đuôi đại hôn quân, sẽ đối Triệu Vũ thất vọng không thôi, không chừng sẽ được người hữu tâm lợi dụng, phản bội Triệu Vũ. Lúc này Lý Lâm toàn minh bạch, Triệu Vũ trên thực tế chính là muốn để nàng lấy nói chuyện phiếm hình thức đem Hổ Tồn Pháo cùng Oanh Thiên Lôi chiến pháp giao cho Đồng Quán, đã từng gặp qua Hổ Tồn Pháo cùng Oanh Thiên Lôi uy lực, Đồng Quán khẳng định nguyện ý học tập hai loại thần khí chiến pháp. Ở đây cái trong quá trình, nàng lại đem kiến tạo thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân ý nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho Đồng Quán. Quay đầu, Triệu Vũ lại phái Đồng Quán đi thành lập thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân. Cái kia vốn là liền rất biết luồn túi Đồng Quán, nhất định có thể nghĩ rõ ràng, Triệu Vũ muốn để hắn xây cái gì dạng thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân. Vì đạt được Triệu Vũ thăng thưởng cùng trọng dụng, Đồng Quán khẳng định sẽ đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Cứ như vậy, mọi người liền ngầm hiểu lẫn nhau đem cái này vốn là không dễ làm sự tình làm. Về phần Đồng Quán vì cái gì không chủ động tìm nàng, kia hơn phân nửa là bởi vì nàng là Triệu Vũ phi tần, Đồng Quán là hoạn quan, đến tránh hiểm nghi. Dù sao, Triệu Tống Vương triều có văn bản rõ ràng quy định, bất luận là quan viên, vẫn là hoạn quan, đều không được kết giao hậu cùng phi tần. Đem những này tất cả đều nghĩ thông suốt, Lý Lâm mới hiểu được, nàng không chỉ có không có nắm chặt Triệu Vũ cho nàng cơ hội, còn cô phụ Triệu Vũ một phen dụng tâm lương khổ. Từ Trương Thuần nhà rời đi, Lý Lâm, Diệp Thi Vận cùng Viên Khuynh Thành trước đem mang thai Ma Hiểu Kiều đưa về nhà, Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành lại đem Diệp Thi Vận đưa về cung. Lúc này, chỉ còn các nàng hai cái, Viên Khuynh Thành mới nói với Lý Lâm, thời đại này, nữ nhân muốn tiếp xúc quân đội thực sự quá khó, liền càng đừng đề cập trưởng quân. Lý Lâm thán nhưng nói, ta biết. Đó lấy, Lý Lâm chủ động hướng hảo hữu bộc lộ nội tâm, ta hiện tại cũng không cầu thân tự thân trưởng quân, nhưng ít ra cũng phải đem ta nắm giữ quân sự kỹ năng truyền đi, để Triệu Vũ thành lập mấy chi Triệu chi là đến, tới chi năng chiến tiên tiến cường quân. Nếu là không có dạng này cường quân, chúng ta đại tống liền mất đi kiên cố hộ thuẫn, đến lúc đó, mạch tính liền đem mất đi an ổn sinh hoạt, chiến tranh bóng tối tùy thời bao phủ, trôi dạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai sẽ thành trạng thái bình thường, sinh mệnh an toàn cùng cơ bản tôn nghiêm khó mà bảo hộ không nói, tính khang sỉ nhục có lẽ còn đem phát sinh, vậy chúng ta xuyên qua tới, có ý nghĩa gì? Viên Khuynh Thành cảm thấy Lý Lâm lo lắng cũng không phải không có lý, nếu như không có cường đại quân đội bảo hộ, kia nàng cùng Ma Hiểu Kiều bất luận sáng tạo ra tới thứ gì, đều chính là địch nhân làm áo cưới. Nghĩ nghĩ, Viên Khuynh Thành nói, ta có một cái ý nghĩ, nói ra, Lâm tỷ ngươi đừng nóng giận. Hai ta ai cùng ai, có việc ngươi cứ việc nói. Lý Lâm nói, ta cảm thấy, nữ nhân trưởng quân quá không thực tế, ngươi không bằng chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Viên Khuynh Thành nói, làm sao chuyển biến mạch suy nghĩ? Lý Lâm hỏi, ngươi nếu không suy tính một chút, cho thêm Triệu Vũ sinh mấy con trai, đưa ngươi quân sự kỹ năng chuyển cho người nhi tử. Viên Khuynh Thành đề nghị. Lý Lâm dừng bước lại, nhìn về phía Viên Khuynh Thành, ngươi nghiêm túc. Viên Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó cho Lý Lâm phân tích, ngươi nhìn, chúng ta hướng xấu nhất nghĩ, chúng ta năm cái bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh, có thể đó cũng là 27-28 năm sau mới có thể phát sinh sự việc, giả thiết ngươi mấy năm này liền cho Triệu Vũ sinh nhi tử, đợi đến Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh lúc, con của ngươi đúng lúc là nhất đang tuổi phơi phới, khi đó bọn hắn nắm giữ lấy tiên tiến nhất vũ khí cùng quân sự. Kỹ năng, liền Kim Quốc đám kia ăn lông ở lỗ rất lại phía sau thổ dân, còn có thể đánh thắng được con của ngươi. Chính mình không cố gắng, đem hy vọng ký thác vào đời sau trên người. Lý Lâm cao mày nói, không phải nói chúng ta không cố gắng, chúng ta khẳng định đến tận 120 cố gắng cải biến thời đại này, nhưng vấn đề là, chúng ta cũng không biết chúng ta cố gắng kết quả là cái gì. Nếu như tại chúng ta thế hệ này, liền có thể để đại tống nước giàu binh mạnh, phồn vinh hưng thịnh, không đâu địch nổi, tiêu diệt chung quanh tất cả địch nhân, cố nhiên tốt. Có thể bám nhất, cũng bởi vì ngươi là nữ nhân, từ đầu đến cuối không cách nào trưởng quân, lại không thể đưa ngươi tiên tiến quân sự kỹ năng truyền đi, dẫn đến ta đại tống chỉ có phồn vinh, không có cường đại vũ lực, cuối cùng vẫn là bị người Kim đánh tới đâu. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi không bằng sinh mấy con trai mua cái bảo hiểm, vạn nhất ngươi quân sự kỹ năng truyền không đi ra, liền hướng xuống truyền, tóm lại con trai ruột của ngươi không có khả năng không theo ngươi học a. Mà lại, muốn là ngươi lựa chọn đi đường này, còn có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi nghĩ, vạn nhất thật giống Trương Thuần nói như vậy, Bắc Tống hoàng đế tất cả đều là đoạn mệnh người, Triệu Vũ cũng không thể trốn qua cái này ma chú, mà ngươi cái nào đó nhi tử có thể may mắn kế thừa Triệu Vũ hoàng vị, vậy ngươi có khả năng liền sẽ trở thành nhiếp chính thái hậu, khi đó ngươi liền có thể ngự giá thân chinh. Lui một bước nói, coi như ngươi cả đời này đều không thể sờ đến quân quyền, nhưng ngươi muốn là bồi dưỡng được tới mấy cái năng trinh thiện chiến nhi tử đi ra, còn có thể để Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh. Lui thêm bước nữa nói, coi như Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh, chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi nhi tử sớm đưa ra ngoài mấy cái, tại ngươi dốc lòng dạy bảo bên dưới, bọn hắn khẳng định không thể giống Triệu Cấu như vậy sợ, không dám theo người Kim giao chiến, chỉ biết chạy, bọn hắn tất yếu sẽ xuất linh chung với đại tống tướng sĩ, tỉ như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung bọn người, đánh bại người Kim, vì chúng ta báo thù rửa hận. Lý Lâm càng nghe con mắt càng sáng. Nàng cảm thấy, Viên Khuynh Thành nói tới, có lẽ thật sự là một con đường, hơn nữa thoạt nhìn rất có chương 92, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 25-2, chương 92, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 25-2, thể được dáng vẻ. Viên Khuynh Thành nói tiếp, đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều vấn đề. Tỷ như, con của ngươi muốn làm bên trên thái tử, liền phải theo Hiển Túc Hoàng hậu nhi tử tranh, không chừng còn phải theo Trương Tuần nhi tử tranh, tỷ như thân vương không thể toàn quân, lại tỷ như. Lý Lâm đánh gây Viên Khuynh Thành, ngươi không cần phải nói, ta đã quyết định, ngày mai tìm Triệu Vũ thị thẩm, mau chóng sinh nhi tử. Ách, gấp gáp như vậy sao? Nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút, ta kỳ thật đều là nói mò. Nếu không, ngươi theo Trương Thuần thương lượng một chút. Không đợi Lý Lâm nói chuyện, Viên Khuynh Thành liền tự mình đem cái này đề nghị cho không. Không được, Trương Thuần tiểu tâm tư nhiều lắm, ngươi muốn là tìm nàng thương lượng, không chừng sẽ nàng nói. Vừa mới còn khuyên Lý Lâm cho Triệu Vũ sinh nhi tử Viên Khuynh Thành, thấy Lý Lâm tựa hồ thật muốn đi đường này, lại sợ nàng đem Lý Lâm mang trong danh đi, tiến tới lại khuyên cả nói, Lâm tỷ, ta kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là trung thân đại sự, còn nữa nói. Ta nói những này đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, có thể hay không dựa theo ta nói tới phát triển, thật không nhất định, dù sao, lịch sử đã phát sinh cải biến, cho nên, người tốt nhất nghĩ rõ ràng, tuyệt đối đừng bởi vì nhất thời xúc động, tương lai lại hối hận. Không nghĩ, Lý Lâm vậy mà thật hạ quyết tâm, nàng nói, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta là một người trưởng thành, sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách. Còn nữa, kỳ thật ta không có nói cho ngươi, ta đối Triệu Vũ ấn tượng không tệ, hắn người này sắc là sắc một chút, nhưng phong lưu không hạ lưu, mà lại, có đầu óc, có nghị lực, nói lời giữ lời, vẫn là hoàng đế. Ta muốn là bị hắn sinh nhi tử ta kém cỏi nhất cũng có thể trở thành thân vương, thuộc về ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh loại kia. Lý Lâm rất vung lòng duỗi ra hai cánh tay của mình, sau đó ung dung nói, lại nói, ta làm hai đời nữ nhân, dù sao cũng phải biết, bị nam nhân đụng là tư vị gì, bằng không, hai ta đời không đều sống uổng phí rồi. Lý Lâm vung cánh tay xuống, tiếp lấy có chút ít tự rêu còn nói, ta người này, ngươi cũng biết, lớn nữ tử chủ nghĩa, cái này nam nhân, căn bản cũng không dám đụng ta, ta cũng chướng mắt những cái kia sợ hãng, khả năng chỉ có hoàng đế mới có thể hàng phục ta. Để tâm ta cam tình nguyện thừa nhận chính mình chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Nói đến đây, Lý Lâm giọng nói vừa chuyện, Khuynh Thành, ngươi nói, Lao Thiên để ta xuyên qua đến nơi đây, có thể hay không chính là để cho ta tới giải quyết vấn đề cá nhân. Viên Khuynh Thành không có trả lời, Lý Lâm cũng không dùng Viên Khuynh Thành trả lời. Đem Viên Khuynh Thành đưa đến cửa nhà nàng, Lý Lâm nói, ngươi trở về đi. Sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Lý Lâm kiên định bóng lưng, trong lúc nhất thời, Viên Khuynh Thành trong lòng bất ổn. Nàng cái này nhất thời hứng khởi đề nghị, không nghĩ tới vậy mà thúc đẩy Lý Lâm quyết tâm muốn hướng Triệu Vũ tự tiến tử cái chiếu. Về đến trong nhà, Viên Khuynh Thành nằm ở trên giường trằn trọc, nàng đã đối Lý Lâm tương lai rất lo lắng, cũng không biết, nếu như Lý Lâm cũng đi đến con đường này, chỉ còn lại một mình phân chiến nàng, đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Ngày kế tiếp mặc dù không có tào triều, nhưng một buổi sáng sớm, đã phái người đi cùng sứ nhà Liêu cùng Hạ Dùng câu thông qua Hàn Trung Ngạn cùng Tăng Bố, sớm liền tới cầu kiến Triệu Vũ. Gặp mặt về sau, Hàn Trung Ngạn vẻ mặt nghiêm túc góp lời nói, "Vậy hạ, người Liêu cường hành, khăng khăng ta đại tống cần đem Hoành Sơn trả lại Tây Hạ, nếu không liền muốn cùng ta nước trọng họa biên giới, hắn thế rào rạn, không thể khinh thường." Tàng Bố nói tiếp, "Vậy hạ, Tây Hạ lần này thái độ cũng là cường ngạnh, chẳng những yêu cầu bị triều ta thu hồi cương thổ, lại vẫn mưu toan triều ta cho chiến tranh bồi thường." Triệu Vũ nghe xong, đều vui, người chiến thắng phản lộ chiến bại người lấy kim lụa, như thế chuyện lạ, chấm chưa từng nghe thấy. Như Liêu, Hạ Cố Chấp như thế vô lý điều kiện, không cần bàn lại, trực tiếp hưng binh khai chiến thế nhưng. Thấy Triệu Vũ rồng nhan chấn giận, Hàn Trung Ngạn khuyên nhủ, bệ hạ bất giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thần coi là, không bằng gia tăng một chút tiền cống hàng năm cho Tây Hạ, dùng cái này mua xuống Hoành Sơn, như thế, nhất định có thể lắng lại sự cố. Tăng Bố Phụ Hòa nói, Tây Hạ chính là việc này khổ chủ, như Tây Hạ không truy cứu nữa, Liêu Quốc liền vô cớ xuất binh. Lại Tây Hạ không cùng Liêu Quốc liên thủ công ta Đại Tống thì sợ gì Liêu Quốc. Triệu Vũ trực tiếp cho bắt bỏ, ta Đại Tống tướng sĩ, tại tiền tuyến không màng sống chết, dùng hết phấn chiến, mới phục mất đất. Nay lại lệnh chấm lấy tiền hàng chỗ chi, an có này lý. Như vậy lúc, chấm thả rằng đem tiền cống hàng năm tận cho tướng sĩ, khiến cho tận tâm tận lực thủ nhà ta nước, thác ta cương thổ, dương nước ta huy, đoạn không là nhục này sự tình. Thấy Triệu Vũ không nguyện ý cho Tây Hạ tiền cống hàng năm lắng lại việc này, Hàn Trung Ngạn còn nói, người Liêu thế mạnh, nếu như hắn không giúp đỡ Tây Hạ, thì sự tình cũng có thể giải. Thần coi là, có thể tăng tiền cống hàng năm cho Liêu, quyền tắc mua an. Tăng Bố nói bổ sung, người Liêu trọng tài, tiền cống hàng năm phong thì tất nhiên thích. Liêu nếu không trợ hạ, hạ bản cầu hòa mà đến, mất viện binh tất nhiên không dám phạm ta Đại Tống. Như thế biên cảnh có thể thả, chiều ta cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Hàn Trung Ngạn còn nói, tăng tiền cống hàng năm tuy có nhục quốc thể, nhưng như lương binh, bách tính ngắt gặp chiến loạn nỗi khổ. Đây là ngộ biến tùng quyền, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Triệu Vũ nghe thôi, không vui nói, hai người các ngươi thân là thế chấp, phụ tá chấm dẹp an thiên hạ, chấm làm gửi kỳ vọng cao. Nhưng nay gặp Liêu hạ sự tình, các ngươi chỗ hiến kế sách, lại đều là lấy tiền tài mua an, chấm thực khó lý giải. Thân là triều đình cánh tay đắc lực, đương mưu xã tắc trưởng xa, triển giúp đỡ chi hồng hơi, lấy ngự ngoại địch, bảo đảm bản dân. Há có thể thấy sự tình liền nghĩ lộ, động một tí lấy tiền tài lấp một khe. Cứ thế mãi, quốc uy còn đâu? Xâm phạm biên giới khi nào có thể nghỉ? Chấm muốn cường quốc cố bổn, dương ai tứ phương, mà không phải hàng tháng thua tiền, đổ dài quân giặc phách lối chi thế. Các người đương nghĩ sâu tính kỹ, lại hiến thượng sách, chớ cậy chấm chỗ nhờ. Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Hàn Trung Ngạn cùng Tăng Bố chỉ được gừ trở ra. Sau đó, Thái Kinh hướng Triệu Vũ báo cáo Diệp Thi Vận ba sách chấp hành tình huống. Đón lấy, Thái Biện tới báo Tư Mã Quang một án cùng phản hủ một chuyện tiến triển. Về sau, Trương Đôn đề cử Trương Thương Anh cùng Lý Thanh Thần cùng Tô Thức một khối tới bẩm báo đối ngày hôm qua nhóm không thực chức quan biên khảo hạch tình huống, đem bên trong nhân tài danh sách hồi báo cho Triệu Vũ, lại từng cái giải thích bị bọn hắn soát rơi quan biên vì cái gì bị bọn hắn soát rơi. Cuối cùng, Trương Đôn tới nói với Triệu Vũ một tin tức tốt, mới dân công trái bán đi, tổng đến tiền 280 bạc triệu. Có số tiền kia, lại thêm Triệu Vũ bán xà bông thơm cùng bán pha lê chế phẩm kiếm được tiền, thật theo liêu, hạ hai nước khai chiến, Triệu Vũ cũng có thể cầm ra được chiến tranh sơ kỳ cần thiết quân phí. Cái này khiến Triệu Vũ thở phào một cái. Đem chuyện này tất cả đều xử lý xong, đã là trời tối. Nhớ tới hôm nay chính mình còn không có rèn luyện thân thể, Triệu Vũ liền đi diễn võ trường, đồng thời phái người đi đem Lý Lâm gọi tới, muốn để nàng chỉ đạo chính mình luyện một hồi fitness cùng yoga. Không bao lâu, Lý Lâm liền tới. Ngay tại dựa theo Lý Lâm dạy động tác nóng người tiến hành làm nóng người Triệu Vũ, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Lâm về sau, chính là khẽ giật mình. Hôm nay Lý Lâm không có mặc trước đó nàng một mực tại xuyên rộng rãi y phục tác chiến, mà là xuyên một bộ lụa đỏ sườn xám, chậm chậm mà ra, đúng như hồng mai ngạo tuyết nở rộ. Lý Lâm trên người sườn xám là xinh đẹp chính hồng sắc, tơ lụa hiện ra tinh tế ánh sáng, cắt may đến vừa đúng, phát họa ra nàng nguyện chuyển lại không mất lực lượng cảm giác thân hình. Bờ vai của nàng đường nét trôi chảy, cơ thể chặt chẽ, theo bộ pháp có chút chập trùng, không có một tia dư thừa thì thừa. Cánh tay dù tinh tế, lại cất giấu mềm dẻo lực lượng, nhẹ nhàng đong đưa đang lúc, có thể nhìn thấy căng đầy hai đầu cơ bắp cùng thon dài cánh tay cơ thể, mọi cử động lộ ra giả dặn. Vốn đi ô không đủ một nắm, lại tại mềm mại bên trong ẩn chứa cứng cỏi, đúng như linh động rắn, yêu nhã lại tràn ngập lực bộc phát. Sườn xám cao xẻ cả chỗ, lộ ra thẳng tắp đùi, cơ thể căng cứng, bắp chân đường nét trôi chảy mà hữu lực, mắt cá chân tinh tế, lại vững vàng chống đỡ lấy nàng cao gầy dáng người. Nàng đẹp là lực lượng cùng ôn nhu hoàn mỹ dung hợp, là truyền thống cùng hiện đại va chạm. Dạng này không giống bình thường Lý Lâm, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút để Triệu Vũ nhìn ngây người. Lý Lâm không nói gì thêm, mà là giống như trước kia, già dặn giúp tâm viên ý mã Triệu Vũ làm lấy kéo rối. Không bao lâu, Lý Lâm đem Triệu Vũ thân thể ép tới vô hạn cùng mặt đất song song, nàng nghiêng người tựa lưng vào nhau nằm tại Triệu Vũ trên lưng, dùng thân thể giúp Triệu Vũ duy trì cái tư thế này. Lúc này, Lý Lâm đột nhiên trực tiếp hỏi, "Quang gia, thần thiếp đêm nay có thể thị tầm sao?" Chương 93, thích chủ động Lý Lâm chương 93, thích chủ động Lý Lâm. Lý Lâm là cái điển hình thằng nữ, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, cũng không lo trước lo sau, nàng muốn là quyết định làm chuyện nào đó, liền sẽ lập tức vén tay áo lên làm, khi đó suy nghĩ của nàng giống cao tốc vận chuyển máy móc, nhanh chóng lại tinh chuẩn, không lãng phí một chút thời gian tại không có chút ý nghĩa nào xoắn xuýt bên trên. Còn có chính là, Lý Lâm cùng bình thường nữ nhân khác biệt, nàng không quá để ý một chút vụn vặt chi tiết cùng quy củ, chú trọng hơn sự tình chỉnh thể kết quả. Cái này liền khiến cho Lý Lâm một khi quyết định muốn cho Triệu Vũ sinh nhi tử, đi lên liền thẳng bóng tiến công. Kỳ thật, nếu như dựa theo Lý Lâm ban sơ suy nghĩ, nhìn thấy Triệu Vũ về sau, tìm không sai biệt lắm cơ hội, nàng liền trực tiếp hỏi Triệu Vũ, có thể hay không để nàng thị tẩm, căn bản không cần thay đổi sườn xám, cố ý trang điểm, được thì được, không được thì không được, cho câu thống khoái lời nói. Trên thực tế, Lý Lâm mặc trên người bộ này sườn xám, cũng không phải là chính Lý Lâm chuẩn bị, mà là Lý Lâm thị nữ tôi niệm nguyện, nghe hắn hảo hữu Triệu Nguyên Nô nói, các nàng vì Diệp Thi vận may qua một kiện phi thường xinh đẹp sườn xám. Diệp Thi vận dựa vào cái này sườn xám đem Triệu Vũ hồn đều nhanh móc ra tới, liền tự mình đi cầu Triệu Nguyên Nô hỗ trợ chỉ đạo, xuất lĩnh Lý Lâm một đám thị nữ vụng trộm vì Lý Lâm chuẩn bị. Lý Lâm đi ra trước, Thôi Niệm Nguyệt cảm thấy, Triệu Vũ lúc này gọi Lý Lâm quá khứ, rất có thể sẽ lưu Lý Lâm thị tẩm, mới chủ động lấy ra vì Lý Lâm chuẩn bị đã lâu sườn sám, mời Lý Lâm nhất thiết phải xuyên tại bên trong, nắm chặt cái này cơ hội khó được. Thẳng đến khi đó, Lý Lâm mới hiểu được, nàng hầu không thị tẩm, không chỉ là chính nàng sự tình, vẫn là nàng trong viện tất cả nữ nhân trong lòng đại sự. Đối nàng trong viện nữ nhân mà nói, nàng thị tẩm hay không, cũng không chỉ quan hệ đến các nàng thăng chức tăng lương đãi ngộ trở nên hậu đãi. Nếu như nàng có thể được đến Triệu Vũ sủng ái, để Triệu Vũ thưởng tới các nàng nơi này, vậy các nàng bên trong một ít may mắn có lẽ cũng có thể bị Triệu Vũ nhìn chúng hầu bên trên ngủ, triệt để hoàn thành từ cung nữ đến phi tần thuế biến, cũng là từ dưới người đến chủ nhân thuế biến. Lý Lâm có chút ngộ, ở đây cái lấy nam quyền làm chủ đạo thế giới bên trong, nhất là ở đây cái lấy hoàng đế Triệu Vũ làm hạch tâm trong hậu cung, một nữ tử vận mệnh thường thường cũng có thể hay không được đến Triệu Vũ sủng ái chặt chẽ tương liên. Mà nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tài năng quân sự, ở đây tựa hồ kém xa có thể chiếm được Triệu Vũ niềm vui tới trong yếu, chí ít tại nàng trong viện nữ nhân xem ra là dạng này. Cái này vừa vặn gặp phải Lý Lâm muốn vì Triệu Vũ sinh nhi tử, cho nên Lý Lâm liền thay đổi cái này sần sám, còn để thị nữ của nàng cho nàng hóa cái đạo trang. Không thể không nói, cái này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Triệu Vũ vừa thấy được nàng, con mắt liền thẳng không nói, nàng vừa nói muốn thị tẩm, đã sớm muốn tìm Lý Lâm báo kia ba chạm mối thù. Triệu Vũ lập tức liền đồng ý, không đợi Triệu Vũ nói ra một hồi, ngươi liền theo chấm hồi phúc linh cung, chấm hảo hảo thương ngươi. Lý Lâm nghiêng người liền đem Triệu Vũ đặt ở dưới thân, vậy mà muốn ở đây đem Triệu Vũ xử lý. Lý Lâm lô mang cử động, sợ Triệu Vũ nhảy một cái. Nếu không phải Lý Lâm đem đầu thăm dò qua tới thân Triệu Vũ, Triệu Vũ đều sẽ coi là Lý Lâm đây là muốn hành thích chính mình. Triệu Vũ là thật phục thích chủ động Lý Lâm, cũng không nghĩ một chút chính mình là ai. Chính mình thế nhưng là hoàng đế, cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình chơi người khác phần, nào có người khác chơi phần của mình. Còn có, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Là, trong diễn võ trường không có người thứ ba. Có thể bên ngoài diễn võ trường lại có mấy trăm chiếc điện ti trư ban thẳng, hoàng thành ti thân tử quan, đi vào nội thị tỉnh hoàng cửa, nội phẩm chờ hoạn quan hộ vệ, lẻ loi tổng cộng lại mấy trăm người, lại hướng bên ngoài một điểm, còn có 1000 hộ vệ. Những người này khẳng định có không ít người đang nghe trong diễn võ trường động tĩnh. Lý Lâm động tác phàm là đưa tới hiểu lầm của bọn hắn, làm không tốt liền sẽ bị tại chỗ bắn giết. May mắn Triệu Vũ phản ứng nhanh, tại Lý Lâm bên thai hạ giọng nói, ngươi muốn hành thích. Lý Lâm cái này hổ nữ lúc này mới kịp phản ứng, dưới người nàng chính là hoàng đế. Lý Lâm tranh thủ thời gian buông tay, nháy mắt sau đó chiếm cứ chủ động Triệu Vũ, đem Lý Lâm ôm lấy. Nói thực ra Lý Lâm rất không thích đứng bị người ôm, có thể Lý Lâm cũng biết đây không phải ở kiếp trước mà là tại Bắc Tống, ôm nàng nam nhân cũng không phải ở kiếp trước những cái kia cũng không dám tới gần nàng nam nhân, mà là có thể chúa tể nàng hết thảy hoàng đế Triệu Vũ. Nàng chỉ có để Triệu Vũ hài lòng, thích nàng mới có thể thực hiện giá trị của nàng, giấc mộng của nàng. Cho nên nàng chỉ có thể đè xuống tất cả không thích đứng tùy ý Triệu Vũ đưa nàng ôm vào các thất bên trong, để nàng từ thiếu nữ biến thành nữ nhân chân chính. Cuối cùng đi sạch sẽ, có thể đi tìm Triệu Vũ thu hắn thiếu lời hứa của ta đi. Trương Thuần mặc vào một bộ đã chuẩn bị hồi lâu màu xanh nhạt sườn xám xem như nội y, bên ngoài mặc vào bình thường phục sức, lại chỉ huy Lý sư sư chờ thị nữ cho nàng làm cái so Diệp Thi Vận ngày đó càng tinh mỹ hơn, càng hiện đại đầu hình, cùng cho nàng họa cái tuyệt mỹ trang dung. Sau đó phủ thêm áo choàng mang theo Lý sư sư đi Phúc Ninh cùng tìm Triệu Vũ. Tại ngoại nhân xem ra, Trương Thuần đã thị tẩm thành công. Chỉ có Diệp Thi Vận chờ số người cực ít biết, lần trước Trương Thuần mặc dù làm hy sinh to lớn, nhưng làm được tất cả đều là vô dụng công, một điểm ý nghĩa thực tế đều không có. Cũng may, lúc ấy thể xác tinh thần đều chiếm được không sai thỏa mãn Triệu Vũ, đã làm ra hứa hẹn, chỉ chờ Trương Thuần chuẩn bị sẵn sàng, liền cho Trương Thuần chân chính thị tẩm cơ hội. Bây giờ, Trương Thuần vạn sự sẵn sàng. Mà lại, Trương Thuần đối thủ cũ Diệp Thi Vận còn phải chờ 1-2 ngày mới có thể chạm tới. Thế nào cũng thấy, Trương Thuần lần này đều không có thất bại khả năng. Trương Thuần bộ pháp nhẹ nhàng xuyên qua khúc chiết hành lang, trong tay siết chặt áo choàng dây buộc, tim đập như trống chậu. Mỗi tới gần Phúc Ninh cung một bước, nàng chờ mong liền tăng thêm một điểm. Xa xa nhìn thấy kia quen thuộc cung điện, dưới mái hiên đèn cung đỉnh tản ra vàng ấm vầng sáng, Trương Thuần hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, đưa tay sửa sang lại đồ trang sức, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đi tới trước cửa cung, Trương Thuần hòa ái dễ gần hỏi dò thủ vệ hoàng quan, bệ hạ có đó không? Thanh âm tuy nhỏ nhu lại khó nén trong đó vội vàng. Để Trương Thuần không nghĩ tới chính là, hoàng quan vậy mà đáp, bệ hạ cũng không trở về. Đêm nay có lẽ là sẽ không trở về nghỉ ngơi. Đã sớm nghe nói Triệu Vũ về đến rồi Trương Thuần, không khỏi có chút mắt trợn tròn, Triệu Vũ làm sao lại không tại tầm cung của mình? Theo sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỳ ghi chép, Tần Thủy Hoàng ở cung vô lệnh người biết. Được may mắn, có lời hắn chỗ người, tội chết. Tất nhiên là sao chớ biết hành chi chỗ. Là Tần Thủy Hoàng quy định hắn hiện đang ở cung điện không thể để người khác biết, có người nói ra hành tung của hắn liền sẽ bị phán xử tội chết, sau đó liền không ai biết hành tung của hắn. Đến hắn Triệu, quân chủ hành tung chờ cũng cần giữ bí mật. Như Đông Hán Trương Đế Nam Tuần Săn trước đó hạ chiếu ven đường địa phương không nỡ đánh dò xét hoàng đế hành tung cùng sinh hoạt hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi tình huống. Về sau các hướng các đời hoàng đế trên cơ bản đều kéo dài dạng này giữ bí mật truyền thống, giống Minh Triều gia Tĩnh hoàng đế bởi vì Nhâm Dần cung biến sau thiết trí 27 tấm giường, để người không biết hắn ngủ ở cái kia một cái giường. Mà Tống Triều hoàng đế, đem so sánh cái khác triều đại hoàng đế mà nói, chỗ ngủ bình thường sẽ không nghiêm ngặt giữ bí mật. Nay chủ yếu là hắn cung điện bố cục tương đối cố định. Đến mức bao quát Triệu Vũ ở bên trong Tống Triều hoàng đế, bình thường sẽ trong hoàng cung đặc biệt cung điện khu vực ở lại cùng nghỉ ngơi. Giống Triệu Vũ bình thường liền sẽ tại Phúc Ninh cung 1-2 nơi địa phương nghỉ ngơi. Còn có phụ trách Triệu Vũ sinh hoạt hàng ngày lên cư hoặc quan, cung nữ chờ người hầu nhân viên, tất yếu rõ ràng Triệu Vũ chỗ ngủ, để tùy thời cung cấp phục vụ cùng chiếu cố, bảo đảm Triệu Vũ nhu cầu cuộc sống được đến thỏa mãn. Cho nên, Triệu Vũ nghỉ ngơi địa phương là có thể nghe ngóng đi ra. Kỳ thật, đều không cần đi tận lực nghe ngóng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Vũ tối hôm qua ở đâu ngủ, với ai ngủ, liền có thể chuyển tới. Nhưng là, nói đi thì nói lại, mặc dù thời đại này tại việc này bên trên đồng thời không có nghiêm khắc như vậy quy định, có thể cung đình nội bộ đối với Triệu Vũ lên cư chờ tin tức vẫn là có nghiêm ngặt quản lý cùng giữ bí mật yêu cầu, phụ dưỡng nhân viên không được tùy ý tiết lộ ra ngoài Triệu Vũ tại trong tẩm cung cụ thể hoạt động, làm việc và nghỉ ngơi chờ chi tiết, lấy giữ gìn Triệu Vũ tư ẩn cùng tôn nghiêm, cùng an toàn. Bởi vậy, cứ việc Trương Thuần rất hiếu kỳ Triệu Vũ đêm nay ở đâu nghỉ ngơi, với ai ngủ, nhưng biết rõ những quy củ này nàng, lại nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, không có mạo hiểm đi nghe ngóng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Thuần liền nghe nói Triệu Vũ tối hôm qua là tại diễn võ trường cắt thất nghỉ ngơi, thị tẩm người là Lý Lâm. Biết được Lý Lâm cũng đoạt tại nàng phía trước đi, Trương Thuần rất khó chịu, nhưng không nhiều. Đối với này, Trương Thuần càng nhiều hơn chính là có sự vui vẻ vì báo được thù. Trương Thuần thậm chí ảo tưởng nàng có thể theo Triệu Vũ thay đổi, nếu như cái này mộng đẹp có thể thành công, nàng khẳng định sẽ nắm lấy Lý Lâm tóc, một bên thúc giục nàng, một bên chất vấn nàng, ngươi không phải thành cao sao? Ngươi không phải lớn nữ tử chủ nghĩa sao? Ngươi không phải chuyện gì đều không dựa vào nam nhân chỉ dựa vào chính ngươi sao? Ngươi không phải là đối ta phụ họa định nọ Triệu Vũ hành vi chẳng thèm ngó tới sao? Ngươi không phải cùng Biên Khuynh thành một khối bởi vì ta muốn để các ngươi thị tầm một chuyện cùng ta mỗi người đi một ngả sao? Làm sao? Kết quả là, ngươi không còn phải là đi ta cho ngươi chỉ dẫn con đường. Ngẫm lại cảnh tượng đó, Trương Thuần liền vui vẻ không thôi. Nhưng rất nhanh, Trương Thuần liền không vui. Bởi vì, liên tiếp 3 ngày, muốn cho mình báo thù Triệu Vũ, đều để Lý Lâm thị tầm, tựa hồ quên đi đối Trương Thuần hứa hẹn cùng dấu ngon dấu ngọt. Càng làm cho Trương Thuần lo lắng không thôi chính là, Lý Lâm tựa hồ có trở thành Triệu Vũ sủng phi xu thế. Trương Thuần tranh thủ thời gian chạy tới Lý Lâm nơi đó tìm hiểu tin tức. Lý Lâm tràn đầy phấn khởi theo Trương Thuần mấy người các nàng nói, quan gia lại cho ta một cái để ta chuyển thụ đồng quán hổ tổn pháo cùng manh thiên lôi chiến pháp cơ hội. Mượn cơ hội này, ta đem đối thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân tư tưởng nói với đồng quán người này vẫn là có chút đồ vận, hắn căn cứ trước mắt chiến tranh tình huống thực tế, đối ta chỗ đề xuất xây quân đội án tiến hành ưu hóa, tỉ như, hắn đề xuất mỗi quân nhất định phải thành lập một chi chuyên môn kinh kỵ. Binh, gia tăng lực cơ động cùng truy kích năng lực, lại tỉ như, hắn đề xuất mỗi quân còn muốn xây một chi phụ quân, nhiều chuẩn bị la, lạc đà, xe ngựa. Nhìn ra được, Lý Lâm không còn giống trước đó như thế âu sầu thất bại, nàng cũng bắt đầu sự phấn đấu của mình. Quả nhiên, bên trên Triệu Vũ, chẳng khác nào tiến vào sự nghiệp phát triển đường cao tốc. Lý Lâm vì chính nàng có thể có sở tác vì cùng thực hiện giấc mộng của mình, đi đến con đường này, cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng vấn đề là, ngươi không thể lấy oán trả ơn, cản đường của ta. Trương Thuần thật gấp. Cũng không phải nói, Trương Thuần theo Lý Lâm gấp, mà là Triệu Vũ cưới Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, quyết định thời gian đến. Đi qua Hàn Trung Ngạn chờ đại thần liên tục thỉnh cầu, sớm tại nửa tháng trước, Triệu Vũ liền miễn cưỡng đáp ứng, lấy ngày đại thắng vì Triệu Húc giữ đạo hiếu. Bây giờ giữ đạo hiếu kỳ đã đủ. Hàn Trung Ngạn đã ở hôm qua lại cho Triệu Vũ bên trên một đạo mời lập hoàng hậu sơ, thần nghe quốc chi lớn bản, ở chỗ tông miếu xã tắc, mà tông miếu xã tắc chi ăn, hệ vào trong cung chi đăng. Nay bệ hạ lên ngôi có tháng, tứ hải ban đầu thả, nhưng trung cung chi vị còn hư, sáu cung vô chủ, lễ nghi vị chuẩn bị, quả thật đại sự quốc gia. Cô nói, đang nhà mà thiên hạ định vậy. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, phụ tá bệ hạ, cùng nhau giải quyết sáu cung, bên trong thì nghiêm túc cung đình chi kỷ, bên ngoài thì làm gương mẫu vạn dân chi đức. Thần coi là, nay việc cấp bách, không ai qua được bệ hạ đại hôn. Lập sau cử chỉ, đã thuận hồ thiên lý, lại phù hợp tân tình, quả thật quốc gia may mắn, bách tính chi phúc. Mong bệ hạ tường sát, sớm ngày cử hành lập sau đại điện, dẹp an lòng người, lấy cố nền tảng lập quốc, dùng thiên hạ mặn ngửa bệ hạ chi thánh đức, tổng trúc thái bình chi thế. Thần Trung Ngạn không thắng kinh hoàng, cần bái biểu lấy nghe. Mặc dù hôm qua Triệu Vũ đã đem Hàn Trung Ngạn thỉnh cầu bắt bỏ, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là một hình thức. Không cần nhiều lời, hôm nay khẳng định còn sẽ có đại thần tấu xin Triệu Vũ lập sau. Sau đó Triệu Vũ lần nữa bắt bỏ. Đợi đến ngày mai, hướng thái hậu một đạo ý chỉ hạ đạt, nói một câu, ngươi muốn là không kết hôn, chính là bất hiếu, việc này liền thành. Muốn là ngủ tiếp không thành Triệu Vũ, chờ Triệu Vũ đại hôn về sau, khẳng định trước tiên cần phải tập trung tinh lực để hiện Túc hoàng hậu mang thai, coi như khi đó Triệu Vũ còn có dư thừa tinh lực, cũng phải cho ý Túc quý phi cùng quyết định, vậy ta cũng không biết lại được đợi bao lâu. Không được, nói cái gì ta đều phải tại Triệu Vũ đại hôn trước đó ngủ đến Triệu Vũ, gặp phải lần này chuyến xe cuối. Nghĩ tới đây, Trương Thuần tìm được Lý Lâm, thẳng thắn nói, Lâm tỷ, ngươi nhìn, ngươi cái này liên tiếp theo Triệu Vũ ngủ ba túc, cũng đủ bốn, còn lại cái này mấy túc có thể hay không nhường cho ta? Chương 94, đại hôn chương 94, đại hôn. An Vĩ biết vị Lý Lâm, không muốn để Trương Thuần. Hai ngày này, nàng cùng Triệu Vũ giải tỏa rất nhiều kỳ diệu tư thế, chính là nàng tò mò thịnh vượng nhất thời điểm. Mà lại, nàng phát hiện, Triệu Vũ rất thích nàng. Nói trắng ra, Triệu Vũ rất thèm thân thể của nàng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Triệu Vũ thích nàng kia một thân khối cơ thịt. Đây chính là nàng thụ thai thời cơ tốt nhất. Lý Lâm chỉ là thẳng, cũng không phải ngốc, làm sao lại không hiểu, chờ Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, quyết định gả tới. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, nói xác thực là tại Trịnh Hiển Túc mang thai trước đó, Triệu Vũ hơn phân nửa sẽ không lại đụng nữ nhân khác, mà là sẽ dốc hết toàn lực trước hết để cho Trịnh Hiển Túc mang thai, cũng chính là ưu tiên giải quyết Triệu Tống Vương triều truyền thừa vấn đề. Đây chính là chân chính đại sự. Nếu như Triệu Vũ lập thái tử, Triệu Vũ các minh đệ, cũng chính là Triệu các hạng người, liền rốt cuộc không có nhúng chàm hoàng vị cơ hội, bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng đích thân vương. Mà lại, chỉ cần Triệu Vũ lập thái tử, Triệu Vũ hoàng vị trên cơ bản liền xem như ngồi vững. Khi đó, người khác liền tùy tiện không dám đánh đổi đi Triệu Vũ chủ ý, bởi vì coi như bọn hắn may mắn đổi đi Triệu Vũ, cũng là Triệu Vũ nhi tử làm hoàng đế, mà Triệu Vũ nhi tử dù chỉ là vì chính hắn hiếu thanh danh, hơn phân nửa cũng đều vì cha báo thù, cho nên làm loại chuyện này tuyệt đối là phí sức không có kết quả tốt. Cũng chính bởi vì vậy, đương một vị hoàng đế có minh sát thái tử, hắn hoàng vị cũng trên cơ bản liền xem như ngồi vững. Mà đừng xem Triệu Vũ hiện tại đã có không ít phi tần mang thai, nhưng từ pháp lý đi lên nói, dù là ma hiểu kiểu các nàng sinh hạ nhi tử, cũng không thể bị Triệu Vũ lập làm thái tử, trừ phi Triệu Vũ không lập Trịnh Hiển Túc đương hoàng hậu, đổi lập làm chính mình sinh hạ nhi tử nữ nhân đương hoàng hậu. Cái này kỳ thật cũng là Trương Thuần một mực khát vọng vượt lên trước cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử nguyên nhân một trong. Có thể chí ít hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ đồng thời không có đổi hoàng hậu dự định. Kia Triệu Vũ khẳng định sẽ ưu tiên bảo đảm Trịnh Hiển Túc sinh dục, để mà vững chắc chính mình hoàng vị, cũng vững chắc Trịnh Hiển Túc hậu vị. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân có một cái, tính một cái, tất cả đều đến cho Trịnh Hiển Túc nhường đường. Đến lúc đó, lại nghĩ dùng chút thủ đoạn hấp dẫn đến Triệu Vũ lực chú ý, bị Triệu Vũ sủng hạnh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Lui một bước nói, nếu ai thực có can đảm làm dạng này sự tình, đây tuyệt đối là tại vào chỗ chết đắc tội Trịnh Hiển Túc. Nói cách khác, nếu có thể tại Trịnh Hiển Túc trước khi đến mang thai cũng liền ngực, muốn là tại Trịnh Hiển Túc trước khi đến không mang thai được mang thai, khả năng này liền không có thời điểm. Đây tuyệt đối là cơ bất khả thất. Bởi vậy, Lý Lâm cũng muốn nắm chặt cuối cùng này nỗ lực cơ hội. Căn cứ vào đây, Lý Lâm nói với Trương Tuần, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi mang thai Triệu Vũ hải tử cơ hội, với ta mà nói, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Ta nói thật với ngươi đi, ta đều đã đi ra một bước này, kia liền tình thế bắt buộc, nếu không rất xin lỗi ta làm ra hy sinh. Cho nên chúng ta vẫn là đều bằng bản sự đi. Bị Lý Lâm như thế ngay thẳng cự tuyệt, Trương Tuần sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng thật vất vả mới gạt ra một cái tiểu dung, cũng tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ động lực, giữa chúng ta có thể như thế thành khẩn đối đãi, cũng là khó được, cái này dù sao cũng so chúng ta tại lẫn nhau phía sau đâm đao một tốt. Nói xong, Trương Thuần liền cáo từ rời đi. Cho đến ngày nay, Lý Lâm đã triệt để nghĩ thông suốt, ở đây trong hậu cung nữ nhân, căn bản cũng không khả năng không tranh thủ tình cảm. Dù sao, hoàng đế chỉ có một cái, sói nhiều thì ít, mà ân sủng chính là các nàng ở đây vàng son lộng lẫy nhưng lại cô tịch băng lãnh trong cung đình dựa vào sinh tồn ánh nắng mưa móc. Không tranh, liền mang ý nghĩa tàn lụi, mang ý nghĩa bị lãng quên tại bụi bặm lịch sử bên trong. Mà đối với nàng tới nói, không tranh càng mang ý nghĩa từ bỏ thực hiện bản thân giá trị, từ bỏ mộng tưởng, thậm chí mang ý nghĩa nàng trắng xuyên qua lần này. Kia không có gì có thể nói, không thể để cho, nàng tuyệt sẽ không để. Sự thật chứng minh, Trương Thuần tìm nhầm người, Lý Lâm cũng hưởng làm tiểu nhân. Triệu Vũ đại hôn trước cuối cùng 3 ngày, Bùi Tuệ lợi dụng chức vụ chi tiện, cướp đi 2 túc, lần trước hầu hạ Triệu Vũ thay quần áo bị Triệu Vũ sủng hạnh qua kia 2 cái nữ quan, lại liên thủ trộm đi một lần thị tầm cơ hội, Trương Thuần một đêm đều không mò lấy, Lý Lâm cũng một đêm đều không mò lấy, Diệp Thi vận càng là dương mắt nhìn. Lúc này, chúng nữ mới ý thức tới, đối thủ của các nàng không chỉ có lẫn nhau, còn có thời đại này thổ dân. Mà lại, các nàng trước đó tựa hồ lầm một sự kiện, đó chính là luận chiến sủng cái gì, các nàng thật đúng là không nhất định là những ngày này trời nghĩ đến như thế nào mới có thể để hoàng đế thích các nàng thổ dân đối thủ. Nâng mấy cái nhỏ ví dụ, trước đó Diệp Thi vận không phải hạo kỳ bao kém chút thành công thị tầm sao? Sau đó, Lý Lâm càng là dựa vào mặc sơn sám, thành công thị tầm, đồng thời bị Triệu Vũ liền sủng ba túc. Cái này khiến sơn sám tại hậu cung hỏa. Phát triển đến bây giờ, muốn là ai còn không có một kiện sơn sám, đều không có ý tứ theo người khác chào hỏi. Còn có, Diệp Thi vận, Trương Thuần phát minh những cái kia đầu hình cũng lưu truyền ra đi. Mấu chốt, bất luận là sơn sám, vẫn là mới đầu hình, đều chiếm được cải tiến, có chút đồ lậu thậm chí so chúng nữ chính bản còn tốt nhìn. Lại có, Triệu Vũ không phải thích rèn luyện thân thể, thích Lý Lâm kia một thân tinh kiện cơ thể nhà, cái này dẫn đến thật nhiều nữ nhân đều đang len lén kiện thân, mà lại cũng không biết các nàng làm sao học được, fitness yoga vậy mà tất cả đều bị các nàng học được, thậm chí liền cả Triệu Vũ ngày bình thường theo Trương Hư Bạch chờ đạo sĩ luyện đạo gia dưỡng sinh công phu, đều có người đang luyện. Không nói qua Trương chút nào, Triệu Vũ thích gì, liền có nữ nhân nên hợp cái gì. Biết được những này, chúng nữ cuối cùng tin tưởng, Sở Vương tốt eo nhỏ, trong cung nhiều chết đói, tuyệt đối là thật. Chúng nữ tụ tại một chỗ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Thuần cười khổ, nguyên lai tưởng rằng bằng chúng ta kiến thức, cầm xuống Triệu Vũ nhẹ nhõm thêm vui sướng, không nghĩ tới những này thổ dân từng cái như thế có thể quyền. Diệp Thi Vận cũng đi theo thở dài, đúng vậy à, vốn nghĩ có thể dựa vào mới lạ đồ chơi xuất một chút tình thế, hiện tại ngược lại tốt, đều bị học được không nói, các nàng còn cho thăng cấp. Liên cả Lý Lâm đều nói, các ngươi phát hiện không có, các nàng đặc biệt sẽ lợi dụng trên tay của mình quyền lực, cũng tỉ như kia 2 cái giúp Triệu Vũ thay quần áo nữ quan, ngay tại giúp Triệu Vũ đổi quần lúc, từ hỏi Triệu Vũ thích thả bên trái vẫn là thả bên phải tới tay, kẻ sướng người họa, liền đem Triệu Vũ hỏa cho trêu chọc, tiến tới thành công thu được giúp Triệu Vũ dập lửa cơ hội. Nói đến đây, Lý Lâm cười khổ, ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta chỉ cần bung ra, các nàng khẳng định đấu không lại chúng ta, không nghĩ là ta quá xem thường những này thổ dân. Người gần nhất tin tức linh thông rất nhiều, liền kia 2 cái nữ quan sự tình đều hỏi tham gia tới. Trương Tuấn nói, Lý Lâm không có che giấu, ta người thị nữ kia chính là để cho thôi niệm nguyệt cái kia, trong trong ngoài ngoài đều rất được không nói, mà lại khiêu vũ, thi tử, cầm kỳ thư họa các phương diện đều rất am hiểu, trước đó ta không có lưu ý người trong nhà cùng sự tình, coi nàng là thành phổ thông thị nữ dùng, đi qua lần trước nàng vì ta làm sần sám sự tình, ta mới phát hiện cái này nhân tài. Trương Thuần nghĩ thầm, thôi niệm nguyện. Sẽ không phải là chính hòa năm bên trong, có tên nhất thời, một trận cùng Lý sư sư nổi danh thôi niệm người ta. Lần trước, bởi vì Triệu Cắt đi dạo Thanh lâu một chuyện, Triệu Húc không phải đem phiền lâu cho Niêm Phong sao? Việc này kỳ thật còn có đến tiếp sau. Lúc ấy, triều đình mượn thiên tử giận dữ, liền làm một đợt nghiêm trị, đem các lớn thanh lâu tất cả đều thu thập một lần, đại lượng tiểu thư bị làm tiến giáo phường thi. Đến sau, Triệu Húc chết rồi, Triệu Vũ đăng cơ, chờ trận kia gió quá khứ, các thanh lâu lại tốn không ít tiền đem các nhà tiểu thư cho chuộc về đi. Trên thực tế, chính là triều đình không có tiền, mượn Triệu Húc phát hỏa danh nghĩa, làm một đợt tiền. Ở trong quá trình này, không ít còn không có bị trải lũng thanh quan nhân, liền bị muốn lấy lòng tần quân Triệu Vũ lễ bộ quan viên cho đưa vào cung. Lý sư sư, Triệu Nguyên Nô đều là như thế tiến cung. Thôi Niệm Nguyệt cũng hẳn là như thế tiến cung, chỉ là nàng là lúc nào bị Lý Lâm chọn đi, ta làm sao không có chú ý tới. Ân, hơn phân nửa là ta khi thời gian cố lấy theo Diệp Thi vận đoạt Lý sư sư. Đúng, còn có cái Vương Trọng Bưng, cũng có thể theo Lý sư sư cùng Triệu Nguyên Nô nổi danh, quay đầu ta để Lý sư sư hảo hảo hỏi thăm một chút, nếu là thật có thể tìm tới, để ta tập hợp đủ cái này tứ đại danh kỹ, nhìn Triệu Vũ làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Lúc này, liền nghe Diệp Thi vận nói, kỳ thật, vấn đề lớn nhất vẫn là ra trên người Triệu Vũ, muốn là hắn không như thế hoa tâm, những nữ nhân này lại thế nào quyền đều vô dụng. Vậy chúng ta cũng sẽ không cần đi theo quyền. Lý Lâm nói câu công đạo, đứng tại Triệu Vũ góc độ đến xem, hắn muốn là chính mình tiêu giao khoái hoạt, muốn là chính mình tự tôn hương thịnh, hắn cũng không phải Tôn Ngộ Không, đem thất tiên nữ định trụ, chỉ trộm đào ăn, nói thật, ta muốn là hắn, cũng khẳng định bốn phía vung giống tử, lại nói, sự thật không phải cũng chứng minh, Triệu Vũ sách lược là đúng, lúc này mới bao lâu, liền có năm nữ nhân mang thai hắn long trùng, hắn hẳn là sẽ không dẫm vào Triệu Húc vết xe đổ. Gần nhất lại có một cái cung nữ mang thai, chính là Tiệt Hồ Trương Thuần Thị tầm cơ hội kia hai cái cung nữ chí nhất. Lý Lâm ở trong lòng bổ sung một câu, nếu như tăng thêm ta, liền có 6 cái. Lý Lâm có một cái trực giác, nàng hơn phân nửa có thể trúng. Lý Lâm tiểu nói này, chúng nữ tất cả đều trầm mặc. Từ tư tưởng ích kỷ đến xem, Triệu Vũ làm như thế, xác thực không gì đáng trách. Sự tình phát triển, quả nhiên theo Trương Thuần đoán trước không sai biệt lắm. Cuối cùng, Thượng Thái Hậu tự mình lên tiếng, Triệu Vũ mới quyết định, vì quốc gia, vì thần dân, vì hiếu đạo, đồng ý cử hành đại hôn, nhưng Tống Chiết Tông vừa băng hà, quốc khố cũng trống rỗng, nhất định phải hết thảy giản lược. Thời kỳ này hoàng đế đại hôn, cũng muốn vân theo truyền thống 6 lễ là nạp tải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, cáo kỳ, phụ nên. Tại Triệu Húc băng hà trước đó, trước 4 bước kỳ thật liền đã đi hết. Bây giờ chỉ còn cáo kỳ cùng phụ nên. Cáo kỳ chính là Triệu Vũ thông qua Khâm Thiên giám các loại cơ cấu tuyển định đại hôn lương thần cấp nhật, sau đó điều động sứ giả tiến về nhà gái nhà cáo chi hôn kỳ. Sứ giả sẽ mang theo chiếu thư chờ văn kiện, hướng nhà gái nhà nói rõ đại hôn cụ thể ngày, nhà gái nhà cần tiếp nhận đồng thời biểu thị đồng ý Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc tất cả đều là khai phong phủ người, mẹ của các nàng nhà ngay tại thành Biện Lương bên trong. Quách Thành cũng đã đi tới triều đình báo cáo, hắn một nhà cũng theo hắn một khối chuyển tới thành Biện Lương. Cho nên, một bước này, căn bản không cần lãng phí thời gian, chỉ cần dựa theo cố định lễ nghi đi hết, liền không có vấn đề. Rất nhanh, Triệu Vũ đại hôn liền nên đón mấu chốt nhất phụng nên câu. Đại hôn ngày đó, sắc trời hơi sáng, cả thành Biện Lương liền đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Triệu Vũ cũng không tự mình tiến về đón dâu, mà là từ lễ bộ tỉ mỉ chọn lựa mấy vị nhi nữ song toàn, trong triều đức cao vọng trọng đại thần làm nên thân sứ. Những này nên thân sứ thân mang hỷ phục, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp đội nghi trượng, cổ nhạc đội, phân biệt hướng phía Trịnh gia, Vương gia, Quách gia phương hướng xuất phát, tiến đến nên đón hoàng hậu cùng hai vị hoàng phi. Đón dâu đội ngũ quy mô cực kỳ khổng lồ, cung đình dàn nhạc ra sức diễn đấu, chỗ đến, trang diện hùng vị phi phàm. Hai bên đường phố răng đèn kết hoa, màu đỏ đèn lồng treo lên thật cao, theo gió chập chờn. Trên đường đi, dân chúng dồn dập ngừng chân vây xem, nói Trịnh gia, Vương gia, Quách gia gặp vận may. Giờ thìn, đón dâu đội ngũ phân biệt đến Trịnh gia, Vương gia, Quách gia. Các vị nên thân sứ phân biệt tuyên đọc chiếu thư. Trịnh Hiển Túc thân mang hoàng hậu lễ phục, đầu đội mũ phượng khăn quàng bay, chậm rãi quỳ xuống, cung kính tiếp nhận kim sách, kim bảo chờ biểu tượng hoàng hậu thân phận tín vật. Chậm một chút, Vương Ý Túc cùng Quách Đỉnh cũng riêng phần mình thân mang hoàng phi lễ phục, lấy đồng dạng cung kính tư thái quỳ nhận sắc phong. Giờ lành vừa đến, Trịnh Hiển Túc tại đón dâu đội ngũ chen trúc bên dưới, ngồi trang trí tinh mỹ kiệu phượng, chậm rãi hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Cứ việc hôm nay đồng dạng là Vương Ý Túc cùng Quách Đỉnh ngày đại hỷ, nhưng các nàng lại thế nào khả năng theo hoàng hậu Trịnh Hiển Túc tranh phong đầu? Tiếp nhận sắc phong qua đi, các nàng bị tương đối điệu thấp ngẩng lên đến hoàng cung, sau đó từ cửa hồng tiến vào hậu cung. Mà nên đón Trịnh Hiển Túc đón dâu đội ngũ đến hoàng cung về sau, Trịnh Hiển Túc bị từ cửa chính mang tới đại khánh điện. Ở đây, Triệu Vũ cùng Trịnh Hiển Túc tại lễ quan chỉ dẫn bên dưới, cử hành trang trọng bái thiên địa, hành đại lễ chờ nghi thức. Nghi thức kết thúc, Triệu Vũ cùng Trịnh Hiển Túc dựa theo hoàng gia lễ nghi đi vào động phòng, được lễ hợp cận chi lễ. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi động phòng bên trong một mảnh vui mừng cùng ấm áp. Lụa đỏ buông xuống, lụa mỏng man múa, hương khí mờ mịt. Trịnh Hiển Túc ngồi thẳng tại thích trên giường. Triệu Vũ dùng đòn cân bốc lên Trịnh Hiển Túc trên đầu khăn cô dâu. Không có khăn cô dâu che chắn, Trịnh Hiển Túc kia tuyệt mỹ dung nhan như vậy hiện ra ở Triệu Vũ trước mắt. Dưới ánh nến, Trịnh Hiển Túc hai gò má ửng hồng, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm mát. Hai con ngươi sáng tỏ mà thanh tịnh, giống như một dòng thu thủy, nhìn quanh đang lúc toát ra ôn nhu cùng ngượng ngùng. Sống mũi cao bên dưới, miệng anh đào nhỏ không điểm mà đỏ. Giờ phút này, nàng tấm kia dịu dàng gương mặt bên trên tràn đầy đã ngượng ngùng lại trang trọng thân sắc. Triệu Vũ nhìn xem Trịnh Hiển Túc nói, nhìn sau đó năm tháng, ta cùng hoàng hậu đồng hội đồng thuyền, đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau không cô phụ, làm bạn đến giả. Ra Triệu Húc di chiếu một chuyện, Triệu Vũ còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn cưới nàng đương hoàng hậu. Trịnh Hiển Túc biết, nàng một đời một thế, thậm chí là đời đời kiếp kiếp đều thiếu Triệu Vũ. Cho nên Trịnh Hiển Túc khẽ hé môi son cực kỳ trịnh trọng nói, quan gia hậu ái, thần thiếp khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Sau này thần thiếp sẽ làm lo lắng hết lòng, cần tuân quan gia dạy bảo, lấy hiền đức tự kiềm chế, dốc lòng xử lý hậu cung mọi việc, dùng hậu cung yên tĩnh, làm quan nhà miễn đi nỗi lo về sau, giúp quan gia khai chi tán diệp. Triệu Vũ không có lại nói nhảm, cùng Trịnh Hiển Túc đến qua rượu ra bơi, sau đó liền theo Trịnh Hiển Túc tiến hành nhập động phòng trọng yếu nhất một bước. Lại nói, có chút yêu, nói là vô dụng, đến. Chương 95, Thế nhân chi phúc, 1, chương 95, Thế nhân chi phúc, 1. Theo Trịnh Hiển Túc có một lần hoàn mỹ đến cực điểm động phòng, Triệu Vũ ôm Trịnh Hiển Túc nghỉ ngơi một hồi, lại nói với Trịnh Hiển Túc sẽ vốn riêng lời nói, thân thể của hắn liền triệt để khôi phục. Ngay tại Triệu Vũ chuẩn bị theo Trịnh Hiển Túc một lần nữa thời khắc, Trịnh Hiển Túc lại ngăn cản Triệu Vũ, quan gia, người ta còn nhiều thời gian, hôm nay cũng là hai vị muội muội ngày đại hỷ, quan gia không thể đem tinh lực đều đặt ở thần thiếp trên người, như vậy lúc, nàng hai người tất có tiếc nuối, để thần thiếp cái này đường tỷ tỷ, sau này làm sao chỉ huy sáu cung. Nói thực ra, gia Trịnh Hiển Túc tư tàng Triệu Húc mật chiếu một chuyện, Triệu Vũ có nghĩ qua đổi đi Trịnh Hiển Túc. Có thể Triệu Vũ thật không biết, chính mình đổi đi Trịnh Hiển Túc về sau, còn có thể lập ai làm hoàng hậu. Đối hoàng hậu chi vị nhất định phải được Trương Thuần sao? Vẫn là muốn làm đại tỷ đại Lý Lâm, hoặc là Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, Viên Quynh Thành. Các nàng làm sao có thể nên được hoàng hậu? Về phần nữ nhân khác, Triệu Vũ thật không biết, để các nàng làm bên trên hoàng hậu về sau, các nàng có thể hay không để cho mình hậu cung hòa thuận, có thể hay không để cho mình dòng dõi hưng thịnh, có thể hay không giúp mình trấn nhiếp chính mình trong hậu cung nhiều như vậy cổ linh tinh quái nữ nhân. Đến sau, Triệu Vũ nghĩ lại, người ai có thể không phạm sai lầm, phạm, chỉ cần nàng có thể thống cải tiền phi, cũng chính là. Còn nữa nói, sự kiện kia dù sao không có tạo thành ảnh hưởng, công bình nói, Trịnh Hiển Túc còn tính là lập một công. Mấu chốt, Trịnh Hiển Túc cũng là thành tâm thành ý theo chính mình, thành tâm thành ý nhận lầm. Cứ việc nàng biết có khả năng chịu lấy phạt, thậm chí có khả năng lại bởi vậy vứt bỏ lập tức liền muốn tới tay hoàng hậu chi vị, có thể nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Triệu Húc Di chiếu cho Triệu Vũ, mà không phải tự mình tiêu hủy, đây chính là tốt nhất bằng chứng. Nàng chẳng qua là tại ngươi lừa ta gạt trong hậu cung ở lâu khuyết thiếu cảm giác an toàn, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Mà lại, nói thật, có thể là ngay từ đầu liền định ra muốn cưới Trịnh Hiển Túc coi là mình hoàng hậu sách lược, Triệu Vũ theo Trịnh Hiển Túc cũng coi là thật có tình cảm, hắn cũng không đành lòng bởi vì một sai lầm liền đem Trịnh Hiển Túc cả người toàn bộ phủ định rơi. Tổng hợp sau khi suy tính, Triệu Vũ mới quyết định lại cho Trịnh Hiển Túc một cái cơ hội. Bây giờ, làm hoàng hậu, Trịnh Hiển Túc vốn có thể một thân một mình hưởng thụ cái này cả một cái đêm tân hôn. Có thể Trịnh Hiển Túc đồng thời không có làm như thế, mà là vừa kết hôn, nàng liền dùng hành động thực tế tới nói cho Triệu Vũ, tuyển nàng coi là mình hoàng hậu, hẳn là không chọn lầm người. Phải biết, Trịnh Hiển Túc hoàn toàn có thể theo Triệu Vũ tuyệt đại đa số nữ nhân đồng dạng, dùng đem Triệu Vũ hấp dẫn tại các nàng bên người so người khác lâu, hướng tất cả mọi người chứng minh, Triệu Vũ có bao nhiêu sủng ái các nàng, nhất là đây là có thể độc thuộc về Trịnh Hiển Túc một người đêm tân hôn. Mà lại, nếu như Trịnh Hiển Túc hướng Triệu Vũ trong hậu cùng nữ nhân biểu diễn ra, nàng tính cả dạng thân là Triệu Vũ cưới hỏi đảng hoàng vương ý túc cùng Quách Đỉnh đêm tân hôn đều có thể tước đoạt, liền càng đừng đề cập những người khác, chuyện khác, cái này đi lập tức liền đứng thẳng. Hình tượng một điểm tới nói, loại này chính là bá đạo. Mà Trịnh Hiển Túc chỗ đi thì là vương đạo. Đứng tại Triệu Vũ góc độ, khẳng định càng hy vọng Trịnh Hiển Túc đi vương đạo con đường này, bởi vì đây càng lợi cho mình khai chi tán diệp. Cho nên nói, Trịnh Hiển Túc lựa chọn, chính giữa Triệu Vũ tâm ý, cũng làm cho Triệu Vũ tin tưởng vững chắc, chính mình lại cho Trịnh Hiển Túc một cơ hội, đồng thời không có làm sai. Đã Trịnh Hiển Túc như thế hiểu chuyện, Triệu Vũ cũng không thể cô phụ nàng, cho nên Triệu Vũ nói, chờ ta, bất luận rất chế, ta đều sẽ trở về. Trịnh Hiển Túc nghe rõ, Triệu Vũ ý tứ là, bất luận ta có bao nhiêu phi tần, bất luận ta ở bên ngoài có bao nhiêu phong lưu, nhưng ta cuối cùng đều là sẽ trở lại bên cạnh ngươi, ngươi mới là ta chân chính thế tử. Theo Trịnh Hiển Túc, Triệu Vũ không cần nhiều lời, nàng cùng Triệu Vũ ở giữa đã trải qua sung túc khảo nghiệm. Căn cứ vào đây, Trịnh Hiển Túc chỉ là tâm linh thần hội nhẹ nhàng một gật đầu, sau đó liền ôn nhu lại kiên định hé mở môi son, đêm dài, quan gia nhanh đi thôi, chớ để hai vị muội muội đợi lâu. Triệu Vũ trên trán Trịnh Hiển Túc hạ xuống một hôn, liền đứng dậy chỉnh lý y quan, đi ra Khôn Linh cung. Đêm cung điện, tĩnh mịch mà thần bí, chỉ có Triệu Vũ cùng một đám người hầu tiếng bước chân tại hành lang bên trong tiếng vọng. Không lâu sau đó, Triệu Vũ một nhóm đi tới Vương Ý Túc nơi ở. Triệu Vũ một bước vào động phòng, liền trông thấy Vương Ý Túc thân mang hỷ phục, ngồi thẳng tại bên giường. Thấy Triệu Vũ tiến đến, Vương Ý Túc ổn ổn đương đương đứng dậy hành lễ, thần thiếp tham kiến quan gia. Triệu Vũ nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, ôn nhu nói, hôm nay ngươi ta đại hôn, không cần câu nệ. Ừm. Vương Ý Túc ngọt ngào lên tiếng, sau đó dựa theo hoàng gia lễ nghi, trở lại ngồi trên giường tốt. Triệu Vũ cầm qua đòn cân bút lên Vương Ý Túc trên đầu khăn cô dâu, chỉ thấy Vương Ý Túc da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng lộ hồng, đúng như ngày xuân đầu cảnh nhất kiểu nộn cánh hoa. Mặt mày ở giữa, giống ẩn dấu huyền chuyển thu thủy, sóng mắt lưu chuyển, ẩn tình mang e sợ, kia dài nhỏ lông mày đuôi có chút dương lên, đúng như trăng non lưỡi liềm, mang theo bẩm sinh phong tình. Thẳng tắp tú mỹ rơi xuống mũi, là không điểm mà đỏ môi anh đào, giờ phút này đang có chút biết, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói còn nghỉ. Một mái tóc đẹp đen nhánh như là thác nước chút xuống, mấy sợi toái phát tùy ý rủ xuống tại trắng non gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần vũ mị. Triệu Vũ kéo Vương Ý Túc tay, một thoại hoa thoại nói, chấm còn tưởng rằng ngươi nằm ngủ. Vương Ý Túc rất chắc chắn nói, tỷ tỷ sẽ không dạy thần thiếp phòng không gối chiếc, cho nên thần thiếp một mực chờ đợi quan gia đến. Triệu Vũ nhất thời lại không phản bắt được. Sự thật chính là, nếu như không phải Trịnh Hiển Túc, Triệu Vũ đêm nay thật sẽ không đến Vương Ý Túc nơi này. Vương Ý Túc là đúng. Cũng may, Vương Ý Túc EQ cùng online, nàng chủ động ôm lấy Triệu Vũ nói, thần thiếp đã cùng tỷ tỷ nói xong, đời này tất nhiên dốc hết toàn lực làm quan nhà quản lý tốt hậu cung, huấn luyện viên nhà hậu cung yên tĩnh, làm quan nhà miễn đi nỗi lo về sau, trợ quan gia khai chi tán diệp. Triệu Vũ nghe nói, ngồi tại bên giường, nhẫn lại tính tình cùng Vương Ý Túc nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Không biết qua bao lâu, Triệu Vũ liền ôm Vương Ý Túc nằm xuống, tiến hành trận thứ hai động phòng. Sau đó, Vương Ý Túc rất hưởng thụ ghé vào Triệu Vũ trong ngực nằm một hồi. Nhìn ra được, Vương Ý Túc rất mê luyến giờ phút này ấm áp. Có thể chờ Triệu Vũ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Vương Ý Túc vẫn là nghĩa vô phản cố rời đi Triệu Vũ ôm ấp, nói: "Thần thiếp đã hạnh phúc đến cực điểm, không còn dám ham hố, cầu quan gia đi quách ra muội muội nơi đó." Triệu Vũ hơi mệt, không quá muốn động. Thấy thế, Vương Ý Túc tại Triệu Vũ trên mặt hôn một cái, sau đó bên cạnh đỡ Triệu Vũ rời giường, vừa nói: "Quan gia chớ để quách ra muội muội ghi hận tỷ tỷ cùng thần thiếp, như quan gia yêu thích thần thiếp, ngày khác thần thiếp tất nhiên tận tâm tận lực phục thị quan gia, hôm nay cũng là quách ra muội muội ngày đại hỷ, không tốt dạy nàng đợi lâu." Tại Vương Ý Túc liên tục khuyên bảo, Triệu Vũ cuối cùng là đứng dậy, chỉnh lý tốt ăn mặc, sau đó tại người hầu chen chúc bên dưới tiến về Quách đỉnh nơi ở trên đường đi. Triệu Vũ trong lòng tràn đầy cảm khái, lên làm hoàng đế là không giống, ta hiện tại chính là chân chính hưởng thụ tề nhân chi phúc đi. Nói thực ra, chính hiển túc rộng lượng, Vương Ý Túc khéo hiểu lòng người, để Triệu Vũ đối là đem đối mặt Quách đỉnh cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đương Triệu Vũ bước vào Quách đỉnh động phòng lúc, chỉ thấy trong phòng dưới ánh nến, cả phòng đều tràn ngập vui mừng khí tức. Lúc này, Quách đỉnh cũng thân mang hỷ phục ngồi thẳng tại bên giường, xem ra cũng là đang chờ Triệu Vũ tới nhập động phòng. Như thế xem xét, chính hiển túc cùng Vương Ý Túc cách làm là đúng. Nếu không, thật làm cho Quách đỉnh tại động phòng bên trong làm ngồi một đêm, Quách đỉnh phải là cái dạng gì tâm tình, có thể hay không bởi vậy hắc hóa, hận lên Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc. Có khi, lòng của phụ nữ chính là so nam nhân mạnh. Để Triệu Vũ cực kỳ ngoài ý chính là, chương 95, tề nhân chi phúc 2, chương 95, tề nhân chi phúc 2, Quách đỉnh thân cao chân dài, xem chừng chừng 1m8. Cái này tại nữ tử bên trong, nhất là ở thời đại này nữ tử bên trong, đúng là hiếm thấy. Bất quá, nàng thân hình cao lớn, đồng thời không có để nàng có vẻ cầu kềnh, tương phản, cái này lại cùng nàng trên người hỷ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm mấy phần ung dung khí độ. Triệu Vũ nhìn kỹ lại, bờ eo của nàng tinh tế, uyển chuyển một nắm, cùng cao gầy dáng người hình thành so sánh rõ ràng, càng hiện thức tha. Triệu Vũ suy đoán, nàng hẳn là có siêu mẫu một dạng dáng người. Đáng tiếc, trên người nàng váy tầng tầng điệp điệp, đưa nàng chân chính dáng người cho che kín, để Triệu Vũ trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra toàn bộ của nàng dáng người. Nhưng nói đi thì nói lại, vẹn vẹn từ Triệu Vũ có thể nhìn thấy bộ phận, cũng đủ để cho Triệu Vũ buông lòng một hơi. Nói đến, Triệu Vũ theo Quách đỉnh kết hợp, mới thật sự là phong kiến kết hợp, chính là loại kia, hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, vừa thấy mặt liền muốn lên giường lai giống kết hợp. Thân là thế kỷ 21 người, Triệu Vũ nhưng thật ra là không tiếp thụ được loại này hôn nhân. Làm sao, Triệu Vũ là hoàng đế, hiện tại tuyển nữ nhân, có đôi khi thật không thể chỉ xem mặt, còn phải nhìn nàng phía sau ra thế. Quách thị vốn là danh môn vọng tộc. Mặc dù hắn nhà trước đó đã có chút xuống dốc, nhưng cái kia cũng hoàn toàn không phải Trịnh thị cùng Vương thị dạng này hàn môn có thể so. Triệu Vũ lại đem Quách Thành đề bạt làm Triệu Tống Vương Triệu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Càng chết là, Triệu Tống Vương Triều hiện tại không chừng còn có thể theo Liêu Quốc khai chiến. Muốn thật sự là lại xuất hiện Tiền Viên Chi Minh như thế sự tình, Triệu Vũ coi như đến dựa vào có thể trinh tiện thủ Quách Thành. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ khẳng định đến xem trọng Quách Đình một chút, nàng nhiều kém, Triệu Vũ đều phải trước tiếp lấy. Cũng may, thấy Quách Đình chí ít có người mẫu dáng người, coi như dung mạo của nàng kém chút, Triệu Vũ cũng có thể nhịn một nhẫn. Cùng lắm, làm biết lúc, nhắm mắt lại, ngẫm lại cái nào dung mạo xinh đẹp người mẫu. Triệu Vũ cầm đòn cân đi hướng Quách Đình. Nói thực ra, ở đây thời khắc cuối cùng, Triệu Vũ thật là có điểm phá mù hộp thấp vọng. Tại sao ta cảm giác ta có chút lợn giống ý tứ? Chế độ phong kiến hại người chết ta hít sâu một hơi, Triệu Vũ dùng đòn cân chọn bên dưới Quách đỉnh khăn cô dâu. Nháy mắt, một cỗ thanh nhã hương khí quanh quần mà tới. Triệu Vũ tập trung nhìn vào, dưới ánh nến, Quách đỉnh khuôn mặt dần dần rõ ràng. Kia là một trương để người kinh diễm mặt, hình dáng lập thể, ngũ quan tinh mỹ. Làn da của nàng trắng non như tuyết, hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Hai con ngươi giống như một dòng thu thủy, huyền chuyển động lòng người, sóng mắt lưu chuyển đang lúc, ẩn giấu mấy phần ngượng ngùng cùng hiếu kỳ, cùng lo lắng bất an. A, mỹ nhân. Triệu Vũ dẫn theo tâm lập tức liền để xuống. Triệu Vũ nghĩ lại, Quách đỉnh dù nói thế nào cũng là muốn gả cho thân vương nữ nhân, lại có thể kém đến đi đâu? Là ta suy nghĩ nhiều. Triệu Vũ không biết chính là, từ khi hắn tiến đến, không, là từ khi Quách đỉnh được mang ra Quách gia bắt đầu, thậm chí là từ Quách đỉnh cùng Triệu Vũ hôn sự định ra một khắc này bắt đầu, Quách đỉnh ở trong lòng lo lắng bất an. Tướng mạo bên trên, Quách đỉnh khẳng định không có vấn đề, không chỉ có không có vấn đề, nàng còn so tuyệt đại đa số nữ nhân xinh đẹp. Nhưng vấn đề là, Quách đỉnh quá cao. Thời đại này thẩm mỹ hướng tới nội liễm, huyền ước, nhỏ nhắn xinh xắn. Giống Lý Thanh Chiếu từ bên trong miêu tả nữ tử hình tượng, cùng xấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem thanh mai người thể hiện ra nhỏ nhắn xinh xắn, thẹn thùng mỹ cảm. Mà vóc người cao gầy cùng này không hợp, sẽ được coi là chệch hướng truyền thống thẩm mỹ phong thức. Còn có chính là, thời đại này nữ tử phục sức phong cách ngắn gọn thon dài, như vải bồi đế dày, chiều dài vừa phải. Cao gầy nữ tử mặc loại này quần áo lúc tỷ lệ rất dễ dàng mất cân đối, phá hư chỉnh thể hài hòa cùng dịu dàng khí chất. Đồng thời, cao búi tóc chờ kiểu tóc thích hợp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người, cùng cao gầy dáng người phối hợp sẽ có vẻ đầu thân tỷ lệ quá dị. Còn nữa, thời đại này nữ tử xã giao hoạt động ít, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người phù hợp đại môn không ra, nhị môn không bước sinh hoạt hình thức, cao lớn dáng người ở đây chủng tình cảnh bên dưới sẽ được coi là bất ngờ, không phù hợp xã hội đối nữ tử ôn nhu chờ mong. Dù sao chính là, ở thời đại này người xem ra, nữ nhân vóc dáng quá cao, không chỉ có không phải thêm điểm hạng, vẫn là xấu đại biểu. Ban đầu, lễ bộ người đi quét ra vì trừ vương tuyển phi lúc, Quách Đình mẫu thân cao lớn, dùng một chút che chắn chi pháp, để lễ bộ người không có chú ý tới Quách Đình thân cao. Quách Thành sau khi về nhà, biết được việc này, đem Quách Đình mẫu thân thống mạ một trận. Quách Đình mẫu thân phạm thị thì rào biện, ý kia là, Quách gia đã xuống dốc, hoàn thất căn bản không có khả năng coi trọng Quách gia nữ, mà có lễ bộ quan viên nói ngọn, Quách Đình liền tương đương với nhiều hơn một phần lóa mắt tư lịch, đến lúc đó, gả nhà khác, cũng dễ dàng chút. Quách Thành nghĩ cũng phải cái này lý, liền không có quá đem chuyện nhỏ này coi ra gì. Ai nghĩ, cũng không lâu lắm, Quách Thành ngay tại Bình Hạ thành chi chiến trung lập bên dưới đại công, tiến vào Triệu Húc tầm mắt. Vì khen thưởng Quách Thành trung dũng, cũng vì lôi kéo có quật khởi chi thế Quách thị, Triệu Húc liền động theo Quách thị hòa thân suy nghĩ. Mà hướng thái hậu từ lễ bộ lấy ra Quách Đình chân dung xem xét, không có vấn đề gì, rất xinh đẹp một cái đại gia khuê tú. Thế là, Triệu Húc cùng hướng thái hậu liền đem Triệu Vũ cùng Quách Đình hôn sự đứng yên bên dưới. Không nghĩ, sau đó hoàng thất lại đổi ý, để Quách Đình đương chắc phi. Mới đầu, Quách Thành còn có chút sinh khí. Có thể vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi kia thân hình cao lớn, Quách Thành nghĩ lại, đương chắc phi có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp liền càng kỳ quái hơn. Triệu Húc băng hà, Triệu Vũ kế vị, Quách Đình một chút liền thành chuẩn hoàng phi. Mấu chốt, bởi vì Quách Đình nguyên nhân, Triệu Vũ đem Quách Thành hỏa tuyến đề bạt thành quan võ đình phong, thành thái úy, Quách thị thành công lật đỏ. Đây đối với nhanh xuống dốc Quách thị mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Nhưng vấn đề là, Quách Đình là cái bom, người Quách gia thật không biết, chờ Quách Đình cái này bom dẫn bạo, có thể hay không đem bọn hắn nổ hồi nguyên hình, thậm chí lại trị bọn hắn cái tội khi quân. Đến sau, có phụ tá cho Quách Thành y tế, nói Quách Đình gả cho Triệu Vũ hoàn toàn hợp lễ pháp, Triệu Vũ coi như không hài lòng, cũng trách không đến Quách thị trên đầu, quái cũng chỉ sẽ quái lễ bộ quan viên làm việc quá không chăm chú. Còn nữa, cưới vợ cưới hiền không cưới sát, chỉ cần Quách Đình phẩm đức không có vấn đề, Triệu Vũ liền phải nhận bên dưới cửa hôn sự này. Kỳ thật, có mấy lời phụ tá không nói, đó chính là hắn cảm thấy, coi như Triệu Vũ không coi trọng Quách Đình, cũng sẽ không bởi vậy quy tội Quách Thành, cùng lắm cũng chính là đem Quách Đình để một bên không động vào mà thôi. Hoàng đế nuôi nhiều như vậy người rảnh rỗi, còn có thể kém nhiều nuôi một cái, đơn giản chính là không được sủng ái mà thôi. Quách Thành cảm giác chuyện này không có phụ tá nói đến đơn giản như vậy, có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem Quách Đình gả cho Triệu Vũ, nếu không đâu, hắn còn có thể hối hận hoàng đế cưới như thế nào. Quách Thành chỉ hy vọng Triệu Vũ có thể xem ở hắn Quách thị mấy đời người đều ở đây Triệu Tống Vương Triệu Dục huyết phân chiến phân thượng, đừng quá truy cứu việc này, cũng đừng quá lạnh nhạt Quách Đình. Đối việc này, Quách Đình biết nhất thanh nhị sở. Bây giờ, nên đối mặt tóm lại là muốn đối mặt. Quách Đình hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, cho Triệu Vũ thi cái lễ, thần thiếp Quách thị tham kiến bệ hạ. Chờ Quách Đình đứng lên, Triệu Vũ mới phát hiện, nàng đâu chỉ 1m8, nhìn ra vậy mà cao hơn chính mình ra hơn một tấc. Triệu Vũ thuận miệng nói, người cao như vậy. Quách Đình tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng, cuống quýt giải thích, thần thiếp không nghĩ. Triệu Vũ giọng nói vừa chuyển, diệu hay. Chấm vừa muốn đến một thân tài cao lớn mỹ nhân, ái phi chính hợp chấm ý. Triệu Vũ không có nói láo, hắn còn không có chơi qua cao như vậy nữ nhân, khẳng định lại có thể có không đồng dạng thể nghiệm. Quách Đình đại hỉ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn một nhà người lo lắng lâu như vậy to lớn nguy cơ, vậy mà dễ dàng nhờ vậy liền giải trừ. Quách Đình lúc này vui đến phát khóc. Triệu Vũ thấy, nói, ái phi đây là ý gì, ngươi ta nằm xuống, không phải, là ngươi ta ngồi xuống chậm rãi kể lại. Chương 96, Triệu Vũ, ái khanh sinh nữ nhi tốt. Chương 96, Triệu Vũ, ái khanh sinh nữ nhi tốt. Triệu Vũ đoán được không sai, lớn nữ nhân xác thực cùng bình thường nữ nhân khác biệt, tư vị kia, không thể hướng người ngoài đạo vậy, chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết. Nói như vậy, Triệu Vũ đều có chút vui đến quên cả trời đất, không muốn hồi Trịnh Hiển Túc châu nghỉ ngơi. Cũng may, Triệu Vũ cũng không có quên chính mình đối Trịnh Hiển Túc hứa hẹn. Cho nên, cứ việc rất lưu luyến, nhưng Triệu Vũ cuối cùng vẫn là buông ra quyết định, trở lại Khôn Ninh cùng, ôm Trịnh Hiển Túc nặng nề thiết đi, kết thúc đêm tân hôn của mình. Chuyến đường, Triệu Vũ mang theo Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, quyết định đi từ Đức cung bái kiến hướng thái hậu, đem chính mình đại hôn một bước cuối cùng viên mãn đi hết. Từ từ Đức cung trở về, Triệu Vũ nói với Trịnh Hiển Túc, hậu cung sự tình, chấm đều giao cho hoàng hậu. Trịnh Hiển Túc nghe nói, nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Mặc dù Trịnh Hiển Túc chỉ là vô cùng đơn giản gật đầu, chỉ hồi một cái vâng chữ, nhưng đã đủ để cho Triệu Vũ yên tâm. Triệu Vũ tin tưởng vững chắc, đương kim trên đời, không có người so Trịnh Hiển Túc càng thích hợp coi là mình hoàng hậu. Tốt ta, dù sao Triệu Vũ là không tìm ra được cái thứ hai. Triệu Vũ không có thôi cưới giả. Tình thế bây giờ không cho phép hắn nghỉ ngơi. Bình Hạ thành chi chiến lúc, đối mặt Tây Hạ tiểu lương thái hậu tự mình xuất lĩnh 40 vạn đại quân, vừa nói 30 vạn, mãnh liệt tiến công, Quách Thành làm Bình Hạ thành thủ tướng lâm nguy không sợ, chỉ huy nhu định, tổ chức thủ thành binh sĩ ương ngạnh chống cự, đánh lui hạ quân một vòng lại một vòng tiến công, dùng hạ quân liên tục công thành 13 ngày vẫn bị phá thành. Quách Thành cũng không chỉ là đơn thuần bị động phòng thủ, hắn còn thỉnh thoảng tại ban đêm phái binh ra khỏi thành tập kích quấy rối hạ quân, xáo trộn hạ quân bố trí cùng tiết tấu, dùng hạ quân mệt mỏi ứng đối, tiến một bước tiêu hao hạ quân sinh lực cùng ý chí chiến đấu. Tại hạ quân bởi vì đánh lâu không xong, lâu xe bị cuồng phong thổi hủy, lương thảo không kế các loại nguyên nhân rút lui lúc, Quách Thành cùng gấp có thể vừa các tướng lãnh xuất một vạn tinh nhuệ kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đối hạ quân bộ chỉ huy tiến hành tập kích bất ngờ, bắt được Tây Hạ thống soái A Trôn, mỗi xiết các loại, tù binh hơn 3000 bình dân, thu được dê bỏ không dưới 10 vạn, cho hạ quân lấy đả kích nặng nề. Từ Bình Hạ thành một trận chiến này biểu hiện nhìn lại, Quách Thành không chỉ có thủ giỏi, còn thiện chiến cơ nắm chắc đến tương đối tinh chuẩn. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Quách Thành, không phải nói người Quách gia đều là tương đối cân đối tướng lĩnh. Bọn hắn không chỉ có nhất định quân sự năng lực, làm nội chính cũng là đem hảo thủ. Lấy Quách gia trong lịch sử nổi danh nhất Quách Hạo làm thí dụ, Nam Tống sơ kỳ, lúc ấy Kim Châu bởi vì Tống, Kim, Ngụy đủ quân tặc nhiều lần tranh đoạt, tàn phá kiệt sức, Quách Hạo đi về sau lớn làm nội chính, hiệu quả rõ rệt. Đến mức đến sau những bộ đội khác đều hướng triều đình đòi tiền, Quách Hạo ngược lại chủ động hiến 10 vạn sâu lấy trợ hộ bộ. Triều đình tự nhiên cao hứng, dứt khoát đem Dương, phòng hai châu cũng thuộc hắn chỉ huy. Thuận tiện nhắc lên, Quách Thành có 3 đứa con, là Quách Chăn, Quách Hạo, Quách Miện, trưởng tử Quách Chăn chết sớm, thứ tử Quách Hạo cùng út Quách Miện một mực tùy Quách Thành toàn quân, lần này cũng tùy Quách Thành đi tới triều đình báo cáo. Triệu Tống Vương triều trước mắt tại kinh kỳ, Hà Bắc địa khu quân sự tình huống là không thiếu thiện chiến chi tướng, mà là thiếu có thể đem cái này hai đoàn bụng cắt ngưng tụ người, chí ít cũng phải trước tiên đem bọn hắn tụ tập lại, giả ra có thể đánh trận dáng vẻ. Từ một điểm này nhìn lại, Quách Thành cùng Quách gia sẽ có khả năng so cùng một thời kỳ vương hậu, Lưu Pháp, chủ sư đạo càng thích hợp tới chỉnh đốn kinh kỳ, Hà Bắc địa khu quân sự. Phải biết, Liêu quân chỉ cần dám tiến thẳng một mạch, như vậy hơn nửa chính là một mình xâm nhập, chỉ cần có một thành viên thiện thủ chi tướng bố trí tốt phòng tuyến, giữ vững vài tòa mấu chốt chi thành, sau đó cất dấu giới nghiêm, thu dân trong dã, dùng Liêu quân công không được trước, lui không chỗ cướp, đợi đến Liêu quân sư giả khí tự, quân tống không ngừng phái binh ra khỏi thành tập kích quấy rối, tiêu hao Liêu quân sinh lực cùng ý chí chiến đấu, khi đó, Liêu quân có khả năng liền sẽ đại bại mà về. Đây chính là Quách Thành am hiểu chiến pháp. Mà lại, Tây quân hiện tại nhu cầu cấp bách ổn định Hoành Sơn đầu này trọng yếu phòng tuyến, ngăn trở cấp thiết muốn thu hồi Hoành Sơn địa khu hạ quân, Triệu Vũ cũng không thể rút đi Tây quân động mạch chủ. Lại thêm, Quách Thành là Triệu Vũ tiện nghi lão trộm nhân, hắn làm cái này bộ trưởng bộ quốc phòng có lợi Triệu Vũ ổn định chính mình hoàn bị. Tổng hợp sau khi suy tính, Triệu Vũ cuối cùng mới tuyển định Quách Thành đảm nhiệm thái úy trước, đồng thời chuẩn bị tại thật cùng Liêu quốc khai chiến lúc, để Quách Thành thống soái kinh kỳ địa khu cùng Hà Bắc địa khu quân đội cùng Liêu quân một trận chiến. Đối với Triệu Vũ tâm tư, Quách gia phụ tử biết một chút, nhưng lại không biết Triệu Vũ cùng Quách Đình hôn nhân ở trong đó chiếm hưu bao lớn tỷ trọng. Nói cách khác, Quách gia phụ tử không biết Triệu Vũ như thế trọng dụng Quách Thành, là bởi vì Triệu Vũ coi trọng cha con bọn họ năng lực, hay là bởi vì bọn hắn là thân thích. Muốn là cái trước, kia không có gì để nói nhiều, mặc dù Triệu Vũ không thích Quách Đình, cũng khẳng định sẽ thiện đãi Quách Đình, lấy lung lạc Quách gia phụ tử vì chính mình hiệu mệnh. Mà muốn là cái sau, Quách gia phụ tử quyền lực này làm sao tới, liền sẽ làm sao mất đi, một khi Triệu Vũ không coi trọng Quách Đình, thậm chí là cảm thấy Quách Thành khi quân, như vậy Quách gia phụ tử rất nhanh liền sẽ mất đi bọn hắn còn không có che nóng hồi quyền lực, bị đánh về nguyên hình. Cũng chính bởi vì có loại này không xác định, sáng sớm hôm nay, có nội thị đi tới Quách gia, thông chi Quách Thành buổi chiều tiến đến thủy cùng điện tấu đúng, Quách gia phụ tử tâm lập tức liền nhấc lên. Nhỏ tuổi nhất Quách Miện, dễ kích động nhất, hắn rất là lo lắng hỏi, vậy hạ sẽ không phải truy cứu cha con ta tội khi quân. Quách Thành mặt nghiêm, cha con ta đối đại tống trung thành không hai, sao là khi quân vừa nói. Quách Miện trong lòng tự nhủ, tỷ ta cao như vậy, thậm chí so ta đều cao, bị các ngươi đưa đi đương hoàng phi, không phải khi quân là thứ gì. Quách Hạo ở một bên nói, vậy hạ tất nhiên muốn tuân phụ thân kinh kỳ, Hà Bắc quân sự, nhất định không thể tự loạn trận ước, cần chấn định đối mặt. Quách Thành cảm thấy Quách Hạo nói rất có đạo lý, cho nên thu thập thỏa đáng, tiến cung diện thánh. Quách Thành đi tới thủy cùng điện lúc, làm thị thần Trương Đôn, Thái Biện, Hàn Trung Ngạn, Tàng Bố, Tô Triệt, Thái Kinh, Trương Thương Anh, Lý Thanh Thần, Tô Thức bọn người đều tại. Gần nhất bị Triệu Vũ điều đến trung ương phái cải cách năng thần Lữ Huệ Khanh cùng đại danh phủ đều chuyển vận dùng lương tử Mỹ cũng tại. Tế chấp đại thần tấu xong việc, Triệu Vũ liền để bọn hắn mỗi người làm việc riêng đi. Đón lấy, Lữ Huệ Khanh cùng lương tử Mỹ lại tiến lên tấu sự tình. Ở trong đó, Lữ Huệ Khanh tiêu đến thời gian nhiều nhất, hắn đem những năm này ở địa phương kiến thức cùng đối cải cách mới nhất lĩnh ngộ không rõ chi tiết nói với Triệu Vũ một lần. Triệu Vũ rất dứt khoát đem Lữ Huệ Khanh sách vì trung thư thị lang, để hắn trở thành mới tế chấp. Đến phiên lương tử Mỹ lúc, Triệu Vũ chủ yếu hỏi chính là Hà Bắc địa khu của giới lương thực dự trữ vấn đề. Chờ những người này tấu xong việc, trời đều nhanh đen. Lúc này, trong điện chỉ còn Quách Thành một người. Quách Thành trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là chủ động tiến lên bài nói, thần Quách Thành tham kiến bệ hạ. Triệu Vũ mỉm cười, người ta cũng không phải là ngoại nhân, không cần phải khách khí. Triệu Vũ lời vừa nói ra, Quách Thành cảm thấy chính là bưng lỏng, xem ra bệ hạ cũng không trách tội ta chi ý. Triệu Vũ trực tiếp nói ra tìm Quách Thành tới nguyên nhân, chân hỏi ngươi, kinh kỳ, Hà Bắc lưỡng địa quân đội như thế nào, có thể chịu được dùng. Quách Thành nghe xong bị Quách Hạo đoán đúng, liền đội vàng đem cha con bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng kinh kỳ, Hà Bắc lưỡng địa bố trí quân sự tình huống không rõ chi tiết bẩm báo cho Triệu Vũ. Đi qua Quách Thành giảng giải, kết hợp với Triệu Vũ từ đường dây khác biết, chủ yếu là để người tìm đọc tương quan báo cáo chuẩn bị cùng tấu chương cùng để hoàn thành ti ngầm hỏi, Triệu Vũ đối kinh kỳ cùng Hà Bắc địa khu quân sự tình huống đã có một cái đại khái hiểu rõ. Triệu Tống Vương triều bây giờ cũng đứng trước một cái cùng cái khác phong kiến vương triều thời kỳ cuối giống nhau nan đề, đó chính là quân đội nhân vật chuyển đổi vấn đề. Một cái phong kiến vương triều một khi ngồi vương giang sơn về sau, quân đội của nó nhân thể cần thiết chuyển đổi nhân vật cùng công năng, cũng chính là muốn từ một chi dã chiến bộ đội biến thành quân đội chính quy cùng địa phương trị an bộ đội. Triệu Tống Vương triều cũng không ngoại lệ, nhất là tại Tống Liêu hai nước ký tên Thiền Huyền Chi Minh kinh kỳ cùng Hà Bắc lưỡng địa cơ hồ không đại chiến có thể sau khi đánh, ban đầu vì Triệu không giận quét ngang thiên hạ kinh kỳ cấm quân cùng một mực cùng Liêu quân đánh cái tương xứng Hà Bắc cấm quân, chậm rãi liền bị chia cắt thành một chi địa phương quân, trên thực tế cùng quân đội vùng bèn cùng hương quân đội khác đã không lớn. Bình thường, những này quân đội đều quản đều địa bàn, đánh một chút trị an chiến, Diệt Tiêu Phỉ, những này miễn cưỡng cũng có thể đảm nhiệm. Chỉ khi nào muốn đánh nước cùng nước ở giữa đại quyết chiến, những này quân đội liền nhất định phải lâm thời chấp vá. Vốn là những này quân đội bình thường liền nghiêm trọng khuyết thiếu hợp tác cùng đại quy mô hợp thành diễn luyện, lực chiến đấu của bọn nó liền không cao. Mấu chốt, hiện tại rất nhiều chi quân tống đều là trong danh sách một vài người, có thể tới tập hợp mấy ngàn người, có thể nghe hiểu tiếng người đem đội ngũ đứng hàng chỉnh tề liền còn mấy trăm người, mà chân chính có thể cầm lấy đao thương ra tiền tuyến đánh trận liền chừng 100 người. Buồn cười a. Nhưng đây chính là hiện tại Kinh Kỳ Cấm Quân cùng Hà Bắc Cấm Quân chân thực hiện trạng, trên thực tế, Kinh Kỳ Cấm Quân cùng Hà Bắc Cấm Quân đã không thể so quân đội vùng ven cùng Hương Quân mạnh tới đâu, thậm chí thật đánh trận tới, cái trước còn không bằng cái sau. Đây cũng không phải là Triệu Vũ cho bọn hắn chân phát quân lương, liền có thể giải quyết vấn đề. Còn có chính là, làm quân chủ lực Kinh Kỳ Cấm Quân cùng Hà Bắc Cấm Quân bị phân tán, Bá Châu một vạn, Hùng Châu một vạn, Quảng Tín quân một vạn, Tín An quân 5000. Cái này liền khiến cho Triệu Tống Vương Triệu nhìn tựa như cái kia đều có binh mã, nhưng lại cái kia đều không đáng trọng dụng. Quách Thành khẳng định, lấy hiện tại Kinh Kỳ cùng Hà Bắc địa khu quân sự tình huống, tuyệt đối ngăn không được Liêu quân xuôi nam, một khi Liêu quân xuôi nam, khả năng mấy ngày bên trong liền sẽ vượt qua Hoàng Hà, binh lâm thành hạ. Quách Thành có thể nói với Triệu Vũ ra lời nói này, Triệu Vũ liền xác định, tự chọn Quách Thành tới làm người chủ tướng này, đồng thời không có chọn là người, hắn chí ít biết vấn đề ở chỗ nào, có cái gì hậu quả nghiêm trọng, cùng đưa ra hợp lý phương án đương đối. Quách Thành ý tứ là, nếu là Tống Liêu thật khai chiến, muốn phòng ngự Liêu quân, hiện tại liền nhất định phải triệu tập quân đội, tranh thủ thời gian sàng chọn đi ra 2-3 vạn có thể chiến tinh minh, nắm chặt thao luyện, nếu không, này trận tuyệt đối không thắng chỉ bại, đồng thời làm tốt một khi thủ không được Triệu Vũ liền quả quyết triệt hồi Giang Nam hoặc là quan trung dự án. Triệu Vũ không cảm thấy Quách Thành tại nói chuyện giật gân. Đi qua Lý Ngạn những ngày này phái ra thám tử mà bài, Triệu Vũ biết được, Hà Bắc địa khu cũng liền vài tòa quân sự trọng trấn có thể có 5-3 ngàn hoàn chỉnh biên chế Hà Bắc cấm quân, cái khác thành trì, bao quát một chút tương đối trọng yếu quân sự thành trì, nhiều thì 7-800 người, ít thì 2-300 người, mà Kinh Kỳ địa khu tình huống càng bị, trong thời gian ngắn thậm chí đều kéo không ra 5 chi vượt qua 1000 nhân mã quân đội. Có người khả năng không hiểu, Kinh Kỳ cấm quân tăng thêm Hà Bắc cấm quân, mặt giấy binh lực 30 mấy vạn, tính đến quân đội vùng ven, Hương quân, gần 70 vạn, nhiều như vậy quân đội tất cả đều đi đâu rồi? Nay chủ yếu là Triệu Tống Vương triều lao dịch phong phú, khắp nơi đều dùng người. Chính là Kinh Kỳ, Hà Bắc địa khu hòa bình quá lâu, hai cái này địa khu quân đội, bao quát chủ lực cấm quân, đã tất cả đều không luyện binh, bọn hắn bị chia thành tốt nhỏ làm việc mà đi. Giống, duy trì nơi đó trị an, trồng lương thực, trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm, bắt cá, nhìn rừng, nhìn mộ địa, sửa cầu bộ đường, quản lý hoàng hà, xây dựng rầm rộ chờ một chút. Lấy một thí dụ, liền buổi sáng hôm nay, Triệu Vũ thu được Hà Gian chi phủ Tào Biểu tấu chương, hắn khuyên Triệu Vũ tuyệt đối không được cùng Liêu quốc khai chiến. Tào Biểu tại tấu chương thảo luận, Hà Gian phủ thành bên trong hiện tại chỉ có 3,200 người, bài trừ nhìn nhà kho, ngục giam chờ chỗ, cùng cần thiết lưu thủ binh mã, triều đình muốn là điều Hà Gian phủ quân đội tham chiến, hắn chỉ có thể rút mất đi ra 1,900 người tham chiến. Về phần thiếu những cái kia nhân mã đi đâu rồi? Tào Biểu tại tấu chương bên trong liệt kê nhất thanh nhị sở. Đơn giản tới nói chính là, ngoại trừ phục các hạng lao dịch, những người còn lại tất cả đều duy trì trị an đi. Ở thời đại này, không có hệ thống cảnh sát, bởi vậy, địa phương trị an, tất cả đều là dựa vào quân đội tới giữ gìn, bởi vậy, phải đem quân đội đánh tan, phân phối đến các thôn trấn, đường phố cùng thành thị đi duy trì trị an. Phải biết, Hà Gian phủ trong sổ sách tổng binh lực thế nhưng là có 3 vạn. Nhưng thật đến muốn dùng thời điểm, vậy mà chỉ có thể rút đi ra 1,900 người tham chiến, liền 15 phần có một đô không đến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thủ mới không có khả năng toàn biên tham chiến. Nhưng dù cho như thế, cái này có thể tham chiến nhân mã cũng có ít. Mấu chốt, Hà Gian phủ không phải ví dụ. Những ngày gần đây, Triệu Vũ thu được rất nhiều dạng này tấu chương, các nơi mới thủ thần đều đang khuyên Triệu Vũ không muốn mạo muội khai chiến, thậm chí có người nói hết ra, chiến tri đại tống tất nhiên vong dạng này điểm xấu. Cái này kỳ thật chính là phong kiến vương triều số mệnh, hòa bình lâu, quân đội liền không thể dùng. Cũng may, Triệu Tống Vương triều những năm này một mực tại cùng Tây Hạ khai chiến, cái này khiến Tây Bắc cấm quân, cũng chính là Tây quân, vẫn tương đối có thể đánh. Bằng không, Triệu Tống Vương triều thật sự là một tia hy vọng đều không có. Mà bây giờ, ngoại trừ Tây quân, bất luận là Kinh Kỳ cấm quân, vẫn là Hà Bắc cấm quân, bao quát Giang Nam cấm quân, những năm này đánh đều chỉ là một chút nhỏ cỗ thổ phỉ, hoặc là nhỏ cỗ khởi nghĩa nông dân quân cái gì, sức chiến đấu có thể nghĩ. Xu mật viện đã cho Triệu Vũ tính qua, Tống Liêu nếu là thật khai chiến, trong thời gian ngắn, Kinh Kỳ cùng Hà Bắc hai cái địa khu, tối đa cũng liền có thể tập kết 7 vạn nhân mã, là trên giấy nhân mã 1/10. Mấu chốt, kiếm ra tới 7 vạn nhân mã, lập tức liền có thể cầm lấy đao thương đánh trận, khả năng cũng liền 7 ngàn, còn lại phần lớn đều chỉ có thể làm đội cổ động viên. Căn cứ hiện hữu tình huống, Quách Thành cho Triệu Vũ đề nghị là tiếp tục từ các địa khu hướng Hà Bắc triệu tập quân đội, đồng thời chuyển xuống mệnh lệnh, bất luận nơi nào đến quân đội, đều phải bày sơ trận, đối ngoại chí ít báo cáo láo gấp 10, cũng chính là phô trương thanh thế. Triệu Vũ tiếp thu Quách Thành đề nghị. Tại Quách Thành cáo lui trước, Triệu Vũ thăng Quách Hạo vì hợp môn chi hậu, đồng thời khen Quách Đình hiền lương dịu dàng, hắn nói với Quách Thành, ái khanh sinh nữ nhi tốt. Quách Thành dưới đáy lòng khen lớn Triệu Vũ là thánh quân, vì trấn an cha con bọn họ, liền như thế trái lương tâm lời nói đều có thể nói ra miệng, hơn nữa nhìn ý tứ này, Triệu Vũ hẳn là sẽ sủng ái Quách Đình. Quách Thành ở trong lòng phát hệ, coi như không là Quách thị bậc khởi, chỉ là vì nữ nhi của hắn tại hậu cùng trôi qua tốt một chút, hắn cũng muốn tận tâm tận lực vì Triệu Vũ hiệu lực. Quách Thành sau khi đi, Triệu Vũ rơi vào trầm tư, cái này quân đội có vấn đề lớn a, muốn quân lương thời điểm một người không ít, cái này muốn đánh trận, nhưng lại không có quân đội, cái này nếu là không có người dở trò, mới thật sự có quỷ. Ân, nếu không, chậm rãi đem kinh kỳ, Hà Bắc bao quát Giang Nam cấm quân tinh nhuệ rút đi đi ra tạo thành mới cấm quân, còn lại trực tiếp làm cảnh sát hệ thống, đem bọn hắn bên trong có thể dùng biến thành cảnh sát, vứt cho địa phương, dùng cái này đến giải quyết lũ quân vấn đề. Chương 97, thu các ngươi người đến. 1. Chương 97, thu các ngươi người đến. 1. Triệu Vũ đại hôn ngày kế tiếp, Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành liền cùng Triệu Vũ một đám phi tần cung nữ một khối, tại bên trong Khôn Ninh điện trở lấy nên đón hoàng hậu Trịnh Hiển Túc tới tiếp quản hậu cung. Bởi vì năm nữ thân phận địa vị không tầm thường. Tốt à, đến bây giờ kỳ thật cũng không có có người có thể nói được rõ ràng các nàng cái kia không tầm thường. Các nàng cũng không có đứng đắn phẩm cấp, càng không cái đứng đắn phong hào, nói các nàng là phi tần đi, này làm sao đều không thể nào nói nổi, nói các nàng không phải phi tần đi, các nàng lại cắt cùng Triệu Vũ thân mật vô gian, có thị tẩm, có còn mang thai. Mặt khác, các nàng muốn gặp Triệu Vũ liền có thể nhìn thấy Triệu Vũ, có chính mình độc lập biệt tử, còn có một đoàn thị nữ, không cần xử lý bất luận cái gì lao động, có thể nói, chỉ cần không ra hậu cung, các nàng muốn đi đâu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhìn xem liền không tầm thường. Nói tiếp đi, bởi vì năm nữ thân phận địa vị không tầm thường, các nàng một người muốn một cái chỗ ngồi, vẫn là hàng trước nhất chỗ ngồi. Liên cả đã mang thai lại bối cảnh thâm hậu Vương Sở Sở cùng Quách Vĩ đều chỉ có thể ngồi hàng thứ hai. Càng đừng đề cập chỉ là mang thai đồng thời không có cái gì bối cảnh Phục Linh cùng Mã Thị, bởi vì hầu hạ Triệu Vũ tắm rửa mà tiệt hồ Trương Thuần Thị tầm cơ hội người cung nữ kia, các nàng chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai hai bên. Về phần những cái kia chỉ là từng thu được thị tầm cơ hội hoặc là sủng hạnh cơ hội đồng thời không có mang thai nữ quan cùng cung nữ càng là liên đối tư cách đều không có, dù là hàng thứ hai còn có không ít chỗ trống. Các nàng chỉ có thể thoáng hướng phía trước đứng một chút, để một hồi Trịnh Hiển Túc có thể trông thấy mặt của các nàng. Bất luận thời điểm nào, nam nữ đều có vẻ không thích sống chung. Dù là Bùi Tuệ cho các nàng an bài tốt nhất chỗ ngồi, có thể các nàng vẫn là đi đến Khôn Ninh điện xó xỉnh bên trong xì xào bàn tán. Diệp Thi Vận hạ giọng dùng chỉ có các nàng năm cái mới có thể nghe thấy thanh âm nói, nghe nói tối hôm qua Triệu Vũ hoàn thành một đêm 3 lần động phòng hành động vĩ đại, thân thể này rất có thể a. Ma Hiểu Kiều phụ hòa nói, quan gia là rất có thể dày vò, hắn mỗi lần tới ta cái này, ta đều ngủ không ngon giấc, tinh lực của hắn giống như dùng không hết đồng dạng. Lý Lâm thoải mái nói, không có cùng người khác thử qua, nhưng ta cảm thấy, hắn hẳn là còn có thể, bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng không thắng qua ta, vẫn là đến mới hảo hảo luyện một chút. Trương Thuần phô Trương Thanh Thế nói, hoa văn nhiều lắm, phiền. Diệp Thi Vận nhìn Trương Thuần một chút. Trương Thuần lập tức chột dạ nhìn về phía nơi khác. Chỉ có Viên Quynh Thành, từ đầu đến cuối không đối cái đề tài này phát biểu ý kiến, cùng mặt khác bốn nữ phân biệt rõ ràng. Một lát sau, Diệp Thi Vận lại thuận miệng nói, các ngươi nói, Trịnh Hoàng hậu một hồi tới, sẽ nói cái gì? Ma Hiểu Kiều nói cái gì đều không có quan hệ gì với chúng ta hay là nên bận bịu gấp cái gì, nhiều nhất khách khí với nàng một chút, khắc chống đối nàng, miễn cho quan gia làm khó. Viên Quynh Thành cũng là cảm thấy như vậy, cho nên nàng phụ họa Ma Hiểu Kiều nói, đúng, chúng ta vẫn là muốn lấy sự nghiệp của mình làm chủ, về phần đối Trịnh Hoàng hậu, bao quát Vương Đức Phi cùng Quách Hiền Phi, chúng ta đều tận lực tôn trọng một chút, bảo đảm bình an vô sự. Trương Thuần trong lòng tự đủ, các ngươi quá ngây thơ, nàng là sẽ không để cho chúng ta tuyệt đối không nhận nàng khống chế. Lý Lâm cũng nghĩ thầm, sau này khả năng không có trước đó như vậy tự do. Nam nữ cùng một đám phi tần cung nữ một mực chờ đến nhanh giữa trưa lúc, Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình còn không có từ Đức cung trở về. Ngày đông ánh nắng xuyên thấu qua Khôn Ninh điện song cửa sổ, pha tạp vẩy vào vàng son lộng lẫy trên đại điện, cho cái này dài dằng dặc chờ đợi thêm vào một vòng lười biếng mà trầm tĩnh khí tức. Trong điện lửa than hừng hực, lại khó mà hoàn toàn xua tan ngày đông hàn ý. Trương Thuần ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua ngoài điện, nơi đó, vài miếng đông tuyết chậm rãi bay xuống, vì cái này phồn hoa hậu cung tăng thêm mấy phần thanh lãnh cùng cao ngạo, nàng nghĩ thầm, không biết ta có thể hay không đấu thắng cái này giọt nước không lọt nữ nhân. Lý Lâm nhìn về phía Trương Thuần, hỏi, nghĩ gì thế, sợ Trịnh Hoàng hậu cho ngươi tiểu hải xuyên? Trương Thuần cười nói, ta lo lắng cái gì? Ngược lại là ngươi, thu vừa thu lại ngươi kia đại tỷ lão đại tính cách, cái này trong hậu cung đại tỷ đại cũng không phải ngươi, cũng đừng không cẩn thận đụng vào rủi ro. Ngay tại Trương Thuần cùng Lý Lâm thấp giọng giữa lúc trò chuyện, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn mà chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy một cái cung nữ hô to, Hoàng hậu nương nương hồi cùng, nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào Khôn Ninh điện nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở liên tức, dồn dập đứng dậy, cúi đầu cung nên. Nam nữ cũng nhanh trở lại vị trí của mình, cúi đầu cung nên Trịnh Hiển Túc đến. Trịnh Hiển Túc nện bước chân trầm ổn đi vào đại điện, nàng thân mang vừa bảo, đầu đội mũ phượng, châu ngọc chập chẩn ở giữa hiển thị do uy nghiêm. Trịnh Hiển Túc bên trái là một thân hoàng phi phục sức Vương Ý Túc, bên phải là đồng dạng một thân hoàng phi phục sức Quyết Đỉnh, hai người đều rất lại phía sau nàng nửa bước, cùng một đám nữ quan, cung nữ, hoạn quan một khối ôm lấy nàng tiến vào Khôn Ninh điện. Tiến đến bên sau, Trịnh Hiển Túc đầu tiên là xông năm nữ cười một tiếng, dẫn đầu phóng xuất ra thiện ý, bất luận là dạ tâm bừng bừng Trương Thuần, vẫn là đại tỷ đại Lý Lâm, đều đội vàng hướng Trịnh Hiển Túc còn lấy mỉm cười. Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành càng là ngay lập tức phóng xuất ra riêng phần mình thiện ý. Trịnh Hiển Túc tại nàng bảo tọa sau khi ngồi xuống, rất hòa thuận nói, có thay người, ban thưởng ghế ngồi. Trương Thuần trong lòng tự đủ, há miệng liền đem đẳng cấp phân ra tới, còn hiện ra ngươi coi trọng Triệu Vũ dòng dõi, quan tâm kẻ yếu, Triệu Vũ muốn là biết việc này, khẳng định càng thích ngươi, lợi hại. Theo Trịnh Hiển Túc tiểu nói này, Ma Hiểu Kiều, Vương Sở Sở, Quách Vĩ, Phục Linh, Mã Thị cùng một chỗ tạ ơn, sau đó dồn dập ngồi xuống, cùng hắn nàng phi tần cung nữ chính thức kéo dài khoảng cách. Nhìn lại, ngoại trừ Trịnh Hiển Túc bên ngoài, Bất luận là Đức Phi Vương ý túc cùng Hiển Phi quyết định, vẫn là ngày bình thường tại hậu cung bên trong đều nhanh có thể đi ngang Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Viên Quynh Thành, tất cả đều đàng hoàng tại đứng đó. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái, tất cả đều càng hướng tới vì Triệu Vũ Sinh hạ dòng dõi, hoàn thành nghi tập. Sau đó, Trịnh Hiển Túc rất là già dặn nói mấy món sự tình, một, hậu cung người, tất cả đều phải nghiêm khắc ước thúc ngoại thích, phòng ngừa ngoại thích tham gia vào chính sự. 2. Đề xướng tiết kiệm chi phòng, giảm bớt không tất yếu chi tiêu. 3. Từ hôm nay trở đi, trong hậu cung nữ nhân, bất luận là ai, đều phải học tập nữ vẫn muốn làm đến người người sẽ cóng, nếu là sẽ không cóng, bất luận là ai, đều muốn bên cạnh xử lý trầm trọng nhất lao dịch, bên cạnh con nữ vẫn cho đến sẽ cóng mới thôi. 4. Mở tường đỏ học đường trong hậu cung nữ nhân hết thể học tập nữ công và thi thư. 5. Áp dụng cung đình khoa cử hậu cung nữ tử như muốn thăng cấp, mỗi cấp đều cần thông qua cầm kỳ thư họa, nữ công sách luận khảo thí. 6. Khởi xướng văn hóa học tập chi phong, cho thấy hậu cung sẽ định kỳ tổ chức hậu cung nữ tử thành lập thi xã, định kỳ cùng một châu ngâm thi tác họa, nghiên cứu thảo luận văn học. 7. Thiết lập cung đình gián viện sau khi cho phép cung nữ tử nặc danh báo cáo người khác khuyết điểm, mỗi khi có phạm nhân sai, liền tại toàn thể cung nhân trước mặt đọc to thư báo, lại giấu đi báo cáo người tính danh, mặt khác đặc chế ăn năn chung gió treo móc ở phạm sai lầm người cửa cung, gió thổi chung gieo tức là công khai nhục nhã. 8. Đối với tại hậu cung mà biểu hiện ưu tú, đối hậu cung quản lý có cống hiến hậu cung nữ tử, sẽ hướng Triệu Vũ đề cử, để các nàng thu được thị tẩm cơ hội, cũng làm cho người nhà của các nàng tại triều đình ở bên trong lấy được nhất định ban thưởng hoặc tấn thăng cơ hội. 9. Sắp đặt bốn phi, 9 tần, thiệp dư chờ phẩm giai, nữ quan hệ thống cũng cùng nhau hoàn thiện, phân lục chương 97, thu các ngươi người đến, 2, chương 97, thu các ngươi người đến, 2, thượng sách, 24 đi, chức trách minh xác, bảo đảm quản lý có thứ tự. Chính Hiền Túc cái này 9 cái nói xong, Trương Thuần nghe được tê cả da đầu, không cho phép phát triển ngoại thích thế lực. Dạy bảo hậu cung nữ tử hiến đức, kỳ thực thông qua tiết kiệm khiêm tốn chờ quy phạm, đem phi tần hành vi đặt vào có thể định lượng đạo đức bình phán hệ thống. Dùng văn hóa công cụ thay thế bạo lực trừng phạt, để phi tần nhóm chủ động truy cầu đạo đức cảm giác ưu việt từ đó bản thân nước thúc. Lại dùng văn hóa lực lượng tới cảm hóa cùng dẫn đạo hậu cung nữ tử tăng lên người tố dưỡng cùng phẩm đức, để hậu cung hình thành một loại tích cực hướng lên văn hóa không khí, giảm bớt tranh giành tình nhân chờ bất lương hiện tượng. Thông qua tập thể dư luận áp lực khiến cho phi tần bản thân nước thúc, tránh trực tiếp kết toán, đồng thời bồi dưỡng được dò xét lẫn nhau khủng bố cân bằng. Tăng thêm thưởng phạt phân minh, ân uy tịch thi, nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Ta đi, nàng một bộ này vừa xuống tới, cái này hậu cung không được trở thành nhất phong kiến địa phương. Cuối cùng, Chính Hiển Túc tổng kết tính phát biểu, chúng ta đều nhập dịch đỉnh, sợ cầu người, duy bạn quân thân, thừa ân sủng mà thôi. Hoàng gia tự tục, đại sự quốc gia, chúng ta thân phụ sinh sôi hoàng thất huyết mạch trọng trách, nên đồng tâm lục lực, ngày thường ở chung, thích hợp ôn hòa thân mật, nâng đỡ lẫn nhau, chớ lên vô cớ chi khe hở cùng phân tranh. Như thế, mới không phụ vào cung ban đầu chung, cũng bảo đảm hậu cung chi an bình tường hòa. Nói xong lời nói này, Chính Hiển Túc liền đi một bên tiên điện, sau đó bắt đầu điểm danh từng cái tiếp kiến Triệu Vũ trong hậu cung những nữ nhân này. Rất nhanh, nói chuyện nội dung liền truyền ra. Nguyên lai, Chính Hiển Túc đầu tiên gọn gàng đem Bùi Tuệ trên tay quyền lực tất cả đều thu hồi, đồng thời đưa nàng cùng Vương Ý Túc từ Đức cung mang đến của hồi môn cung nữ cùng Quách Đỉnh từ Quách gia mang đến mấy cái của hồi môn thị nữ để bạt làm lục thượng sách, 24 ti chủ quan, phân chia tốt riêng phần mình chức trách. Đối việc này, Bùi Tuệ mảy may đều không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn liền đem quyền sở hữu lực cho giao, chỉ đảm nhiệm bên trong làm thịt trước. Ngay sau đó, tại Vương Ý Túc, Quách Đỉnh, Bùi Tuệ bọn người phụ tá bên dưới, Chính Hiển Túc sớm có phương án suy tính cho Triệu Vũ một đám nữ nhân định ra phẩm cấp, không xuất chúng người sở liệu, nhất đẳng thân phận bị những cái kia ngực Triệu Vũ hài tử nữ nhân phải đi. Chính Hiển Túc không chỉ có cho các nàng tối cao thân phận, còn cho các nàng đại lượng ban thưởng. Lấy vốn chỉ là phổ thông cung nữ phục linh cùng mã thị làm thí dụ, Chính Hiển Túc biểu thị sẽ vì các nàng mời đến tài tử, nếu là các nàng có thể vì Triệu Vũ sinh hạ nữ nhi, liền cho các nàng mời đến mỹ nhân, nếu là các nàng có thể vì Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, không chỉ có sẽ cho các nàng mời đến tập dư, sẽ còn thu các nàng làm dưỡng nữ. Mà Vương Sở Sở cùng Quách Vĩ, Trịnh Hiển Túc càng là trực tiếp đáp ứng vì bọn nàng mời đến mỹ nhân, các nàng nếu là sinh hạ nữ nhi, còn có thể tấn thăng một cấp, nếu là sinh hạ nhi tử, tấn thăng nữa một cấp. Về phần những cái kia bị Triệu Vũ sủng hạnh qua cung nữ, thì căn cứ riêng phần mình khác biệt tình huống, thu được nước phu nhân, quân quân, hồng hà bí chờ thân phận khác nhau, chính thức trở thành Triệu Vũ đê giai phi thần, đồng thời thu được đem đối ứng đãi ngộ. Đem cái khác tất cả mọi người thân phận địa vị đãi ngộ tất cả đều định xong, Trịnh Hiển Túc mới khiến cho Bùi Tuệ đi đem năm nữ mời đến. Năm nữ vừa tiến vào thiên điện, Trịnh Hiển Túc liền cười nói, vào cung đến nay, quan gia rất sủng ngươi mấy cái, cũng có nhiều nể trọng, không tầm thường phi tần có thể so sánh. Ta ngày xưa lưu các ngươi ở phía sau, trước nói chính sự, xong chuyện, cùng thiện, sướng tự việc nhà. Nói xong, Chính Hiển Túc liền cho năm nữ ban thưởng ghế ngồi, để các nàng ngồi xuống nói. Chính Hiển Túc rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết làm việc, để năm nữ nghe được vui lòng phục tùng, cho nên các nàng chối từ một phen, liền dồn dập tại hạ thủ dần dần ngồi xuống. Chờ năm nữ ngồi xuống, Chính Hiển Túc nhìn về phía Trương Thuần, chủ động nói lên, quan gia nói, cùng ngươi có hoàng phi ước hẹn, quan gia lời hứa ngàn vàng, tất nhiên không phụ ngươi. Chỉ là trước đây quan gia vừa mới đăng cơ, mọi việc phong phú, không tiện phân tâm hậu cung mọi việc, nay quan gia đã đem việc này dạy ta xử lý, ta muốn cũng nên định ra tên này phần. Cứ việc Trương Thuần một mực tại đề phòng Trịnh Hiển Túc, khắp nơi cùng Trịnh Hiển Túc phân cao thấp, âm thầm đem Trịnh Hiển Túc xem như nàng đời này đối thủ lớn nhất, nhưng không thể không nói, tại nàng còn không có triệt để thị tầm tình huống dưới, Trịnh Hiển Túc liền đem Triệu Vũ hứa hẹn cho nàng hoàng phi chi vị cho nàng, vẫn là để Trương Thuần rất kích động thậm chí là có chút cảm động. Trương Thuần bội nói, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Trịnh Hiền Túc tự mình đem Trương Thuần nâng đỡ, nói, đây là ngươi bằng bản sự tâm đắc, cảm ơn ta làm gì? Trương Thuần còn muốn lại khách sáo vài câu, không nghĩ, không đợi nàng mở miệng, Trịnh Hiền Túc liền lại nhìn về phía Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quyên Thành, nói, ta cố ý hỏi qua quan gia, đối ngươi mấy cái như thế nào phong thưởng, quan gia lười biếng, nói cùng nhau. Trịnh Hiền Túc giúp Triệu Vũ giải thích, theo ta thấy, quan gia không muốn sư tỷ muội của ngươi xấu hòa khí, như vậy lúc, ta liền cùng nhau vì ngươi chờ mời hoàng phi chi vị, như thế nào? Trịnh Hiền Túc lời vừa nói ra, nguyên bản cao hứng không thôi Trương Thuần, nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết. Tất cả đều thăng làm hoàng phi, kia cùng không để ta làm hoàng phi khác nhau ở chỗ nào? Ta tính toán xảo diệu, kết quả là, không phải là cùng với các nàng bốn cái một dạng sao? Cái này khiến ta làm sao lãnh đạo các nàng bốn cái? Trương Thuần nhìn về phía Trịnh Hiền Túc, nghĩ thầm, ngươi khẳng định là cố ý, đúng hay không? Mấu chốt, Trương Thuần còn không thể phản đối, thậm chí không thể biểu hiện ra bất mãn, nếu không, nàng liền sẽ đắc tội Lý Lâm một nữ, đưa các nàng triệt để đẩy lên Trịnh Hiền Túc bên kia đi. Nàng đây là Dương Như A. Cùng Trương Thuần không cao hứng khác biệt, Lý Lâm một nữ, bao quát Viên Quynh Thành, biết được các nàng cũng có thể được phong làm hoàng phi, vui vẻ không thôi. Không có cách, nơi này là hậu cung, thân phận chính là địa vị chính là hết thảy, mà các nàng chỉ cần có hoàng phi thân phận, các nàng đang làm sự nghiệp, nhất định có thể có càng nhiều tiện lợi, cũng có thể làm cho các nàng lại càng dễ thu được thành công. Cho nên, Lý Lâm bốn nữ tất cả đều đối Trịnh Hiền Túc cảm kích không thôi, các nàng đồng loạt bài nói, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Trịnh Hiền Túc từng cái đem Lý Lâm bốn nữ nâng đỡ, nói, ta đã nói trước, đoạn sẽ không bởi vì ngươi mấy cái xấu hậu cung quý củ, cho nên các ngươi có thể xưng hoàng phi, cũng có thể hưởng thụ hoàng phi bổng lộc, các loại đãi ngộ, lại không hoàng phi phẩm cấp, chỉ có thể hoàng hốt phi, Lý hoàng phi, Lã hoàng phi, Tê Dại hoàng phi, Viên hoàng phi xưng hô, nếu muốn phẩm cấp, còn cần như nàng người như vậy cố gắng mới có thể. Nói đến đây, Trịnh Hiền Túc nhìn về phía bụng dưới đã có chút hở ra Ma Hiểu Kiều, lại nói, giống Tê Dại hoàng phi liền có thể đến mỹ nhân, nếu là quan gia sinh hạ hoàng nữ, có thể thăng một cấp, sinh hạ hoàng tử, có thể lại tăng một cấp. Hoàng hốt phi, Lý hoàng phi nhưng phải tài tử. Lã hoàng phi, Viên hoàng phi đều đến nước phu nhân. Nếu ngươi chờ là công, ta tất nhiên vì ngươi chờ thành công, thu được tương ứng phong thưởng. Nam nữ nghe rõ, các nàng là hoàng phi, cùng các hoàng phi thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt, nhưng muốn là truy đến cùng, các nàng kỳ thật vẫn chỉ là cấp thấp phi thần, cũng đã có đức phi cùng hiển phi chi vị vương ý túc cùng quách đỉnh là không giống. Cái này có trọng yếu hay không? Vậy thì phải nhìn ngươi là thế nào nghĩ. Muốn là ngươi không muốn cùng hậu cung bộ này hệ thống cấp bậc lẫn vào, chuyện đó đối với ngươi tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng tỉ như đối căn bản không muốn cùng Triệu Vũ có bất kỳ tiếp xúc Viên Khuynh Thành mà nói, nàng chính là đường đường chính chính hoàng phi, cái gì đều không ảnh hưởng. Có thể ngươi muốn là không phải muốn lẫn vào tiến hậu cung bộ này hệ thống cấp bậc bên trong, vậy ngươi liền phải nhận Trịnh Hiền Túc chế định bộ này thăng cấp cơ chế ảnh hưởng, cũng chính là hoặc là ngươi liền cổ thêm Triệu Vũ sinh con, dựa vào sinh con từng bước một lên tới quý phi chi vị, hoặc là ngươi liền tham gia Trịnh Hiền Túc chế định khoa cử hoặc là khác khảo hạch chế độ, cùng trong hậu cung đông đảo nữ tử một khối quyền chậm rãi thăng cấp. Hình tượng một điểm tới nói, Trương Thuần muốn cùng Trịnh Hiền Túc cạnh tranh, kém đến không phải một cấp mà là vô số cấp. Mấu chốt, Trương Thuần có thể hay không thăng cấp, còn phải Trịnh Hiền Túc nói đến tính. Trương Thuần nhìn vẻ mặt đại công vô tư Trịnh Hiền Túc, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vì phong ta, ngươi thật sự là nhọc lòng, tốt tốt tốt, hãy đợi đấy, ngươi tuyệt đối đừng quên, ngươi mặt trên còn có một cái Triệu Vũ. Chương 98, thụ tử không đủ cùng nhau. Chương 98, thụ tử không đủ cùng nhau. Cùng Trịnh Hiền Túc một khối ăn bữa cơm này, không có ý nghĩa. Cả ba người liền sáu cái đồ ăn, còn cũng là rau xanh đậu hũ, trong đó hai món ăn lại còn là dưa muối. Nếu không có một con cá, một bàn thịt đông pha, nam nữ đều sẽ cảm giác đến Trịnh Hiền Túc tại trừng phạt các nàng, mà không phải tại mời các nàng ăn cơm. Không nói qua trường chút nào, từ khi nam nữ đi tới Triệu Vũ hậu cung, cái kia bữa ăn đều so bữa này phải tốt hơn nhiều. Đến mức mới từ Trịnh Hiền Túc nơi đó đi ra, Diệp Thi Vận liền không nhịn được nhả ránh, về phần tiết kiệm như vậy sao? Mời khách ăn cơm, liền cái này mấy món ăn. Lý Lâm nói, nàng là hướng Thái hậu dạy dỗ tới, khẳng định kế thừa hướng Thái hậu tiết kiệm mỹ đức, không chừng còn phải đem phát dương quan đại, không phải nhằm vào chúng ta, mà là nàng tại kia dẫn đầu tiết kiệm. Ma Hiểu Kiều nói, ta thật sự là rất không thể lý giải, lên làm hoàng hậu liền muốn qua dạng này thời gian, kia đương hoàng hậu còn có cái gì ý tứ? Giống chúng ta dạng này, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn làm gì làm gì, không thể so đương hoàng hậu hạnh phúc nhiều rồi. Viên Quynh Thành nói, khả năng mỗi người truy cầu khác biệt đi. Chính hoàng hậu sở cầu hạnh phúc, có lẽ cũng không ở chỗ vật chất đấy đà, ăn uống chi dục thỏa mãn, mà ở chỗ tâm linh phong phú cùng trách nhiệm đảm đương. Khả năng này là một loại siêu thoát tại vật chất hưởng thụ phía trên cảnh giới, là nàng làm hoàng hậu chỗ thủ đức tín ngưỡng cùng lý tưởng. Diệp Thi Vận đánh gậy Viên Khuynh Thành cảm khái, thơ bảo, Khuynh Thành, ngươi cái này đều nhanh lên cao đến triết học cao độ, ta cũng chính là nhả ránh một chút nàng một cái hoàng hậu cũng quá tiết kiệm, đối việc này có chút không hiểu mà thôi. Ma Hiểu Kiều phụ họa, đúng, ta cũng không hiểu nàng. Bất quá được rồi, ta bội phục cách làm người của nàng, nhưng chúng ta vẫn là qua cuộc sống của mình, vô cùng đơn giản, vui vui sướng sướng, liền rất tốt. Lúc này, Lý Lâm nhìn về phía Trương Tuần, hỏi, ngươi thế nào nãy giờ không nói gì? Trương Tuần lúc này mới lên tiếng, ta đang nhớ ngươi nhóm mấy cái thế nào còn có thể như thế nhẹ nhõm, các ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta ngày tốt lành cũng nhanh phải kết thúc rồi. Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành cũng nhìn về phía Trương Tuần, Lý Lâm càng là trực tiếp hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Tuần ung dung nói, các ngươi quên nàng kia 9 cái. Cái gì 9 cái? Ma Hiểu Kiều hỏi. chính là cái kia không thể cấu kết ngoại thích cái gì, không có quan hệ gì với chúng ta. Viên Khuynh Thành nói. Trương Thuần cười lạnh, không có quan hệ gì với chúng ta. Nàng cái này chín cái là tổng kết trong lịch sử Đông Đảo Hoàng hậu quản lý hậu cung thủ đoạn cao minh, như là thái cực thôi thủ, mặt ngoài ôn nhu như nước, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nàng đem quyền nhu dung nhập sinh hoạt hàng ngày chi tiết, tại không lộ ra trước mắt người đợi bên trong hoàn thành đối hậu cung trường khống. Đi qua Trương Thuần giải thích, bốn nữ lúc này mới ý thức được, Trịnh Hiển Túc đem người dục vọng chuyển hóa thành giữ gìn hoàng quyền động lực, tại ôn nhu biểu tượng bên dưới thực hiện đối hậu cung tuyệt đối trường khống. Loại này nhuận vật mảnh y mắng quản lý nghệ thuật, so đao quang kiếm ảnh cung đấu càng đáng sợ, bởi vì nàng muốn điều khiển chính là lòng người. Tỷ như áp dụng cung đình khoa cử đầu kia, chính là Triệu Tống Vương triều có thể so với Võ Tắc Thiên Tống Trần Tông Hoàng hậu Lưu Nga sáng tạo dùng khoa cử chế độ cải tạo hậu cung tấn thăng hệ thống. Lưu Nga dựa vào chiêu này, dùng lúc ấy hậu cung phi tần nhóm trầm mê chuẩn bị kiểm tra tấn thăng, mấy chục năm vô ác tính cung đấu, Lưu Nga còn nhờ vào đó bồi dưỡng được chính mình túi khôn đoàn, không chỉ có khống chế cả hậu cung, còn quậy tung cả Triệu Tống Vương triều. Nghe Trương Thuần phân tích xong, bốn nữ trợn mắt hốt mồm. Các nàng là thật không nghĩ tới, chính mình coi là thông lệ nói chuyện, vậy mà ẩn giấu sâu xa như vậy dụng ý, nhìn xem mấy cái này chính trị ngớ ngẩn, Trương Thuần đều có chút im lặng. Trương Thuần lại cố ý liếc mắt nhìn Lý Lâm, liền ngươi cái này tài chính trị, còn vọng tưởng cùng ta tranh lãnh đạo chi vị, muốn là tại ngươi dẫn đầu bên dưới, chúng ta chỉ sợ liền bụi vệ kia quan đều không qua được. Phản ứng một hồi, Viên Khuynh Thành nói, có thể cái này cùng chúng ta giống như không sao chứ. Nghe Viên Khuynh Thành tiểu nói này, Diệp Thi Bận cũng kịp phản ứng, đúng à, chúng ta là cùng Triệu Vũ lan lộn, chính hoàng hậu hẳn là không quản được chúng ta mới đúng. Trương Thuần gật gật đầu, các ngươi nói không sai, có Triệu Vũ bảo bọc chúng ta, chính hoàng hậu chắc chắn sẽ không động chúng ta, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, các nàng trải qua khổ hạnh tăng một dạng sinh hoạt, chúng ta nhưng đứng ở bên cạnh ăn nhiều hay uống, tự do tự tại, tiêu giao khoái hoạt, các nàng có thể không ghen ghét chúng ta sao? Vậy chúng ta cùng với các nàng coi như thành mặt đối lập. Trương Thuần lại đang trong lòng bổ sung một câu, cái này khiến ta thế nào lãnh đạo các nàng? Ma Hiểu Kiều chớp chớp nàng đôi mắt to xinh đẹp, hỏi, ghi hận liền ghi hận, đối lập liền đối lập, đây đối với chúng ta có ảnh hưởng gì, các nàng chẳng lẽ còn có thể đánh chúng ta không thành? Thực sự không được, chờ Khuynh Thành nông nghiệp căn cứ nghiên cứu xây thành, chúng ta liền dọn đi bên kia, đơn giản để nhiều người đóng mấy gian phòng ở mà thôi. Diệp Thi Vận tán thành nói, chính hợp ý ta, đám kia thổ dân không nguyện ý cùng ta chơi, ta còn không nguyện ý cùng với các nàng chơi đâu, mỗi ngày không phải đàm luận nữ công, chính là đàm luận thi từ ca phú, song phương căn bản không có cùng chủ đề có được hay không. Viên Khuynh Thành càng là đại lực duy trì, ta nơi đó có thể lớn, cho các ngươi một người đóng một tòa biệt thự lớn cũng không có vấn đề gì. Trương Thuần điều phục, nàng trong lòng tự đủ, chúng ta muốn là dọn đi, chính hợp Trịnh Hoàng hậu tâm ý, nàng ước gì chúng ta mấy cái này đau đầu xéo đi nhanh lên. Ta làm sao có thể để nàng như ý? Mấu chốt, ta muốn là cùng hậu cung phi tần ở chung không tốt, làm sao có thể vận ngã Trịnh Hoàng hậu, lên làm hoàng hậu, thống lĩnh sáu cung. Muốn là không lên làm hoàng hậu, ta thế nào lên làm Võ Tắc Thiên? Trương Thuần thẳng thắn nói, muốn đi các ngươi đi, dù sao ta không đi. Ma Hiểu Kiều không hiểu, vì cái gì a? Trương Thuần trợn trắng mắt, Triệu Vũ sẽ đi với các ngươi sao? Trương Thuần lời vừa nói ra, Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều lập tức tìm ngồi. Triệu Vũ làm sao có thể thời gian dài rời đi hoàng cung? Hắn đến tại hoàng cung làm việc, còn phải hồi hậu cung xử lý hắn phi tần. Mà Triệu Vũ muốn là không đi, các nàng đi, chỉ sợ không bao lâu, có hay không mấy nữ người Triệu Vũ liền dám đem các nàng quên mất không còn một mảnh, đến lúc đó, bị tội nhưng chính là các nàng. Cho đến lúc này, Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều mới ý thức tới, các nàng cùng Viên Khuynh Thành khác biệt, Viên Khuynh Thành tránh Triệu Vũ đều ngại không kịp, đương nhiên có thể dọn đi nàng nông nghiệp căn cứ ở lại, mà các nàng đã không thể rời đi Triệu Vũ. Lúc này, Lý Lâm mở miệng nói ra, ta cũng không đi, Triệu Vũ ở đâu, ta ngay tại đâu. Diệp Thi Vận lập tức liền đem lời cho kéo trở về, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, Triệu Vũ đã là mệnh căn của ta, ta có thể rời đi hắn sao? Ma Hiểu Kiều cũng nói, ta khẳng định đến thường hướng Khuynh Thành kia chạy, nhưng ta sẽ không ở ngủ ở đâu, nếu không quan gian nên tìm không được ta. Thế thế, Viên Khuynh Thành chỉ có thể rất thức thời đem miệng cho nhắm lại. Thấy chúng nữ chuyển qua cái này cong, Trương Thuần mới còn nói, đã đi không được, chúng ta liền phải đối mặt cùng với các nàng ở chung vấn đề, theo ta thấy, bằng không, chúng ta trước hết nghe Trịnh Hoàng hậu, nữ vấn liền hơn 1000 chữ, lấy chúng ta viễn siêu thời đại này trí thông minh, dễ dàng liền có thể cong xuống đến, liền xem như nữ thì cũng bất quá liền mấy vạn chữ mà thôi, về phần nàng làm cái kia khoa cử, chúng ta tùy tiện học một ít, nhất định có thể quá quan, thi tử. Liền càng dễ làm hơn, chúng ta tùy tiện chép mấy thủ, liền có thể treo lên đánh các nàng tất cả mọi người, các ngươi muốn là sẽ không, ta có thể dạy các ngươi, chính là nàng kia tiết kiệm cùng quy củ chúng ta xác thực đến thủ một chút. Ai, các ngươi chớ đi a. Lý Lâm bốn nữ nghe xong, muốn cùng Khát Phi Tần chung sống hòa bình, đến làm nghề ai nhiều chuyện, kia còn chung sống hòa bình, cái giám A Diệp Thi Vận càng là thẳng thắn nói, đơn giản như vậy, chính ngươi tới là được, tuyệt đối đừng kêu lên ta, muốn để ta chịu khổ, không có cửa đâu. Trương Thuần nhìn xem Lý Lâm bốn nữ bóng lưng, tức giận nói, thụ tử không đủ cùng nhau. Ngẫm lại chính mình cũng không phải nhiều thích xa hoa, lại là một cái trời sinh yêu tuân thủ quy của người, về phần chuyện khác, đối với mình tới nói đều không khó. Trương Thuần cắn răng một cái, được, ta tới liền ta tới. Bất quá vừa nghĩ tới muốn qua loại kia khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt, Trương Thuần cũng là có chút điểm tê cả da đầu. Tại Tống Chân Tông tuổi già, Lưu Nga có một chút giá không Tống Chân Tông manh mối, chính hoàng hậu học Lưu Nga, Triệu Vũ không chừng sẽ để ý, nếu thật là dạng này, vậy ta cơ hội không liền đến rồi. Nghĩ tới đây, Trương Thuần lập tức chạy tới Phúc Ninh cung tìm Triệu Vũ. Vừa vặn Triệu Vũ cũng muốn để Trương Thuần cho mình tham mưu một chút, chính mình cái kia trở nguy cơ giải trừ, chậm rãi nếm thử đem bộ phận quân đội chuyển thành hệ thống cảnh sát, đồng thời đem trị an chức trách hạ phóng cho địa phương suy nghĩ có được hay không đến thông. Cho nên, biết Trương Thuần tìm đến mình, Triệu Vũ đem chuyện khác trước buông xuống, để Lương Sư Thành đi đem Trương Thuần gọi tiền đến. Vừa thấy mặt, Triệu Vũ liền cười nói, là sao trận gió đem Ái Phi thổi tới chấm nơi này? Triệu Vũ há miệng, Trương Thuần liền biết, Triệu Vũ khẳng định có cần dùng tới nàng địa phương, nếu không không thể cùng với nàng gọi Ái Phi. Trương Thuần nghĩ thầm, cũng tốt, ta trước giải quyết vấn đề của ngươi, lấy thêm ra vấn đề của ta, nhìn ngươi ứng đối ra sao. Thân thiếp trong lúc rảnh rỗi, tới quan gia nơi này đi dạo. Nói đến đây, Trương Thuần lấy lui làm tiến, như quan gia có việc, thân thiếp ngày khác trở lại, cũng có thể. Triệu Vũ nghe xong, trực tiếp đưa tay đem Trương Thuần ôm tới, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, nói, Ái Phi tới đúng lúc, chấm có một chuyện, không quyết định chắc chắn được, ngươi đến giúp chấm phân tích một hai. Cùng Triệu Vũ thân mật hơn sự tình đều làm qua, Trương Thuần đâu còn sẽ sợ ngồi Triệu Vũ trên đùi, nàng rất có linh tính thuận thế ôm Triệu Vũ cổ, nũng nịu nói, xin lắng hay nghe. Thế là, Triệu Vũ liền đem mình ý nghĩ nói ra. Đương nhiên, Triệu Vũ khẳng định không thể nói ra cảnh sát hai chữ này, mà là nói đem huyện úy hái đi ra, đơn độc thành lập một cái nha môn, đem xử lý trị an quân đội sàng chọn đi ra, về đến cái này mới nha môn bên dưới, chuyên môn phụ trách trị an quản lý, hộ tịch quản lý chờ lĩnh vực. Trương Thuần nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nàng nghĩ thầm, cái này không phải liền là thành lập hệ thống cảnh sát sao? Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Việc này có nhất định tính khả thi, nhưng nếu áp dụng, gặp phải rất nhiều phong hiểm. Trương Thuần phân tích, trước mắt Triệu Tống Vương Triều, quân đội quy mô khổng lồ, nhất là cấm quân cùng quân đội vùng ven, nhưng sức chiến đấu thấp, chỗ chống hiện tượng nghiêm trọng, quân phí chi tiêu trở thành tài chính bánh bác. Đem quân đội bên trong dư thừa bộ phận chuyển thành cảnh sát, có trợ giúp giảm bớt tài chính áp lực. Còn có thể thông qua xóa dư thừa quân đội, tập trung tài nguyên huấn luyện cùng trang bị bộ đội tinh nhuệ, tăng lên quân đội chỉnh thể sức chiến đấu. Mà lại, Triệu Tống Vương Triều địa phương trị an chủ yếu ỷ lại tuần kiểm ty, huyện ủy cùng bảo giáp pháp, nhưng những này cơ cấu lực lượng có hạn, khó mà ứng đối ngày càng phức tạp vấn đề trị an. Thành lập chuyên môn hệ thống cảnh sát, có thể đền bù địa phương trị an lực lượng không đủ. Nhưng như thế cải cách vấn đề cùng nguy hiểm vẫn là có. Giống quân đội cùng cảnh sát chức trách khác biệt, tổ chức cơ cấu khác biệt, quản lý phương thức khác biệt, địa phương tài chính khả năng không cách nào hệ thống cảnh sát vận chuyển, cử động lần này có khả năng dẫn phát đã được lợi ích người mâu thuẫn thậm chí phản loạn, đem trị an chức trách hạ phóng cho địa phương, khả năng suy yếu trung ương đối địa phương khống chế, dẫn phát trung ương cùng địa phương quyền lực đánh cược, xóa dư thừa quân đội khả năng dẫn đến đại lượng binh sĩ thất nghiệp. Như an trí không thích đáng, khả năng dẫn phát xã hội rung chuyển. Nhằm vào những tình huống này, Trương Thuần căn cứ trong lịch sử tương quan án lệ cùng hậu thế hệ thống cảnh sát, cho ra năm đầu có thể thực hiện đề nghị là trước tiên ở kinh kỳ địa khu tìm mấy cái khả khống khu vực tiến hành thí điểm phổ biến, đối tiến vào hệ thống cảnh sát tướng sĩ tiến hành một lần nữa huấn luyện cùng tổ chức, khiến cho nắm giữ xử lý dân gian tranh chấp, bắt đạo tặc các kỹ năng, thành lập địa phương cảnh sát tổ chức cơ cấu, minh xác hắn chức trách cùng quyền hạn, chiều đề lại cung cấp nhất định tài chính duy trì, trợ giúp địa phương thành lập cùng duy trì hệ thống cảnh sát, cổ vũ địa phương thông qua thu thuế hoặc những phương thức khác tự thân chủ tài chính, giảm bớt trung ương tài chính gánh vác, đối xóa binh sĩ tiến hành thích đáng an trí, như cấp cho phân phát phí, cung cấp thổ địa hoặc là cung cấp vào nghề cơ hội, tránh dẫn phát xã hội vấn đề, tại đem trị an chức trách hạ phóng cho địa phương đồng thời, trung ương bảo lưu nhất định giám sát cuối cùng. Nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, phòng ngừa địa phương hệ thống cảnh sát lạm dụng chức quyền hoặc mục nát, cũng chính là hệ thống cảnh sát vận chuyển tài chính chủ yếu từ địa phương ra, nhưng triều đình đơn độc thành lập một cái bộ ngành quản lý hệ thống cảnh sát, địa phương không có quyền can thiệp. Không thể không nói, Trương Thuần mặc dù chỉ là một cái nhị lưu phụ tá, nhưng nàng dù sao so thời đại này nhiều người chừng 1000 năm tri thức cùng kiến thức, cho nên nàng vẫn có thể cho ra không ít cùng chúng khác biệt đề nghị. Mấu chốt, nàng có thể đuổi theo Triệu Vũ tư duy, có thể cho Triệu Vũ bổ sung, đây là một số thời khắc những cái kia tế chấp cùng đại thần cho không được Triệu Vũ. Về phần Triệu Vũ cùng Trương Thuần thảo luận đồ vật, đến cùng có thể hay không không quen khí hậu, chỉ cần cầm đi cùng một đám tế chấp cùng đại thần thảo luận cùng cải tiến liền có thể. Triệu Vũ tại Trương Thuần trên miệng nhỏ hung hăng hôn một cái, không tiếc tán dương, Ái Phi thật sự là chấm nữ gia cát. Tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, nếu không, Ái Phi hôm nay lưu lại thị tẩm, như thế nào? Chương 99, quan gia đến bảo đảm thần thiếp sinh nhi tử. Chương 99, quan gia đến bảo đảm thần thiếp sinh nhi tử. Trương Thuần hận đến nghiến răng. Là nàng không muốn thị tẩm sao? Nàng khát vọng nhất thị tẩm, có được hay không? Có trời mới biết, vì có thể hầu bên trên ngủ, nàng có bao nhiêu cố gắng. Làm sao, không chỉ có tạo hóa trêu ngươi, còn có Trịnh Hiển Túc cái này chướng ngại vật, để nàng một lần lại một lần thị tẩm cơ hội, tất cả đều phó mặc. Mà cũng bởi vì nàng không có mang thai, nàng hiện tại đừng nói độc lĩnh phong tao, cha cứu, nàng lẫn vào kỳ thật cũng không bằng Phục Linh cùng Mã Thị hai cái này thổ dân tiểu cung nữ. Mặc dù các nàng hiện tại cũng chỉ bất quá là tài tử, giống như Trương Thuần, nhưng các nàng trong bụng có tấn thăng chi tư, chỉ cần các nàng thuận lợi sinh hạ trong bụng hải tử, trên cấp bậc liền xác định vững chắc sẽ hất ra Trương Thuần. Mà liền cái này, hay là bởi vì Trịnh Hiển Túc không biết Trương Thuần thị tẩm tình hình thực tế, nếu không, Trương Thuần liền cái tài tử đều hôn không được, đến cùng Diệp Thi vận giống như Viên Quynh Thành, chỉ là nước phu nhân chi lưu đê đẳng nhất phi tần. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ. Trương Thuần hiện tại cũng không có ý tứ nói mình là người xuyên biệt, càng xấu hổ tại nói mình là tinh thông lịch sử, biết rõ chính trị người xuyên biệt. Theo Trương Thuần, xét đến cùng, cái này tất cả đều bán nàng không thể cướp được thị tẩm cơ hội. Muốn là ta không có bị tiểu tiểu cướp đi giáo tập cung nữ danh lệch, nói không chính xác hiện tại ta đã là hoàng hậu, như vậy, ta liền không cần tại Hiển Túc hoàng hậu chế định giàn khung bên trong kẽ hở cầu sinh tồn, kém nhất, ta cũng không đến nỗi bị người khác hạ xuống nhiều như vậy. Không nói qua Trương chút nào, trước đó không thể thị tầm thành công, đã trở thành Trương Thuần trong lòng khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Có thể Triệu Vũ cái này xú nam nhân, không những không an ủi nàng, không đau lòng nàng, còn đem vết thương của nàng gỡ ra, cầm loại sự tình này nói đùa nàng. Ở đây cái Trịnh Hiển Túc ngay tại tìm người lập uy trong lúc nấu chốt, nàng có thể ngây ngốc phạm tại Trịnh Hiển Túc trên tay, cho Trịnh Hiển Túc giết nàng cái này gà cánh khác khỉ cơ hội sao? Ngươi muốn hại chết ta đúng hay không? Nam nhân quả nhiên tất cả đều là lớn móng heo. Giờ này khắc này, Trương Thuần thế nào cũng thấy Triệu Vũ thế nào sinh khí, nàng hận không thể từ Triệu Vũ trên thân cắn xuống một miếng thì tới. Muốn là ngươi chỉ sủng ta một cái, chỉ thích ta một cái, ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, ta về phần khó qua như vậy sao? Hiện tại làm không tốt ta còn phải đi qua khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt, cái này tất cả đều là bái ngươi ban tạo. Có thể ngươi không chỉ có không có ý thức được cái này tất cả đều là lỗi của ngươi, lại còn ở đây nói ngồi châm trọng, ngươi có hay không lương tâm à? Ta thật sự là mắt bị mù, mới nhìn bên trên ngươi như thế cái đồ chơi. Trương Thuần nhịn không được, nàng hướng về phía Triệu Vũ bả vai liền cắn. Nhưng mà, Trương Thuần vấn đề lớn nhất, cũng có thể là nàng ưu điểm lớn nhất chính là, nàng quá lý trí. Cắn đến Triệu Vũ bả vai ngay mắt, Trương Thuần liền ý thức được, Triệu Vũ là hoàng đế, đêm nay Triệu Vũ sẽ còn cùng Trịnh Hiển Túc đi ngủ, muốn là nàng thật cho Triệu Vũ tạo thành tổn thương, dù là Triệu Vũ nuông chiều nàng, Trịnh Hiển Túc cũng sẽ mượn cơ hội này trừng trị nàng. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ bị thiệt nàng chính trị sinh mệnh, không chừng thực sẽ để nàng đưa mạng. Cho nên, Trương Thuần tranh thủ thời gian lại đem miệng cho nhắm lại, cải thành dùng mặt đi ma sát Triệu Vũ bả vai, tựa như con mèo nhỏ nũng nịu đồng dạng. Đồng thời, nàng có chút úa nói, quan gia chớ kỳ, nay chính vào quan gia đến con trai trưởng thời kỳ mấu chốt, thần thiếp lại vô tri, cũng hiểu được nặng nhẹ, sao dám xấu này lại sự. Quan gia như thực tình đau thần thiếp, liền sớm chút để hoàng hậu có thai, thần thiếp trở lấy quan gia, đời này không đổi. Triệu Vũ ở trong lòng cảm khái, làm đại sự mà thiết thân, thấy lợi nhỏ, vẫn được. Thái hậu thuần, ngươi à, đời này cũng liền dạng này, thành không bao lớn khí hậu, coi như ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dám cùng ta hoàng hậu cứng đối cứng, tối đa cũng chính là sau lưng cùng với nàng đọ sức một trận, còn lo trước lo sau tùy tiện không dám ra tay. Triệu Vũ nhẹ nhàng nuốt ve Trương Thuần phía sau lưng, nói, chấm không phải kịch ái phi, mà là thật muốn ban thưởng ái phi gần đây lập công không ít, một mực không ban thưởng, chấm chẳng lẽ không phải thưởng phạt không rõ. Trương Thuần kiên quyết không được cái này đương, nàng nói, thần thiếp làm quan nhà làm bất cứ chuyện gì, đều cam tâm tình nguyện, không cầu ban thưởng. Thấy Trương Thuần quyết tâm không đi treo chọc Trịnh Hiển Túc, Triệu Vũ cũng không tốt lại đùa Trương Thuần, chỉ có thể bên cạnh nuốt Trương Thuần, vừa nghĩ lấy như thế nào quản lý Triệu Tống Vương Triều. Không bao lâu, Trương Thuần vẫn là nhịn không được cho Trịnh Hiển Túc dùng cái nhỏ ngáng chân, nàng nói, hoàng hậu mở cung đình qua cử, thần thiếp muốn thử một lần, không biết quan gia ý như thế nào. Triệu Vũ hiểu rất rõ Trương Thuần, đến mức nàng một bệnh lên cái mông, Triệu Vũ liền biết nàng muốn kéo cái gì phân. Triệu Vũ trong lòng tự đủ, ngươi đây là muốn tham gia cung đình khoa cử sao? Ngươi đây là đang cho chấm hoàng hậu nói xấu, muốn dùng nàng so lưu nga, cảnh cáo chấm đừng làm Tống Chân Tông, cẩn thận bị nàng ra không. Nếu như Triệu Vũ không được giải Tống Chân Tông cùng lưu nga sự tình, không chừng thật là có khả năng bị Trương Thuần cho lừa gạt được. Chỉ tiếc, Triệu Vũ hết sức rõ ràng, cho dù là tại Tống Chân Tông tuổi già, lưu nga cũng chưa hoàn toàn giá không Tống Chân Tông. Đương nhiên, khi đó lưu nga đúng là dần dần nắm giữ khá lớn quyền lực, nhưng sự thật chính là bởi vì Tống Chân Tông đối lưu nga cực kỳ sủng ái, thậm chí tại hắn chấp chính hậu kỳ bởi vì thân thể nguyên nhân chủ động để lưu nga tham dự chính vụ, lưu nga mới có thể bằng vào hắn chính trị tài năng cùng Tống Chân Tông tín nhiệm từng bước tham gia quốc gia sự vụ. Nhưng mà cho dù là Tống Chân Tông sinh mệnh thời kỳ cuối, hắn đối quyền lực vẫn có trường khống. Tỷ như đương lưu nga quyền lực đưa tới bộ phận đại thần lo lắng lúc, Tống Chân Tông cũng không hoàn toàn bỏ mặc, mà là thông qua di chiếu minh sắc quy định lưu nga chấp chính, điều kiện tiên quyết là Tống Nhân Tông mới tại sông năm là sau khi thành niên cần trả lại quyền lực. Cái này nhất an đứng hàng hạn chế lưu nga lâu dài chuyên quyền khả năng. Ngoài ra, Triệu Tống Vương Triều sĩ phu tập đoàn đối hoàng quyền giữ gìn cũng đưa đến chế hành tác dụng, như Vương Từng, Lỗ Tông đạo chờ đại thần nhiều lần phản đối lưu nga càng chế hành vi, khiến cho không cách nào bắt chước võ tắc thiên xưng đế. Bởi vậy, lưu nga quyền lực bắt nguồn từ Tống Chân Tông tín nhiệm cùng trao quyền, mà không phải ra không hoàng đế. Nàng tại Tống Chân Tông tuổi già đóng vai trọng yếu phụ chính nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối bị quản chế tại chế độ cùng triều thần nước thúc, chưa thể đột phá hoàng hậu thân phận triệt để trưởng khống hoàng quyền. Có thể nói, từ khi Võ Tắc Thiên xưng đế về sau, nữ nhân làm hoàng đế con đường này trên cơ bản liền bị phá hỏng, về sau hoàng hậu, thái hậu bất luận quyền lực bao lớn, đều phải nắm lấy hoàng đế mới có thể hành xử quyền lực của các nàng. Liên cái này, còn phải là nam nhân của các nàng chết sớm tình huống dưới. Mà Triệu Vũ so Trịnh Hiển Túc tiểu tứ tuổi, thân thể cũng tốt, không nên sống không quá Trịnh Hiển Túc. Không nói qua trương chút nào, chỉ cần Triệu Vũ còn sống, Trịnh Hiển Túc liền khẳng định đến tại Triệu Vũ chấn áp xuống. Lui một bước nói, coi như Triệu Vũ là mệnh, chết tại Trịnh Hiển Túc phía trước, còn không có câu nói kia, sau khi ta chết, dù là hồng thủy ngập trời. Cho nên, Trương Thuần sáng luôn, đối Triệu Vũ căn bản không còn dùng. Triệu Vũ thuận Trương Thuần lời nói, thử một chút cũng tốt, lấy ái phi chi tài, hoặc đoạt giải nhất. Đó lấy, Triệu Vũ chủ động nói, như ái phi đoạt giải nhất, chấm liền may mắn ái phi 10 ngày, như thế nào? Trương Thuần hai mắt tỏa sáng. Nói thực ra, mặc dù Triệu Vũ trong hậu cung khẳng định ngọa hổ tàng long, trong đó không thiếu văn học tố dưỡng cực cao người, tỉ như giám cử hành cung đình khoa cử Trịnh Hiển Túc, có thể Trương Thuần đó cũng là tinh thông lịch sử, quen thuộc chính trị văn khoa cao tài sinh, văn học tố dưỡng cũng không thấp, mấu chốt nàng vẫn là một cái treo lên bước, tại thi tử ca phú phương diện này, nàng tuyệt đối có thể treo lên đánh trong hậu cung tất cả mọi người. Nói như vậy, cho dù là đem đương thời đệ nhất tài nữ, không, là sử thượng đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu kéo qua cùng với nàng so tài thi tử ca phú, Trương Thuần đều có nắm chắc tất thắng. Không có cách, ai bảo nàng không phải một người tại chiến đấu, mà là có được gần ngàn năm, vô số thế hệ tích lũy trí tuệ kết tinh. Càng diệu chính là, liền cả cùng là người xuyên việt Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành đều nhúng chàm không được cơ hội này. Như thế xem xét, cái này độc sủng 10 ngày khen thưởng, quả thực tựa như là vì Trương Thuần chế tạo riêng. Trương Thuần lúc này liền tinh thần tỉnh táo, quan gia chớ có lừa gạt thần thiếp. Triệu Vũ sầm nét mặt, hồ nháo, quân vô hy ngôn, chấm sao lại lừa gạt tái phi. Trương Thuần tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, thần thiếp biết sai. Triệu Vũ tượng trưng đánh Trương Thuần cái mông một chút, lấy đó trừng phạt, nói, lần sau không thể như đây. Không nghĩ, Triệu Vũ một tát này, không chỉ có không thể đưa đến tiểu trường đại giới hiệu quả, còn đánh Trương Thuần tâm thần rung động. Có chút thượng đầu Trương Thuần, giống như là phát xuân đồng dạng lên tiếng, vâng. Phát giác được chính nàng thanh âm quá quái lạ Trương Thuần, vội vàng nói sang chuyện khác, thần thiếp cùng quan gia cược. Triệu Vũ có ý giáo dục một chút Trương Thuần, liền nói, nếu là đánh cược, liền phải có thua có thắng, ái phi thắng, chấm liền may mắn ái phi 10 ngày, nếu như ái phi thua, lại phải làm như thế nào? Trương Thuần buồng nghịch tiểu thông minh nói, thần thiếp như thua, liền tùy ý quan gia xử trí, được chứ? Nói xong, Trương Thuần còn rất có thâm ý bảy Triệu Vũ một chút. Triệu Vũ trong lòng tự đủ, bất luận thắng thua, ngươi đều muốn lấy được chấm, nghĩ hay lắm. Triệu Vũ liền cân nhắc đều không cân nhắc liền đem Trương Thuần đề nghị cho bác bỏ, thắng thua ái phi đều muốn được sủng ái, thế gian nào có như thế tiện nghi sự tình. Trương Thuần ở trong lòng oán thầm không thôi, lão nương một cái hoàng hoa đại quê nữ mặc cho ngươi tùy tiện chơi, kết quả là vẫn là ngươi ăn thiệt thòi rồi. Hoàng đế thì ngon thôi. Cứ việc trong lòng tức giận bất bình, có thể ngoài miệng Trương Thuần lại chỉ dám ủy ủy khuất khuất nói, kia quan gia ý muốn như thế nào? Triệu Vũ biết, Trương Thuần gấp gáp tới chính mình nơi này thỉnh kinh, cho nên đề nghị, ái phi nếu không đoạt giải nhất, chấm một năm không sủng ái phi, như thế nào? Trương Thuần giận, quá phận. Quá phận. Triệu Vũ ngươi quá mức. Ngươi cho rằng ta Trương Thuần không thể rời đi ngươi đúng hay không? Ngươi cũng quá khinh thường ta, nhiều năm như vậy, ta một mực chưa từng có nam nhân, không phải cũng tới sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta? Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cả một đời không cùng ngươi ngủ, lại có thể có cái gì cùng lắm? Triệu Vũ biết, thân là người xuyên biệt, thân là ở kiếp trước bị làm hư tiểu tiên nữ, Trương Thuần chắc chắn sẽ không tùy tiện khuất phục. Nhưng đối với cái này, Triệu Vũ không có chút nào lo lắng. Nơi này là Bắc Tống, hắn là nam nhân, vẫn là hoàng đế, Trương Thuần chỉ là hắn phi tần, hơn nữa là hắn đông đảo trong phi tần một cái, mà lại Trương Thuần đã bị phong kiến gông xiềng vững vàng trói chặt lại, thể xác tinh thần đều không khỏi chính nàng, ai chiếm cứ quyền chủ đạo, ai chỉ có thể bị động phục tùng, liếc qua thấy ngay. Ta ăn chắc ngươi. Triệu Vũ cũng là không phải đang khi dễ Trương Thuần, mà là Triệu Vũ cần phải trị một trị Trương Thuần tự đại ma bệnh, nếu không, nàng cũng dám nghĩ cho mình đứa mẹ, cái này không hảo hảo thu thập một chút nàng, kia nàng không làm phản thiên cương rồi. Về phần cái này một năm kỳ hạn, đây là Triệu Vũ định, Triệu Vũ nguyện ý chờ một năm liền chờ một năm, không nguyện ý chờ liền không giống nhau, thậm chí coi như Triệu Vũ hiện tại đem Trương Thuần làm, cũng không có vấn đề gì. Chấm là hoàng đế, có được cuối cùng giải thích quyền. Triệu Vũ không có thúc giục Trương Thuần, liền dù bận bận đung dung chờ lấy Trương Thuần tại kia làm tâm lý kiến thiết. Phải nói, Triệu Vũ là hiểu rõ Trương Thuần. Quả nhiên, trải qua ban sơ phẫn nộ qua đi, Trương Thuần liền bắt đầu khuyên bảo chính nàng, nhịn một chút đi, nhịn một chút đi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Triệu Vũ chỉ là bị những cái kia nữ nhân xấu cho làm hư, hắn không phải một cái xấu hài tử, nhi tử ta có thể không biết sao. Được rồi, ta cái này đương mẹ nó, cũng không thể cùng con trai mình chấp nhặt không phải. Cũng không lâu lắm, nhất thức thời Trương Thuần liền có kẻ mặc cả nói, trừ phi quan gia bảo đảm nô gia sinh một tử, nếu không nô gia cũng không cùng quan gia cược, đánh bại nhiều người như vậy, nói nghe thì dễ. Trương Thuần rất thanh tỉnh, liền may mắn 10 ngày cố nhiên thoải mái, nhưng chưa hẳn liền có thể mang thai mang thai. Phải biết, Bùi Tuệ bị Triệu Vũ ngủ mấy chục ngày cũng không chỉ, trong bụng không phải là không có động tĩnh sao? Trương Thuần cũng không dám cam đoan, nàng có thể hay không giống như Bùi Tuệ, là khó mang thai chi thể. Mà lại, đối với nàng có thể hay không mang thai một chuyện, Trương Thuần trong lòng một mực bồn chồn. Theo Trương Thuần, Ma Hiểu Kiều như thế vượt xa bình thường phát dục, xem xét chính là dễ dàng mang thai, mà nàng dạng này phát dục bất lương có khả năng rất khó chịu mang thai. Dưới loại tình huống này, 10 ngày thật chưa hẳn đủ. Cứ như vậy, đương nhiên là trực tiếp muốn hại tử càng bảo hiểm. Mấu chốt, Trương Thuần còn buông nghịch cái lòng dạ hẹp hòi, đó chính là, nàng nói là để Triệu Vũ bảo đảm nàng sinh một đứa con trai, nàng muốn là sinh nữ nhi cũng không tính. Trương Thuần bản tính hạt châu đều nhảy đến Triệu Vũ trên mặt, Triệu Vũ đâu còn có thể nhìn không thấu Trương Thuần tiểu thủ đoạn. Bất quá Triệu Vũ cũng nguyện ý để Trương Thuần cho mình sinh nhi tử. Theo Triệu Vũ, hậu thế nữ nhân, căn bản không quan tâm gạo sống nấu không gạo nấu thành cơm, nhưng nàng muốn thật sự là chịu cho ngươi sinh con, vậy ít nhất chứng minh nàng thật trả giá qua. Mà chỉ có dạng này, đến tương lai các nàng năm cái biết Triệu Vũ cũng là người xuyên việt lúc, mới có thể chân chính đối với các nàng tạo thành bạo kích, nếu không, các nàng không chừng sẽ bản thân an ủi, coi như bị chó cho cắn một cái, có cái gì cũng lắm. Loại tình huống kia cũng không phải Triệu Vũ muốn nhìn đến. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ mục tiêu chí nhất chính là phải làm cho Trương Thuần năm nữ chí ít một người cho mình sinh một đứa bé, các nàng đây mới có thể trả lại thiếu chính mình lợi tức. Cho nên, Triệu Vũ một chút cũng không có cò kẻ mặc cả, liền đáp ứng xuống tới, thiện, thế nhưng, Trương Thuần vui mừng quá đỗi. Có Triệu Vũ cái hứa hẹn này, trừ phi nàng thật không thể sinh dục, hoặc là Triệu Vũ giống Triệu Cấu như thế đột nhiên lại không được, nếu không nàng chẳng khác nào là đặt trước Triệu Vũ một đứa con trai. Mà chỉ cần Trương Thuần có thể cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, nàng liền có bên trên bàn đánh bài thẻ đánh bạc, kia nàng tại Bắc Tống trận này chính trị bài cục bên trên liền có chơi. Nói thực ra, Trương Thuần thật không nghĩ tới, Triệu Vũ sẽ đáp ứng nàng như thế điều kiện hà khắc, nàng nhịn không được suy nghĩ, Triệu Vũ đây là cố ý tiện nghi ta, vẫn cảm thấy ta căn bản đoạt không được thôi. Bất quá trong thời gian ngắn Trương Thuần cũng không có tâm tình đi đoán Triệu Vũ đến cùng là thế nào nghĩ, thấy Triệu Vũ đáp ứng thống khoái như vậy, Trương Thuần lập tức liền cảm giác nàng giá muốn hấp, cho nên lại được đà lấn tới nói, bình xét ngày, quan gia cần đích thân đến. Trương Thuần muốn cho Triệu Vũ đến cho nàng động viên trợ uy, có thể lời đến quẹ miệng, Trương Thuần mới ý thức tới, nàng muốn là nói như vậy, liền sẽ có vẻ nàng rất lòng tham, cái này không chừng sẽ khiến Triệu Vũ phản cảm. Thế là, Trương Thuần giọng nói vừa chuyển, nói, có quan gia tọa trấn, cung đình khoa cử mới có thể công bằng công chính, nếu không, thần thiếp như đoạt giải nhất, sợ có người không phục, làm việc thiên tư. Đây không phải cái đại sự gì, Triệu Vũ cũng nguyện ý đụng cái này náo nhiệt, cho nên liền đáp ứng xuống tới. Sau đó, Triệu Vũ ôm Trương Thuần, hai người lại thân mật cùng nhau một hồi, Trương Thuần mới lưu luyến không rời rời đi. Vừa về tới nhà, Trương Thuần liền nói với Lý Sư Sư, ngươi ngày mai đi tìm cho ta cung đình khoa cử chuẩn bị kiểm tra thư tịch, muốn toàn, nhất định không thể lười biếng. Lý Sư Sư có chút hiếu kỳ, nương nương muốn những ngày làm gì? Trương Thuần hăng hài nói, nhà ngươi nương nương ta, muốn quét ngang cung đình khoa cử, đương giới thứ nhất nữ chẳng nguyên. Chương 100, kiến trung năm đầu chương 100, kiến trung năm đầu. Qua năm, cũng chính là 1100 năm, Triệu Tống Vương triều chính thức đổi niên hiệu kiến trung. Nói thực ra, Triệu Vũ không thích cái này niên hiệu, kiến trung nghe hài âm, có chút tiện chủng ý tứ. Cũng may, cái này chú định chỉ là hơn một năm quá độ niên hiệu, Triệu Vũ chỉ cần nhận đến hướng Thái Hậu qua đời, liền có thể đem nó cho đổi đi, sau đó triệt để mở ra chân chính thuộc về mình thống trị thời kỳ. Thái Biện rất hiệu suất. Năm trước, bao quát Tư Mã Quang ở bên trong kia 13 người, liền bị Thái Biện định tội, vàng chứng như núi. Từ cái này 13 người nhà, vẹn vẹn vàng bạc liền kê biên tài sản gần ngàn bạc triệu, ruộng đất kê biên tài sản đến nhiều đến hơn 100 vạn mẫu, có ít người nhà, thậm chí liền cả gia phó đều là người người cầm ít đi mang, một người trong đó trong nhà càng là chép đi ra 30 mấy cái không làm sao được, cũng chính là 50 cân một cái bạc bóng, thậm chí còn có 50 cân một cái kim bóng. Cầm tới kết quả này về sau, Triệu Vũ đem danh sách ném tới một mực tại vì Tư Mã Quang bọn người giải thích đại thần trước mặt, chất vấn, đây chính là các ngươi lời nói có tử, một lòng vì ta đại tống. Đối mặt kết quả như vậy, trong lúc nhất thời, ai dám lại vì Tư Mã Quang bọn người giải thích? Kỳ thật, nói thật, Tư Mã Quang thật có điểm văn uổng. Nhà hắn chép đi ra tiền tài ruộng đất cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng không chịu nổi hắn thân tộc ỷ vào quyền thế của hắn, siêu cao thuế nặng, góp nhặt đại lượng tài phú. Mấu chốt, Thái Biện đem Tư Mã Quang cùng mặt khác Triệu Vũ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 12 cái đại tham quan một khối cha, của cải của bọn họ tổng cộng thêm đến cùng một chỗ, cũng không nhìn thấy mà giật mình sao? Thái Biện lúc này thỉnh cầu, thêm đại trị lý tham nhũng cường độ. Rất hiển nhiên, đảng mới đây là chuẩn bị thừa cơ hội này, trắng trợn thanh toán đảng cũ. Theo Triệu Vũ, Triệu Tống Vương triều hiện tại vấn đề lớn nhất, còn không phải nhũng quân vấn đề, mà là quan lại vô dụng vấn đề. Vì phòng ngừa võ tướng chuyên quyền, từ Triệu Không Giận thời kỳ dậy, Triệu Tống Vương triều liền phổ biến cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ quan văn địa vị bị nổ đến cực cao, dẫn đến quan lại đội ngũ ác tính bành trướng. Giống Triệu Không Giận thời kỳ, Triệu Tống Vương triều cả nước trên dưới hết thảy cũng chỉ có 2-3 ngàn cái quan viên. Lúc ấy, quan lại hệ thống tinh giản, trung ương thiết lập 3 tỉnh lục bộ, địa phương lấy châu huyện cấp 2 chế làm chủ, cũng có thể trị lý thiên hạ. Đến Triệu Quang Nghĩa thời kỳ, quan viên số lượng liền tăng lên gấp đôi. Mà lại, khoa cử mỗi khoa chúng tuyển nhân số từ Triệu Không Giận lúc 10 đến 30 người tăng đến 200 đến 300 người, dòng giá tăng gấp 10 lần, mở hậu thế ân khoa khơi dòng. Đến Tống Chân Tông thời kỳ, cái này mỗi khoa chúng tuyển nhân số liền tăng tới hẹn 500 người. Cho tới bây giờ, mỗi khoa chúng tuyển nhân số đã đạt tới 1000 người. Kỳ thật, khoa cử vấn đề còn không tính lớn. Chân chính vấn đề là trung cao cấp quan viên có thể che chở tử tôn, thân thuộc, như tể tướng có thể che chở 10 người, dẫn đến một người nhập sĩ, tử tôn thân tộc đều nhưng phải quan. Vì an trí dư thừa quan viên, từ Tống Chân Tông bắt đầu lại thiết lập đề cử ly cùng các chức hở, lúc ấy loại này nhàn quan liền đã chiếm quan viên tổng số 10%. Những này tích lũy xuống, đến Tống Chân Tông thời kỳ, Triệu Tống Vương triều quan viên liền đạt tới hơn 12000 người. Đến Tống Nhân Tông thời kỳ, lại lật gần gấp đôi, Triệu Tống Vương triều quan viên cao tới hơn 21000 người. Tống Thần Tông thời kỳ, tiến một bước đạt tới hơn 24000 người. Mà tới hiện tại, bởi vì đảng tranh chờ nhân tố, quan viên đã nhanh 4 vạn. Mới đảng cũ tranh bên trong, mỗi một mới lên đài đều đại quy mô thanh tẩy đối lập, xếp vào thân tín. Tỷ như, đảng mới chấp chính lúc, đảng cũ quan viên bị giáng chức hoặc để đó không dùng, nhưng bảo lưu bổng lộc. Hiện nay, Triệu Tống Vương triều quan viên bổng lộc chiếm tài chính chi tiêu 30% đến 40%, Triệu Tống Vương triều thu đi lên bao nhiêu thu thuế, có thể gánh vác được cái này tài chính lỗ đen tiêu hao. Vì đền bù tài chính lỗ hổng, trước đó triều đình chỉ có thể tăng thêm thuế má, như mới ruộng quân thuế pháp bị bóp méo vì vơ vét của cải công cụ, kích thích mâu thuẫn xã hội. Càng khiến người ta im lặng chính là, quan viên số lượng lật gấp mấy chục lần, làm việc hiệu suất ngược lại trở nên thấp hơn bên dưới. Hiện tại là, quan viên thực tế chức vụ, phân công, cùng bản quan phẩm cấp tách rời, hình thành có quan không có quyền hoặc có quyền không quan quái tượng. Cái này dẫn đến quan viên lẫn nhau từ chối, bảo thủ, không có bao nhiêu người làm chính sự. Tô Thức cho Triệu Vũ bên trên tấu chương bên trong liền nghiêm khắc phê bình loại hiện tượng này, xương chi, nay chi quan lại, không dám được một chuyện. Còn có chính là, Hàn môn sĩ tử thông qua khoa cử nhập sĩ cơ hội bị đè ép, đại lượng có tài chi sĩ bởi vì đảng tranh hoặc cấm bổ chế độ không cách nào tấn thăng, Hàn môn sĩ tử nhập sĩ bị ngăn trở, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn trùng túc khoa cử lý tưởng phá diện, mà ấm bổ quan viên chiếm cứ cao vị, hình thành cả triều đỏ tiếng quý, đều là người đọc sách hư giả phồn linh. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, đây cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể giải quyết triệt để rơi vấn đề. Nhưng có một cọc chỗ tốt chính là, Triệu Vũ không sợ thu thập những này tham quan thu thập quá hung ác, liền không người có thể dùng. Nói như vậy, liền Triệu Tống Vương triều hiện hữu quan biên đều đủ đem những tham quan kia đổi mất trăm lần. Mà lại Triệu Tống Vương triều còn tại làm khoa cử lấy sĩ, ấm bổ chế độ cũng còn tại đại hành kỳ đạo, mà khác Triệu Tống Vương triều còn có thái học, đại lượng thái học sinh tại kia xếp hàng chờ lấy làm quan. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ duy trì quản lý tham nhũng, không chỉ có sẽ không có người ngăn cản, những cái kia trở lấy cầm tới thực quyền mở ra hắn chính trị khát vọng quan biên, càng là hận không thể giơ hai tay hai chân tán thành. Cho nên Triệu Vũ vung tay lên, tiếp tục. Được Triệu Vũ thánh chỉ, đảng mới nhân sĩ kia là vén tay áo lên làm lớn đặc biệt làm. Bất quá, có một chút Triệu Vũ thẻ rất chết, đó chính là để chống những ngày cương vị, Triệu Vũ nhưng không có cho ai ai thân tín của ai, mà là cho Triệu Vũ cùng Trương Thuần lựa đi ra nhân tài. Nói cách khác, mượn đảng mới thanh toán đảng cũ, cùng quản lý tham nhũng, Triệu Vũ đem đại lượng có năng lực quan viên để bạn. Đương nhiên, bởi vì khoảng thời gian này chủ trì quản lý tham nhũng chính là đảng mới, gần đây vào cương vị có năng lực quan viên, phần lớn là đảng mới. Đối việc này, Triệu Vũ lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bởi vì chỉ có dạng này, đảng mới mới có đại lực chỉnh lý tham nhũng nhiệt tình. Ở đây cái trong quá trình, đại lượng tiền tham ô bị liên tục không ngừng vận chuyển về triều đình. Triệu Vũ lực bài chúng nghị, trước thanh toán khất nợ lâu ngày quân phí, bao quát trước đó triều đình thiếu có công tướng sĩ nên được ban thưởng. Cái này khiến chỉnh lý tham nhũng hành động cùng Triệu Vũ bản thân được đến quân đội đại lực duy trì. Mặt khác, Triệu Vũ cũng bắt đầu thanh toán khất nợ quan viên bổng lộc. Nói cách khác, những này tham quan cũng, mọi người tất cả đều mò được thật sự chỗ tốt. Kia chỉnh lý tham nhũng, khẳng định còn phải tiếp tục, ai phản đối, đó chính là cùng quân chính song phương đại bộ phận người làm địch. Ở đây cái trong quá trình lọt vào hãm hại một chút đảng cũ nhân sĩ, không phải không đi tìm hướng thái hậu, muốn hướng thái hậu ra mặt giải quyết đảng cũ bị chèn ép một chuyện. Có thể hướng thái hậu lại nói cho những này đảng cũ nhân sĩ, Triệu Vũ không phải đang chèn ép đảng cũ, hắn chỉ là tại giải quyết triều đình chỗ đứng trước lửa xém lông mày nan đề. Sự thật cũng đúng là dạng này. Triệu Vũ lần này để Trương Thương Anh, Lý Thanh Thần, Tô Thức Sàng chọn đi ra đại lượng có năng lực quan viên. Ai cũng có thể nhìn ra được, Triệu Vũ đây là chuẩn bị dùng những này có năng lực quan viên tới lấy thay những tham quan kia. Mà những cái kia chiếm hầm cầu không gậy phân không có năng lực quan viên, cũng cùng nhau bị trừ bỏ. Đang muốn đoạt địa bàn đảng mới nhiều lần theo đề nghị, Triệu Vũ đem ma khám chế độ hủy bỏ, toàn diện ước định các nơi quan viên chiến tích khảo hạch không quá quan quan viên hết thảy thối vị nhượng trước, trước kia loại kia theo tư lịch tự động tấn thăng không hỏi chiến tích sự tình triệt để không có, sau này phong khí là người có khả năng lên vô năng người hạ. Đảng cũ nhân sĩ cũng minh bạch, Triệu Vũ cái này thật không phải tại nhằm vào đảng cũ. Phải biết, lần này sàng chọn đi ra có năng lực quan viên, xác thực không hoàn toàn là đảng mới, mà là đảng mới đảng cũ đều có, thật sự nói, bởi vì đảng cũ quan viên tổng số người so đảng mới quan viên tổng số người nhiều, bị Triệu Vũ cùng Trương Thuần sàng chọn đi ra nhân tài bên trong thuộc về đảng cũ còn phải càng nhiều hơn một chút. Chỉ là, trước mắt chỉnh lý tham nhũng chính là đảng mới, bọn hắn liền xem như thanh lý mất những tham quan kia, đem những cái kia vô năng quan viên đuổi đi, cũng chỉ sẽ từ Triệu Vũ cùng Trương Thuần sàng chọn đi ra nhân tài bên trong chống thuộc về đảng mới bị nhiệm. Cái này dẫn đến có chút châu huyện thậm chí xuất hiện cả một cái châu huyện đều là đảng mới quan viên. Thấy đảng mới như thế công thành chiếm đất đảng cũ thật gấp, chỉ có thể một lần tìm hướng thái hậu. Hướng thái hậu không có cách, chỉ có thể tìm Triệu Vũ thương lượng biện pháp giải quyết. Bước bách tại hướng thái hậu gây áp lực, Triệu Vũ chỉ có thể để Tô Triệt cũng phụ trách chỉnh lý tham nhũng làm việc. Đợi đến đảng cũ động thủ về sau, hạ thủ không có chút nào so đảng mới mềm yếu, bọn hắn không có chút nào bởi vì bọn hắn muốn thu thập quan viên phần lớn cũng là đảng cũ tiện tay mềm, chủ đánh chính là, ngươi không đi xuống, ta thế nào đi lên. Không thể không nói, dùng người kế nhiệm tra tiền nhiệm, tra được vấn đề, liền có thể thay thế tiền nhiệm chiêu này thực sự quá ác. Đương nhiên, cũng phải thừa nhận, ở đây cái trong quá trình, không khỏi có những cái kia mắt đỏ người kế nhiệm, vì có thể ngồi lên tiền nhiệm con trước, mà vu oan hãm hại. Đối việc này, Triệu Vũ Tôn chỉ là nghiêm ngặt chấp hành vu cáo phản tọa, đồng thời đến một bước này, tra án coi như không phải đảng mới hoặc là đảng cũ, mà là từ Hoàng Thành Ti cùng Triệu Vũ nhằm vào việc này cố ý thành lập Đông Sưởng phụ trách nghiêm tra. Vì giảm bớt thành lập Đông Sưởng lực cản, Triệu Vũ bổ nhiệm hướng Thái Hậu Tâm Phúc Hoạn Quan Dương Tiễn đảm nhiệm hàng công, mà Đông Sưởng chủ thể thì từ Hoạn Quan đảm nhiệm. Đây cũng là Trương Thuần cho Triệu Vũ đề nghị, mục đích tự nhiên là vì giúp Triệu Vũ cường hóa hoàng quyền cùng trung ương tập quyền. Kỳ thật không cần nhiều lời, đây chính là Minh Triều Cẩm Y Liễu Vệ cùng Đông Sưởng. Đáng nhắc tới chính là, xét thấy nguyên lai Hoàng Thành Ti cùng Cẩm Y Liễu Vệ vẫn là có không ít khác biệt, Triệu Vũ lại lần nữa định nghĩa Hoàng Thành Ti chức trách, khiến cho trực tiếp nghe lệnh của chính mình, phụ trách điều tra và giải quyết khâm định vụ án, truy bắt trọng phạm, không cần thông qua thông thường trình tự tư pháp. Mặt khác, làm Triệu Vũ thân quân vệ đội, Hoàng Thành Ti gánh chịu thị vệ nghi trượng, tuần tra hoàn thành, bảo hộ hoàng thất an toàn chức trách. Lại có chính là, Hoàng Thành Ti độc lập với lục bộ bên ngoài, có thể trực tiếp hướng Triệu Vũ vạch tội quan viên. Chủ đánh chính là đem Hoàng Thành Ti triệt để biến thành cẩm y diệ vệ. Mà Đông Sưởng cũng là độc lập với lục bộ bên ngoài, trực tiếp hướng Triệu Vũ báo cáo, hắn chức năng bao quát giám thị quan viên, bách tính cùng Hoàng Thành Ti, trở thành Triệu Vũ thay mắt, phòng ngừa quyền lực bị quan lại tập đoàn độc quyền, nó lại có thể cùng Hoàng Thành Ti tương hỗ chế hành, tránh duy nhất cơ cấu quyền lực quá lớn. Bởi vì Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng có thể vòng qua rườm rà tư pháp quy trình, nhanh chóng hưởng ứng Triệu Vũ chỉ lệnh, cái này khiến lần này chỉnh lý tham quan ô lại quá trình bên trong xuất hiện mấy lần vấn đề. Từ Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng xuất thủ, tất cả đều giảm bớt quan lại hệ thống từ chối cái cọ, hiệu suất cao lại thích đáng đem vấn đề toàn bộ xử lý, đầy đủ lại nhanh chóng chấp hành Triệu Vũ cái này hoàng đế ý chí, bảo đảm chỉnh lý tham nhũng và sửa trị lười biếng chính có thể thuận lợi tiến hành. Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng, nhất là cái sau, nhất chiến thành danh. Đảng mới cùng đảng cũ bên trong, không phải là không có hưu thức chi sĩ, ý thức được Triệu Vũ cường hóa Hoàng Thành Ti chức quyền cùng sáng tạo Đông Sưởng, mục đích không đơn giản. Có thể giai đoạn hiện nay, đảng mới cùng đảng cũ địch nhân lớn nhất là bọn hắn lẫn nhau, bọn hắn trong thời gian ngắn còn không để ý tới Triệu Vũ tiểu động tác. Chủ yếu hơn chính là, đảng mới cùng đảng cũ còn không có ý thức được đây là nhằm vào bọn họ cơ cấu, dù sao, Hoàng Thành Ti vốn là có, Đông Xưởng lại là vì giải quyết bọn hắn đảng tranh vấn đề vừa xây nhỏ cơ cấu. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, hãm sâu đảng tranh hai đảng cũ mới quan viên cũng liền không có quá đem Hoàng Thành Ti cùng Đông Xưởng để ở trong lòng. Cái này cũng liền khiến cho Hoàng Thành Ti cùng Đông Xưởng có nhanh chóng phát triển lớn mạnh cơ hội. Về phần chờ hai đảng cũ mới nhân sĩ kịp phản ứng, khi đó Hoàng Thành Ti cùng Đông Xưởng đã trưởng thành là bọn hắn dung chuyển không được tồn tại, Triệu Vũ càng là vây cánh đã phong, lại không có hướng Thái Hậu chế ước, bọn hắn lại nghị phản đối đã vô hiệu. Đi qua chỉnh lý tham nhũng, tăng thêm từ Thái Kinh chủ trì Diệp Thi vận ba đầu kinh tế sách lược bắt đầu phát lực, liên tục không ngừng tài phú tụ tập đến kinh sư, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, triều đình liền bắt đầu dần dần có lãi, có chút tích xúc. Gần đây, Thái Kinh lại cho Triệu Vũ hiên kế, tại kinh tế thể chế phương diện tiến hành biến pháp, nhất là tiến hành trả pháp mối pháp biến đổi. Diệp Thi vận ngay lập tức liền nhắc nhở Triệu Vũ, Thái Kinh những này biến pháp, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù có thể làm đến tiền, nhưng cũng sẽ tăng lên mâu thuẫn xã hội, có thể dùng một đoạn thời gian, nhưng không thể một mực dùng, nếu không gieo hại không nhỏ. Phương diện quân sự, đi qua thời gian dài như vậy triệu tập, 7 vạn quân Tống đã tập kết tại đại danh phủ phụ cận, tùy thời đều có thể bắt thượng. Mặt khác, Triệu Vũ để Tông Trạch, Trương Thúc Dạng, Vương Bẩm, Hà Quán chiêu mộ thần cơ tả quân cùng thần cơ lưu quân, cũng đã tụ tập đến thành Biện Lương bên trong, hiện tại ngay tại Khai Phong phủ võ đài tiến hành huấn luyện. Cái này hai nhánh quân đội, Triệu Vũ tiếp thu Lý Lâm đề nghị, thực hành song chủ quan chế, là giám quân phụ trách bộ đội tư tưởng chính trị làm việc, bảo đảm quân đội phục tùng Triệu Vũ cùng triều đình chỉ huy, chủ tướng thì chuyên chú vào chỉ huy tác chiến cùng huấn luyện. Cả hai phối hợp lẫn nhau, đem cam đoan quân đội có sức chiến đấu, lại tránh quân đội thoát ly hoàng quyền cùng triều đình khống chế. Nói đơn giản một chút, Triệu Vũ để đồng quán cùng sau lưng của hắn Lý Lâm phụ trách thành lập cùng huấn luyện thần cơ tả quân cùng thần cơ lữ quân. Tông Trạch đảm nhiệm thần cơ tả quân đô giám, Vương Bẩm đảm nhiệm thần cơ tả quân chủ tướng, Trương Thúc Dạ đảm nhiệm thần cơ lữ quân đô giám, Hà Quán đảm nhiệm thần cơ lữ quân chủ tướng. Thần cơ tả quân cùng thần cơ lữ quân đều lấy hổ tổn tháo, oanh thiên lôi, thần tí cung các loại vũ khí làm chủ, cũng đều khai thác chính là 4000 bộ quân phối 1000 khinh kỵ binh biên chế. Còn có, thần cơ tả quân cùng thần cơ lữ quân trang bị là hoàn mỹ nhất, Triệu Tống Vương triều có vật gì tốt, Triệu Vũ đều cho cái này hai nhánh quân đội trang bị bên trên, mà thần cơ tả quân cùng thần cơ lữ quân kỵ binh, càng là cực kỳ xa hoa một người ba ngựa, ước chừng một nửa chiến mã, một nửa văn mã, khi tất yếu có thể tăng mạnh thần cơ quân tính cơ động. Mặt khác, tại đồng quán theo đề nghị, Triệu Vũ lại tập kết 1 vạn quân đội vùng ven, cùng không ít là lạc đà, xe ngựa, cho thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân đảm nhiệm phụ quân. Tóm lại một câu, Triệu Tống Vương triều bên này thật làm tốt không tiếc một trận chiến chuẩn bị. Phía dưới cũng không biết liêu hạ hai nước ứng đối ra sao. Chương 101, Triệu Vũ vừa mới thổi cái như bức. Chương 101, Triệu Vũ vừa mới thổi cái như bức. Tại để nữ nhân mang thai phương diện, Triệu Vũ cho tới bây giờ liền không có khiến người ta thất vọng qua. Tốt à, tại Bùi Tuệ chờ một đám tận tâm tận lực hầu hạ qua nữ nhân của hắn ánh nhìn, Triệu Vũ thừa nhận chính mình vừa mới thổi cái như bức. Bất quá nói đi thì nói lại, phương diện này Triệu Vũ chiến tích thật coi như có thể. Mà lại thời khắc mấu chốt, Triệu Vũ thật không có như xe bị tuột xích. Cũng liền hơn một tháng, Trịnh Hiển tốt bụng liền bị Triệu Vũ làm ra động tĩnh, nguy cơ giải trừ. Trong hậu cung tất cả nữ nhân đều nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hoàng đế lại có thể nhậm điều phi, những ngày an nhàn của các nàng cuối cùng về đến rồi. Triệu Vũ cũng là cao hứng không thôi. Trịnh Hiển tốt xinh đẹp cũng nghe lời nói, Triệu Vũ để nàng làm gì nàng liền làm cái đó. Mặc dù là cao quý hoàng hậu, nhưng ở Triệu Vũ trước mặt, nàng thật ngoan ngoãn phục tùng, không thể so Triệu Vũ bất luận cái gì phi tần biểu hiện kém. Có thể nam nhân đều có thói hư tật xấu, bất luận một nữ nhân tốt bao nhiêu, đi cùng với nàng lâu, đều khẳng định hiểu ý Lý Trường Thảo, muốn đi thử một chút khác biệt nữ nhân. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, chính là cái này loại tâm lý. Huống chi Triệu Vũ nhiều nữ nhân như vậy, đều tại đứng xếp hàng chờ hắn, hắn có thể không tâm viên ý mà sao? Có thể Triệu Vũ lại biết sinh hạ trưởng tử tầm quan trọng, cho nên cái này hơn một tháng, ngoại trừ Trịnh Hiển Túc treo lên miễn chiến bài mấy ngày nay, Triệu Vũ đi Vương Ý Túc cùng Quách Đình nơi đó ngủ mấy túc, thời gian còn lại đều trên người Trịnh Hiển Túc cày cấy, tận sức tiên sinh bên dưới chính mình trưởng tử giải quyết truyền thừa đại sự lại nói. Mấu chốt, trước đó, Triệu Vũ thật không biết chính mình còn phải như thế làm lớn đặc biệt làm bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vạn hạnh, dạng này thời gian chỉ tiếp tục hơn một tháng, Triệu Vũ liền tự do, tăng thêm trưởng tử khả năng có hy vọng. Triệu Vũ ban thưởng trong hậu cung tất cả mọi người, lấy đó chúc mừng. Bồi Trịnh Hiển Túc một trận, Triệu Vũ cứ dựa theo chính mình thói quen đi tới diễn võ trường, chuẩn bị tiếp tục tu luyện fitness cùng yoga. Không ra Triệu Vũ sở liệu, Lý Lâm đã ở đây, mà lại nàng đã luyện một trận, trên người che kín tinh mịn đổ mồ hôi, đến mức nàng kia mê người áo lót tuyến chiếu sáng rạng rỡ. Thấy Triệu Vũ tới, Lý Lâm ngay lập tức dừng lại, tiến đến hầu hạ Triệu Vũ thay quần áo. Triệu Vũ nhìn xem Lý Lâm trên người tự chế chiến thuật sau lưng, trên thực tế là nhìn xem Lý Lâm kia tuyệt tuyệt từ bụng dưới, nói: "Ái phi cái này áo ngực rất là không giống bình thường, từ chỗ nào mà tới?" Thân thiếp để thị nữ thôi niệm nguyện chờ may, thân thiếp còn dạy nàng đợi cho quan gia may một bộ, quan gia có thể nguyện thử một lần. Lý Lâm hỏi. Kỳ thật Triệu Vũ cũng không thích thời đại này quần áo, nhưng hắn là thổ dân mạo muội làm hậu thế quần áo, nên lộ tẩy, cho nên vẫn không có làm. Bây giờ, chính Lý Lâm đưa tới cửa, Triệu Vũ vừa vặn liền sần núi xuống lửa, thiện, thế nhưng. Lý Lâm lập tức đi đưa nàng chuẩn bị cho Triệu Vũ chiến thuật sau lưng lấy ra, hầu hạ Triệu Vũ mặc vào. Đừng nói, Thôi Niệm Nguyệt các nàng cũng không biết từ cái kia biết Triệu Vũ kích thước, cái này chiến thuật sau lưng may còn thật hợp thân. Lý Lâm không chỉ chuẩn bị cho Triệu Vũ chiến thuật sau lưng, còn có chiến thuật quần cùng cùng chiến, thậm chí còn có y phục tác chiến. Nhìn ra được, trở thành nữ nhân chân chính về sau, Lý Lâm cũng biểu diễn ra nàng nữ tính một mặt. Cũng chính là, có đưa nàng nam nhân hướng nàng thích phương hướng trang phục ý nguyện. Chờ Triệu Vũ tất cả đều thay xong, Lý Lâm rất hài lòng, nàng nghĩ thầm, muốn là lại đem tóc cắt thành đầu đinh, liền càng hoàn mỹ hơn. Sau đó, tại Lý Lâm chỉ đạo bên dưới, Triệu Vũ lại luyện. Chờ Triệu Vũ luyện được không sai biệt lắm, Lý Lâm đột nhiên từ phía sau ôm lấy Triệu Vũ, rất ngay thẳng nói, quang ra, thần thiết muốn. Lý Lâm nguyên lai tưởng rằng, trước đó kia ba lần, nàng liền có thể mang thai, đồng thời thuận lợi cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử. Không nghĩ, Lý Lâm suy nghĩ nhiều. Đến thời gian ngày ấy, Lý Lâm thân thích đến đúng giờ đến, một chút cũng không có muộn. Cái này khiến Lý Lâm thất vọng không thôi, đồng thời cũng làm cho Lý Lâm khát vọng lần sau thị tầm cơ hội. Trên thực tế, đoạn thời gian trước, Lý Lâm liền muốn tìm Triệu Vũ. Có thể Lý Lâm nghe Trương Thuần nói, Triệu Vũ lưu nàng thị tầm, nàng đều kiên quyết không có lưu lại. Lý Lâm hết sức rõ ràng, Trương Thuần có bao nhiêu muốn thị tầm. Cái này Trương Thuần đều không lưu lại, đủ để chứng minh, đoạn thời gian kia thật rất không thích hợp thị tầm. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên, Lý Lâm một mực tại chịu đựng, miễn cho bị không dễ chọc Trịnh Hiển Túc nhằm vào. Bây giờ, Trịnh Hiển Túc mang thai, Lý Lâm lại có cơ hội, nàng đâu còn sẽ lại nhẫn. Triệu Vũ cũng muốn Lý Lâm kia không giống bình thường thân thể, hắn cũng thích Lý Lâm loại này gọn gàng dứt khoát tính cách, cho nên Triệu Vũ không nói hai lời, liền đem Lý Lâm cho gánh tiến cắt thất. Hôm nay Lý Lâm đặc biệt ngoan, bất luận Triệu Vũ có ý nghĩ gì, nàng đều tích cực phối hợp, dù là Triệu Vũ để nàng giống như Trương Thuần, nàng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng vẫn là phục tùng. Sau đó, Triệu Vũ ôm Lý Lâm hỏi, dứt lời, muốn như thế nào? Triệu Vũ biết rõ, sự tình ra khác thường tất có yêu, một thân ngông nên Lý Lâm, hôm nay ngoan như vậy, muốn là không có việc gì cầu chính mình mới quái. Lý Lâm cái gì đều không thèm đếm xỉa, vì đến chính là giờ khắc này. Cho nên, thấy Triệu Vũ cho miệng, Lý Lâm tranh thủ thời gian nằm sấp trên người Triệu Vũ, đầy mắt khát vọng cầu Triệu Vũ, quan gia có thể mang thần thiếp đi võ đài thị sát thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân. Từ khi thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân đến mở ra võ đài, Lý Lâm vẫn tại dùng tiên lý kính quan sát cái này hai chi nàng trả giá cái giá không nhỏ mới xây thành lính mới. Lý Lâm nhìn ra rất nhiều vấn đề, nàng cùng Đồng Quán kỹ càng nói qua, Đồng Quán cũng chiếu vào cùng Tông Trạch bọn người nói qua, nhưng không biết vì cái gì, có mấy cái sai lầm, từ đầu đến cuối đều không thể sửa đổi tới. Lý Lâm muốn tự mình đi võ đài nhìn xem vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Có thể Lý Lâm là hoàng phi, không có Triệu Vũ mang theo nàng, nàng cái kia đều đi không được. Bởi vậy, Lý Lâm mới dốc hết toàn lực lấy lòng Triệu Vũ, muốn để Triệu Vũ mang nàng đi xem một chút tâm tâm niệm niệm thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân. Triệu Vũ cũng muốn đi xem nhìn thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân cái này hai chi hắn mong đợi nhất quân đội đến cùng luyện được thế nào. Lại nói, Lý Lâm cái này cao ngạo đại tỷ đại đều làm ra như thế lớn hy sinh, Triệu Vũ muốn là còn không cho nàng điểm ngon ngọt, nàng về sau còn có thể bỏ công như vậy sao? Mấu chốt, Lý Lâm nếu là thật khả năng giúp đỡ Triệu Vũ đem thần cơ tạ quân cùng thần cơ hữu quân luyện thành cường quân, được lợi không phải là Triệu Vũ sao? Cho nên, Triệu Vũ cũng không có nói nhảm, lúc này liền để Lý Lâm hầu hạ mình mặc quần áo, lại làm cho nàng thay đổi hoạn quan quần áo. Triệu Vũ một nhóm rời đi phong võ đài còn có một cự ly không nhỏ, ồn ào huấn luyện âm thanh liền truyền vào Triệu Vũ trong tai. Triệu Vũ nói với Lý Lâm, khí thế không tệ a. Ai nghĩ, Lý Lâm lại cau mày lắc đầu, giống như không tán thành Triệu Vũ cách nhìn. Ngay tại Triệu Vũ muốn hỏi Lý Lâm, nghe được cái gì thời khắc, đã thu được thông chi Đồng Quán, Tông Trạch, Trương Túc Dạ, Vương Bẩm, Hà Quán vội vàng tới trước tiếp giá. Đồng Quán liền không nói nhiều, Triệu Vũ vẫn là tân vương thời điểm, hắn liền theo Triệu Vũ hỗn, đợi đến Triệu Vũ đăng cơ, hắn tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, đã sớm thành Triệu Vũ tâm phúc đại hoạn quan chi nhất, trước mắt đảm nhiệm nội điện thẳng đều biết trước. Tông Trạch xuất thân hàn môn, nhà có vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền truyền thống, thở nhỏ tùy huynh lao động, nông nhàn lúc tại trưởng bối dạy bảo bên dưới học chữ. Mười mấy tuổi lúc, Tông gia rời đến 23 dặm trấn, Tông Trạch mắt thấy Triệu Tống Vương triều lại trị mục nát cùng ngoại địch xâm lấn, bắt đầu sinh cứu quốc cứu dân khát vọng. Không đến 20 tuổi, Tông Trạch ra ngoài du học hơn 10 năm, truy cầu đạo trị quốc, sau nghiêm túc nghiên cứu binh thư, khổ luyện võ nghệ, trưởng thành là bác học rộng biết, văn võ kiêm toàn thanh niên. Nguyên hữu 6 năm, 33 tuổi Tông Trạch mới ứng thi tỉnh, thông qua về sau, tiến vào thi đình. Hắn thi đình lúc lực trần thói xấu thời thế, phê bình triều đình, bởi vì ngôn từ quá thẳng bị đặt cuối khoa lấy được ban thưởng cùng tiến sĩ xuất thân bởi vậy đi vào hỏa lộ. Lên làm quan về sau, Tông Trạch chiến tích một mực rất đột xuất. Nhưng bởi vì xuất thân không cao, xuất đạo lại rất khuya, nhanh 40 tuổi, Tông Trạch cũng chỉ bất quá mới lên tới chi huyện một cấp. Mấu chốt, nếu như không có Triệu Vũ, Tông Trạch liền phải một mực tại chi huyện cái này một cấp hỗn, từ đầu đến cuối không thăng nổi đi, tuổi gần lục tuần lúc mới có thể thăng làm Đăng Châu thông phán. Đến sau còn bởi vì sự tình bị giáng chức, liền dâng tấu chương rút lui. Thẳng đến Tĩnh Khang năm đầu, quân Kim lần nữa xâm nhập phía Nam, Tông Trạch mới có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại Từ Châu đánh lui xâm phạm quân Kim, âm thanh trấn sống sóc. Bây giờ, Triệu Vũ đăng cơ không lâu, liền đem Tông Trạch hỏa tuyến để bạt đến bên cạnh mình tính dụng. Mặc dù trên cấp bậc, Triệu Vũ đồng thời không có cho Tông Trạch để cao bao nhiêu, nhưng ai không biết, chỉ cần tại hoàng đế bên người, không chỉ có địa vị cao, quyền hành trọng, cơ hội cũng nhiều, Tông Trạch rất nhanh liền sẽ hôn thành trọng thần. Trên thực tế, Triệu Vũ đã chuẩn bị dùng Tông Trạch thành lập hệ thống cảnh sát giải quyết Triệu Tống Vương triều nhũng quân vấn đề. Bất quá, trước mắt còn không phải động thủ thời điểm, lại nói, Tông Trạch hiện tại tư lịch cũng không đủ. Cái này Triệu Vũ mới khiến cho Tông Trạch đi theo luyện quân, quay đầu lại để cho hắn đi tiền tuyến soát soát quân công cùng hy vọng, trở về liền cho hắn tăng thêm đánh. Cùng Tông Trạch tình huống không sai biệt lắm còn có Trương Thúc Dạ. Trương Thúc Dạ lúc tuổi còn trẻ thích đàm luận binh pháp, sau khi lớn lên lấy phụ ấm được bổ nhiệm làm Lan Châu ghi chép sự tình tham quân. Lan Châu chỗ Tống Triều biên cảnh, dựa vào Hoàng Hà lệch trời tự thân cố, hàng năm Hoàng Hà kết băng lúc, đều muốn ở vào tình trạng giới bị, để phòng người Khương xâm lấn, sĩ tốt mấy tháng không rời vũ khí. Trương Thúc Dạ nói, này không phải thiện sách, không theo hiểm yếu chi địa lấy thủ, phản dùng địch bức tại Hoàng Hà, quân ta nguy rồi. Có cái gọi thiên đều địa phương, xen vào năm đường ở giữa, người Khương xâm phạm nội địa, nhất định tới trước nơi đó tập trung, sau đó thương nghị xâm phạm phương hướng. Trương Thúc Dạ tuần sát địa hình nơi đó về sau, nhu đồ đánh chiếm kế sách, cuối cùng thành công cướp đoạt nơi đó, triều đình ở đây xây một tòa gọi là Tây An Châu có thể phòng thủ thành trì, từ đây Lan Châu lại không có người Khương chi hoạn. Triệu Vũ lợi dụng đây là lấy cớ, đem Trương Thúc Dạ điều đến bên cạnh mình tính dụng. Giống Tông Trạch, Trương Thúc Dạ dạng này quan biên, Triệu Vũ trên tay còn có một chút, Lưu, Trương Hiếu Thuần, Triệu Khai, Trương Khác, cho phép mấy các loại. Mấy người này mới, Triệu Vũ có đặt ở bên cạnh mình rèn luyện, có phù hợp cương vị cũng sẽ thả ra rèn luyện. Tóm lại, Triệu Vũ căn cứ trọng dụng nhưng lại không thể dục tốc bất đạt nguyên tắc, để cái này người mới có thể được đến đầy đủ rèn luyện lại người tận hắn dùng. Về phần Vương Bẩm cùng Hạ Quán, không cần nhiều lời, đều là mở ra xuất thân, có thể tử chiến danh tướng, chính là Triệu Vũ muốn có thể xuất linh thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân danh tướng. Có mấy người này vì Triệu Vũ luyện thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân, Triệu Vũ cảm thấy cái này hai chi lính mới là có khả năng vì chính mình quét ngang hết thể địch nhân. Triệu Vũ để đồng quán bọn người bình thân về sau, trực tiếp nói, đi, đi xem một chút chấm lính mới. Nói xong, Triệu Vũ liền dẫn đầu tiến vào võ đài. Hẳn là biết Triệu Vũ tới, thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân tướng sĩ diễn luyện đến phá lệ ra sức. Thế nhưng là, mặc dù Triệu Vũ là ngoài nghề, nhưng hắn dù sao tham gia qua huấn luyện quân sự, cho nên vẫn là có thể nhìn ra, thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân giống như có chút ngoài mạnh trong yếu ý tứ, nhưng vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào, hắn liền nhìn không ra. Triệu Vũ quay đầu hỏi Lý Lâm, nguyên nhân ở đâu? Lý Lâm nói, cũng không nghiêm túc huấn luyện đội ngũ, liền đội vàng diễn luyện chiến trận, mới như thế tiến tối vô tự, không chịu nổi một kích. Lý Lâm cái này không chút nào lưu tình đánh giá, để Tông Trạch bọn người trên mặt khó coi. Bọn hắn không phải là không muốn luyện kia buồn kẻ đội ngũ, nhưng vấn đề là cái này đều nhanh muốn đánh trận, chỉ luyện đứng, bước đi cái gì, có thể có làm được cái gì? Tự nhiên là muốn đem thời gian quý giá này dùng tại trên lưới đao, cũng chính là trực tiếp luyện chiến trận. Về phần đứng cùng đi, coi như muốn luyện, cũng phải chờ có thời gian lúc luyện thêm á còn có. Bọn hắn không biết, cái này dáng dấp cùng thỏ ra tựa như tiểu hoạn quan là ai, vậy mà khẩu khí lớn như vậy. Không nghĩ, tiếp xuống, Lý Lâm tựa như mấy nhà chân đồng dạng nói ra, Tông Trạch bọn hắn vấn đề gặp phải, để Tông Trạch bọn hắn không thể coi thường lên Lý Lâm tới. Vì để cho Tông Trạch bọn người coi trọng nàng chỉ đạo. Lý Lâm bắt đầu vạch ra nàng tự mình thiết kế trận địa run run thuật, phục kích chiến thuật, công thành run run thuật, phản kỵ binh chiến thuật yếu lĩnh. Lý Lâm nói tới, cùng đồng quán dạy cho bọn hắn lính mới chiến pháp giống nhau như lúc, cái này Tông Trạch bọn người đâu còn có thể không biết, cái này tiểu hoạn quan niên kỳ mặc dù không lớn, nhưng khẳng định có thật đồ vật. Tông Trạch bọn người trong lòng cảm khái, đến cùng là bên cạnh bệ hạ người, thật không phải người thường vậy. Đón lấy, Lý Lâm liền thẳng vào chỗ yếu hại vạch ra thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân chân chính lợi hại địa phương, này hai quân như muốn có thể dùng, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, chư binh chủng ở giữa khẩn cấp mật hiệp đồng, lấy bảo đảm chiến thuật thi hành trôi chạy không ngại, nếu không tất nhiên không chịu nổi một kích. Tông Trạch bọn người là có đại trí tuệ người, sao có thể không biết, Triệu Vũ mang Lý Lâm tới, chính là tới chỉ đạo bọn hắn. Bọn hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn nghe giảng, lại đem nghi vấn của mình nói ra, để Lý Lâm giúp bọn hắn giải đáp. Đợi đến song phương thành lập sơ bộ tín nhiệm qua đi, Lý Lâm mới cho Tông Trạch bọn hắn nói một chút bọn hắn quan tâm nhất chiến thuật vấn đề. Liêu quân làm lấy kỵ binh sư hùng, nhưng ta thần cơ doanh chi phản kỵ binh chiến thuật, vừa có thể chế hắn tính cơ động cùng lực chủ kích. Trước vải hổ tôn pháo vì hình khuyên phòng ngự chi trận, thần tí cung thủ ở trong trận, oanh thiên lôi ném binh tán ở ngoài trận. Đợi Liêu Kỵ công kích mà đến, trước lấy thần tí cung bắn xa, áp chế kỵ phong mang, giảm hắn xung kích chi thế. Cùng Liêu Kỵ tiếp cận, ném oanh thiên lôi, kinh sợ địch chiến mã, loạn hắn trận hình. Tiếp theo lấy hổ tôn pháo chi hỏa lực, phối hợp phe mình kỵ binh phản công kích, tất có thể đại phá Liêu Kỵ. Theo Triệu Vũ, lúc này Lý Lâm mới thật sự là Lý Lâm, trong mắt của nàng tất cả đều là ánh sáng, kia là xử lý chính mình chân chính nóng lòng sự tình, mới có quan mang. Giống như ngươi sinh ra là thuộc về kia phiến khói lửa tràn ngập chiến trường, mà không phải thâm cung tường cao bên trong hoàng phi. Triệu Vũ đều vì Lý Lâm cảm thấy tức hận, đáng tiếc, ngươi xuyên không gặp thời, nếu không, tốt à, dứt bỏ những cái kia không bị chứng thực qua truyền thuyết không nói, Triệu Vũ thật không biết, có nữ nhân nào có thể tại thuộc về nam nhân trên chiến trường lưu nàng lại một trang nổi bật, minh triều duy nhất bằng chiến công phong hầu nữ tướng quân Tần Lương Ngọc sao? Giống như lại có không có người khác đi, có lẽ chiến trường liền không nên thuộc về nữ nhân, nhất là ở đây cái vũ khí lạnh thời đại, hảo chiến lâm thống binh ngộng, hơn phân nửa mãi mãi cũng chỉ có thể là một giấc ngộng. Chương 102, thời đại này nữ nhân địa vị thật là thấp. Chương 102, thời đại này nữ nhân địa vị thật là thấp. Hôm nay cũng chính là ta cải trang phục thành hoạn quan dáng vẻ, bằng không, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe ta nói những này à. Thời đại này nữ nhân địa vị thật là thấp, nam nhân coi như đem này trôi đồ vật cắt mất, địa vị cũng xa so với nữ nhân cao. Ngay tại Lý Lâm tại kia cảm khái, thậm chí là hề vải không thôi thời khắc, Triệu Vũ nhẹ nhàng ôm Lý Lâm bà bay, lấy đó an ủi. Liếc mắt nhìn bên người Triệu Vũ, Lý Lâm trong lòng hơi động, mặc dù đã có không ít nữ nhân mang thai Triệu Vũ hài tử, nhưng nếu là các nàng sinh tất cả đều là nữ nhi, duy chỉ có ta có thể cho Triệu Vũ sinh ra nhi từ đâu. ta không thể xem thường từ bỏ. Chuyển đường tảo triều, Liêu Quốc tân phái tới sứ thần cầu kiến. Liêu Quốc lần này phái tới sứ thần là Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm. Tiêu Phụng Tiên là Bắc phủ tể tướng Tiêu Kế trước năm đời tôn, trong lịch sử hắn, bởi vì muội muội Tiêu Quý Ca nhận thiên tội đế gia luật diên hy sủ ái, quan đến su mật sứ, phong lan lăng quận vương. Nữ chân phản Liêu, em trai Tiêu Tự trước thảo phạt nữ chân binh bại, Tiêu Phụng Tiên sợ đệ đệ bị giết, lao tấu triều đình đặc xá tướng bên thua, gây nên Liêu quân sĩ khí sa sút, quận huyện thất thủ. Theo Liêu triều đứng trước nguy cơ, lòng người đều quy về riêng có hiển danh Tấn Vương gia luật ngao lưu hoát, văn phi liều hiệu sát sở sinh, Tiêu Phụng Tiên bởi vậy lo lắng cho mình cháu trai Tần Vương gia luật định, nguyên phi Tiêu Quý Ca sở sinh, làm không được thái tử, liền vu hãm gia luật dư thấy, liều hiệu sát muội phu, cấu kết phò mã Tiêu Dục Câm Như đỡ lập gia luật ngao lưu hoát, dẫn đến Tiêu Dục cùng liều hiệu sát bọn người bị giết. Thân ở trong quân gia luật dư thấy nghe nói sau sợ hãi, liền xuất hơn ngàn kỵ tìm nơi nương tựa Kim Triều. Việc này không chỉ có dẫn đến gia luật Diên Hy danh tiếng rất xuống ngàn trượng, tại về sau trong chiến tranh, gia luật dư thấy càng là trở thành phản Liêu tiên phong. Đến sau, gia luật dư thấy truy sát gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên lại hướng gia luật Diên Hy tiến sầm luôn, nói: "Dư thấy cũng là hoàn thất, làm sao có thể thực tỉnh phản Liêu, hắn chẳng qua là muốn đỡ lập Tân Vương, bệ hạ chỉ cần xử tử Tân Vương, dư thấy liền sẽ không lại đến truy sát bệ hạ." Gia luật Diên Hy tin là thật, liền ban chết gia luật Ngao Lư Hoát. Người Liêu xem xét bọn hắn hy vọng triệt để không còn, mà gia luật Diên Hy cái này đại hôn quân vẫn sống phải hảo hảo, lập tức liền cảm giác Liêu quốc không có hy vọng, dồn dập đầu hàng Kim quốc. Không nói khoa trương chút nào, Tiêu Phụng Tiên chính là Liêu quốc lớn nhất gian thần, cũng là Liêu quốc diệt vong nguyên nhân một trong. Mà Lý Sử Ấm mặc dù tại Liêu sử bên trong ghi chép, hắn là một cái đại tham quan, một lòng a du định hót Tiêu Phụng Tiên, nhưng ở Tống sử cùng người Hán tương quan trên điện tịch ghi chép, hắn từng mưu đồ qua Hiến Yên kinh thành, còn thiếu một chút liền thành công, kết quả cuối cùng sắp thành lại bại, cả nhà bị giết, cho nên tại Triệu Tống Vương triều tới nói, hắn là một cái có công người, mà lại tại Bắc Liêu thời kỳ, hắn làm đến tể tướng trước, cũng là một cái người hữu dụng. Biết được hai người kia tới trước đi sứ, mà lại Tống Liêu hai nước ở giữa vấn đề cũng không thể lại như thế một mực kéo dài thêm, Triệu Vũ liền quyết định thấy Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm một mặt. Đáng nhắc tới chính là Triệu Vũ còn cố ý để Lý Ngạn cùng Dương Tiễn phân biệt phái người đi liên hệ Lý Sử Ấm, nhìn xem có thể hay không thu mua hắn, để hắn sung làm mật thám. Triệu Vũ là tại Sùng Chính Điện tiếp kiến Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm. Lên điện về sau, Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm quỳ xuống đất cầu nói, ngoại thần bái kiến đại Tống hoàng đế bệ hạ. Ngoại thần chờ đến lúc, nhà ta hoàng đế để ngoại thần truyền ngữ bệ hạ, ta đại Liêu cùng đại Tống tại Bạch Câu sông một vùng biên giới không rõ, chuyên đi sứ người tới đây bẩm nghị. Nói xong, Tiêu Phụng Tiên liền đem Liêu quốc quốc thư trình lên. Triệu Vũ nghe nói, mỉm cười, khó được tại Quý quốc Tây Bắc chư tộc phản loạn thời khắc, Quý quốc hoàng đế còn dám cùng chấm một lần nữa phân chia biên giới, can đảm lắm. Triệu Vũ lời vừa nói ra, Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm trong lòng chính là siết chặt. Liêu quốc đối Tây Bắc ngăn bước, địch liệt, Tô Cổ chờ du mục bộ tộc trưởng kỳ thực hành cao áp thống trị, yêu cầu hắn tiến cống, phục nghĩa vụ quân sự, đồng thời thông qua thiết trí Tây Bắc đường chiêu lấy tì, chú quân trấn châu các phương thức cường hóa không chế. Mấy cái này bộ tộc đối Liêu quốc kinh tế bóc lột cùng quân sự điều động oán hận chất chứa đã lâu. Tăng thêm Tây Bắc chư bộ những năm này lại tao ngộ nghiêm trọng thiên tai, Liêu đình dù tiến hành cứu tế, nhưng quan viên tầng tầng bóc lột, dẫn đến vật tư bị đặt tầng dưới chót dân chúng, tiến một bước kích thích song phương mâu thuẫn. Mấy năm trước, Liêu quân Kim Lô tướng quân nhà Cự Sở lại lầm kích ngăn bước Mai Cự Sở thuộc bộ, tạo thành trọng đại thương vong, trở thành phản loạn trực tiếp dây dẫn nổ. Mai Cự Sở sau đó giết chết nhà Cự Sở, liên hợp Ô Cổ Trác, đặt bên trong ngọn nguồn, nổ nghị mâu chờ bộ khởi binh phản Liêu. Những năm này, Liêu quốc Tây Bắc địa khu phản loạn một mực không có yên tĩnh qua, song phương một mực tại đánh giằng co. Trận này lề mề phản loạn, cơ hồ đã hao hết Liêu quốc quốc khố, Liêu quốc Tây Bắc biên cương lâu dài rung chuyển, cũng suy yếu Liêu quốc đối mặt Bắc lực không chế. Trong lịch sử, cũng chính bởi vì trận này phản loạn, tiêu hao Liêu quốc đại lượng quân lực cùng tài lực, mới vì Đông Bắc nữ chân tộc bật khởi sáng tạo cơ hội. Những sự tình này Trương Tuần đã sớm nói cho Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng đã sớm phái người đi điều tra việc này. Bây giờ, Triệu Tống Vương Triệu đã triệt để nắm giữ cái này cực kỳ trọng yếu tình báo. Cho nên, Triệu Vũ đối Liêu quốc cường ngạnh, thậm chí bày ra không tiếp cùng Liêu, hạ hai nước đồng thời khai chiến tư thế, cũng cương ép thông qua. Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm không nghĩ tới, Triệu Tống Vương Triệu đối Liêu quốc tình huống hiểu rõ như vậy. Lúc này, Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm cũng rốt cuộc minh bạch, Triệu Tống Vương Triệu lần này vì cái gì cường ngạnh như vậy, hóa ra là biết lai lịch của bọn hắn. Vừa nhìn thấy Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm thần sắc thay đổi, Triệu Vũ liền biết chính mình đánh trúng bọn hắn uy hiếp. Triệu Vũ còn nói, chớ nghe thấy Nghiễm vợ hình thị có sắc đẹp, nếm xuất nhập cấm bên trong, Nghiễm đệ chi nói, thận chớ mất bên trên trường. Từ là quyền sủng lích cố, không biết nhưng có việc. Triệu Vũ lời vừa nói ra, Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm là đã lung túng không thôi lại khiếp sợ không thôi. Gia luật Hồng Cơ tuổi già trầm mê Phật giáo, lười biếng tại triều chính, thậm chí hoang đường đến lấy đổ xúc sắc thắng bại quyết định quan viên nhậm miễn tình trạng, hắn cũng trở thành Trung Quốc trong lịch sử một cái duy nhất lấy loại phương thức này tuyển quan hoàng đế. Mà gia luật Nghiễm bởi vì đổ xúc sắc đắc thắng, bị gia luật Hồng Cơ trực tiếp bổ nhiệm làm su mật sứ. Gia luật Hồng Cơ xưng hắn năng ảnh chi chính cũng là có đương đại nhân vật tướng mạo, đủ thấy hắn xem tuyển quan như trò đùa. Mà gia luật Nghiễm dựa vào may mắn lên làm su mật sứ về sau, liền để hắn tuổi trẻ mỹ mạo lao bà Hình Thị thường xuyên tiến cung đi tìm gia luật Hồng Cơ chơi. Hắn còn cố ý dặn dò Hình Thị, ngàn vạn phải làm cho gia luật Hồng Cơ tận hứng, không thể gây gia luật Hồng Cơ không cao hứng. Dựa vào đưa lão bà, gia luật Nghiễm cái này may mắn, hiện tại càng ngày càng đến gia luật Hồng Cơ sủng ái. Người có năng lực bị bài xích, kẻ đầu cơ thượng vị, người nói Liêu quốc tình huống có thể tốt đi nơi nào? Mà lại, gia luật Hồng Cơ còn một bên đánh trận, một bên rộng xây Phật tự, ưu đãi tăng lữ, có thể kình bại hòa tiền, hao phí quốc lực. Nói thật, nếu không phải Triệu Tống Vương triều tình huống cùng Liêu quốc có liều mạng, Triệu Vũ thật muốn ngự giá thân chinh, đem cái này ngoài mạnh trong yếu địch nhân triệt để tiêu diệt, hoàn thành đại nhất thống. Hai câu nói, Triệu Vũ liền đem Liêu quốc ngọn nguồn cho sốc lên, để Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Âm khúng núm không dám nói, chỉ sợ miệng ra gây tai họa. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Âm nhìn xem tiên quyết đang thịnh Triệu Vũ, suy nghĩ lại một chút chính mình kia mơ màng già rồi lao hoàng đế, không hẹn mà cùng nghĩ thầm, cái này còn uy hiếp người ta đâu? Vạn nhất người ta thật cùng chúng ta khai chiến, vậy nhưng làm thế nào? Quả nhiên, người càng sợ cái gì liền càng ngại cái gì. Chỉ thấy Triệu Vũ rất chân thành nói, chớ cũng cảm thấy biên giới không rõ, cần một lần nữa phân chia, hai người các ngươi có thể đi tể tướng nhà thương nghị cụ thể công việc. Triệu Vũ trực tiếp liền đem Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm đá cho Trương Đôn. Triệu Vũ biểu hiện để Thiết Huyết tể tướng Trương Đôn thực sự rất hài lòng, hắn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm, tựa như sói nhìn xem dê. Đương nhiên cũng có người giống Thiết Thực Tằng Bố cùng Bảo Thủ Hàn Trung Ngạn, lo lắng Triệu Vũ như thế khiêu khích ra luật hồng cơ, không chừng sẽ để cho Liêu Tống hai nước trượt hướng chiến tranh vực sâu. Bọn hắn không để lại dấu vết lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó rất ăn ý chờ tan chiều về sau lại chạy tới cầu kiến Triệu Vũ. Thùy cùng điện bên trong, Hàn Trung Ngạn cùng Tằng Bố lời nhằm hai, khuyên Triệu Vũ ngàn vạn tỉnh táo, không muốn bị trước mắt ưu thế che đôi mắt. Triệu Vũ cường điệu, ta đại tống tình thế như thế, chấm thực không muốn chiến, làm sao Liêu hạ ép người quá đáng, hai nước lại thực lực quốc gia như thế, để chấm há có thể tằng tiểu với nhau. Kỳ thật Hàn Trung Ngạn cùng Tằng Bố cũng có thể hiểu được Triệu Vũ. Liêu quốc bây giờ cũng là loạn trong giặc ngoài, gia luật hồng cơ lại hồ đồ đến loại tình trạng này, cái này muốn là còn cắt đất bồi thường, xác thực cũng qua không thể nào nói nổi. Mà Tây Hạ một bên càng là mất đi hắn nước trọng yếu nhất Hoành Sơn địa khu. Hoành Sơn ở vào thiểm Tây Bắc Bộ, địa thế hiểm yếu, là Tống Hạ đường danh giới, đối Tây Hạ cực kỳ trọng yếu. Nó trọng yếu tính thể hiện tại, nơi đó khu thế núi tung hành, sức nước phong phú, là Tây Hạ tiến công Triệu Tống Vương triều chủ yếu liền lương khu. Hoành Sơn đông bộ tràn núi, lô núi là Tây Hạ muối sắt nơi sản sinh chủ yếu, thế cư nơi đây Hoành Sơn khương là Tây Hạ bộ đội tinh nhuệ trọng yếu quân số nơi phát ra, dũng mãnh gan dạ thiện chiến, nơi đây địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, Tây Hạ xây dựng bảo trại về sau, Hoành Sơn trở thành quân Tống Bắc tiến chướng ngại, lại Tây Hạ có thể bằng. Nay tùy ý đột phá Tống Hạ đường biên giới. Hình tượng một điểm tới nói, Hoành Sơn địa khu đối với Tây Hạ mà nói, liền tương đương với Liêu quốc Yên Vân 16 châu. Trước đó mất đi Hoành Sơn Triệu Tống Vương triều, chiến lược bị động, châu huyện nhận uy hiếp, chỉ có thể chia binh đóng giữ, rất dễ dàng liền bị Tây Hạ từng cái đánh tan. Càng thêm mấu chốt chính là, Triệu Tống Vương triều xuất binh tiến đánh Tây Hạ, sở dĩ nhiều lần thất bại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, quân Tống mới ra biên giới liền tiến vào sa mạc địa khu, đi 7-80 dặm đường mới có thể đến Đạt Linh Châu, nơi đó đã không có cây rồng, cũng không có ai, còn không có nhìn thấy địch nhân, quân Tống liền đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà hạ quân tới phạm Triệu Tống Vương triều thời điểm, mặc dù cũng xuyên qua sa mạc, nhưng bởi vì là tại chính bọn hắn cảnh nội, bọn hắn mỗi lần đều có thể tại Hoành Sơn tụ tập quân đội thu hoạch lương thảo, sau đó bằng vào loại ưu thế này tới phạm Triệu Tống Vương triều biên cảnh. Đợi đến về sau hạ quân đánh vào Triệu Tống Vương triều cương thổ, liền có thể lấy chiến dưỡng chiến, muốn đánh cái kia đánh đâu, muốn cướp giật cái kia cướp giật đâu. Đây chính là Triệu Tống Vương triều vẫn luôn không thể thu hồi Tây Hạ, còn thường xuyên bị Tây Hạ quấy rối, cuối cùng để Tây Hạ từng bước một kiêu ngạo làm mạnh nguyên nhân. Bây giờ Triệu Tống Vương triều được đến Hoành Sơn địa khu, liền có thể ổn lập thế bất bại. Sau đó, Triệu Tống Vương triều chỉ cần tiếp tục phổ biến cạn tấn công báo chú kế sách, hướng Hoành Sơn từng bước xâm chiếm, Tây Hạ sớm muộn cũng sẽ bị Triệu Tống Vương triều cho thu hồi trở về. Tại dạng này tình thế bên dưới, đừng nói Triệu Vũ không nguyện ý thỏa hiệp, chính là Trương Đôn cái kia phần tử hiếu chiến, muốn một lần hành động thu hồi Tây Hạ, đều là có thể thông cảm được. Nhưng vấn đề là, Triệu Tống Vương triều hiện tại cũng là ngoài mạnh trong yếu, nếu thật là cùng Liêu, hạ hai nước đồng thời khai chiến, làm không tốt liền có vong quốc nguy hiểm. Cũng may, Triệu Vũ cũng rõ ràng Triệu Tống Vương triều tình huống, không phải bất hòa, mà là không nguyện ý trả giá đắt cầu hòa. Cái này còn có đến đàm. Từ Thủy cùng điện đi ra, Hàn Trung Ngạn thương lượng với Tằng Bố một hồi, liền do Tằng Bố tự mình đi tìm Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm bức Liêu quốc thỏa hiệp. Không ra Hàn Trung Ngạn cùng Tằng Bố dự kiến, Trương Đôn thái độ vô cùng cứng ngạnh. Trương Đôn biểu thị, chính mình hoàng đế đã làm tốt ngự giá thân chinh chuẩn bị, không bằng hai nước hoàng đế đều dẫn nhân mã đi biên giới hảo hảo thương lượng một chút thế nào phân chia mới đường biên giới. Trương Đôn còn biểu thị, Yên Vân 16 châu từ xưa đến nay chính là ta Hán gia cương thổ, không bằng song phương một lần nữa thương lượng một chút Yên Vân 16 châu thuộc về quyền. Ngay tại Tiêu Phụng Tiên cùng Lý Sử Ấm từ Trương Đôn nơi đó đụng một cái mũi cho, vừa lo tâm lo lắng thời khắc, Tằng Bố thì qua. Tiêu Phụng Tiên nói với Tằng Bố, quý quốc tể tướng chấp nói cử binh, nói ý sao vậy? Hai triều sự tình, nếu không lẫn nhau cho hội, cần đến đánh trận, quý quốc nhiều lần hùng hổ doa người, lại hỏi nước ta vì sao chấp nói cử binh, sao vậy? Tằng Bố nói, hai đại nước ở giữa sự tình, lại cần thương lượng, cớ gì liền có việc này a? Lý Sử Ấm nói, ta tận sức hòa giải, dùng hai nước bình an vô sự, làm sao quý quốc khinh người quá đáng, nay nhà ta bệ hạ đã đột đại quân cùng Hà Bắc, tùy thời có thể ngự giá thân trình, quý quốc như lại minh ngoan bất linh, đợi quân mã lên lúc, liền lại không hòa giải chỗ trống. Tằng Bố nói, Tiêu Phụng Tiên liền vội vàng khuyên nhủ, binh giả hung khí vậy, thiên đạo ghét chi, không biết một khi khai chiến, ngày sau can qua bao lâu định đến. Nhìn Tằng tướng công vì hai nước dân chung kế, lại từ bên trong hòa giải. Thấy Tiêu Phụng Tiên thái độ mềm nhũn ra, Tằng Bố nói, nếu là vội vã tay chân cũng dễ thương lượng, chỉ là quý hướng cần kế một chút, làm sao có thể tiêu nhà ta bệ hạ vô tận lửa giận. Chương 103, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 35 chương 103, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 35. Vương Trọng quả thực là cùng Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt bọn người một khối tiến cung. Bất quá, cùng Lý Sư Sư mấy người các nàng tiến cung sau liền may mắn bị Trương Thuần, Diệp Thi Vận, Lý Lâm chọn lấy khác biệt, Vương Trọng Bưng vừa tiến cung, liền bị giam thị cho chọn lấy. Quan thị nguyên lai chỉ là Tân Vương phủ một cái bình thường thị nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, rất sớm trước kia liền bị Triệu Vũ cho sủng hạnh qua, mà lại bị Triệu Vũ sủng hạnh qua không chỉ một lần. Có thể quan thị nhưng thủy chung đều không mang thai mang thai. Đến sau, Triệu Vũ nữ nhân càng tới càng nhiều, quan thị đoạt không được dánh. Vì chính nàng đến tiếp sau phát triển, quan thị lựa chọn đầu nhập lúc ấy bối cảnh thâm hậu lại quyền to nắm chắc Bùi Tuệ, tại Bùi Tuệ thủ hạ làm một cái giúp nàng quản lý cung nữ nữ quan. Ban đầu, Lý Sư Sư các nàng nhóm này cung nữ tiến cung lúc, quan thị là cái thứ nhất tiếp nhận. Quan thị rất rõ ràng có một cái xinh đẹp thị nữ tầm quan trọng. Cho nên, thừa dịp lúc ấy hậu cung quản lý hỗn loạn, quan thị liền lấy việc công làm việc tư, đem nàng cho là xinh đẹp nhất Vương Trọng Bưng lưu cho chính nàng. Nàng chuẩn bị đem Vương Trọng Bưng điều giáo tốt, tương lai chủ tớ cùng lên trước trận đi tranh thủ tình cảm. Trước đây không lâu, Trịnh Hiển Túc làm chủ hậu cung. Làm Bùi Tuệ thân tín, quan thị ngay lập tức liền dựa vào đi tới, ôm chặt lấy Trịnh Hiển Túc đôi chân dài. Trịnh Hiển Túc không có bạc đãi quan thị, đang trưng cầu quan thị ý kiến về sau, nhượng quan thị đảm nhiệm còn công nữ quan. Từ đó về sau, Trịnh Hiển Túc chỉ đâu, quan thị liền đánh đâu, trung thành cảnh cảnh. Lấy một thí dụ, Trịnh Hiển Túc đề xướng tiết kiệm, quan thị lập tức liền mặc vào chính mình một mạc nhất quần áo, bữa bữa rau xanh đậu hũ, ăn đến so Trịnh Hiển Túc còn làm. Cái này có thể khổ Vương Trọng Bưng. Nàng thế nhưng là dựa theo Hoa Khôi bồi dưỡng, trước đó trôi qua mặc dù không thể nói đại phú đại quý, nhưng cũng khẳng định là ăn mặc không lo. Không nghĩ, bây giờ tiến cung, ngược lại bắt đầu bị tội. Kỳ thật, muốn là tất cả mọi người đồng dạng, Vương Trọng Bưng cũng có thể gánh một gánh, dù sao, coi như lại thế nào bất an bất mặc, nơi này đều là Triệu Vũ hậu cung, ăn đến khẳng định không thể quá kém chính là. Nhưng vấn đề là, Vương Trọng quả nhiên hảo hữu Triệu Nguyên Nô, mỗi ngày thịt cá, đủ loại hoa quả khô bánh kẹo đồ ăn vặt điểm tâm gọi là một cái đầy đủ. Người này a, liền sợ so sánh. Như thế vừa so sánh, Vương Trọng Bưng lập tức liền cảm giác, nàng sống được cũng không bằng Diệp Thi Vật Chó. Nàng không phải nói Triệu Nguyên Nô, mà thật sự là Diệp Thi Vật Chó, vừa tài. Trước đây không lâu, Diệp Thi Vận nhặt được một đầu Triệu Húc thời kỳ một vị nào đó phi tần lưu lại chó vườn Trung Hoa, nàng đem nuôi tại chính mình trong cung, mỗi ngày nàng ăn cái gì liền uy vượng tài ăn cái gì. Cái này khiến rất nhiều người đều không quen nhìn Diệp Thi Vận phô trương lãng phí hành vi, nhất là tại Trịnh Hiển Túc đề xướng tiết kiệm tình huống dưới. Nghe nói, nạp danh khiếu nại Diệp Thi Vận mật báo, giống đông tuyết đồng dạng. Nếu như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trịnh Hiển Túc chế định treo lên ăn năn chuông gió quý củ, Diệp Thi Vận trong nhà khả năng đã treo đầy chuông gió. Có thể Trịnh Hiển Túc tại rất sớm trước đó liền đối trong hậu cung người nói qua, nam nữ có công lớn, cũng không tuân thủ hậu cung bộ phận quý củ. Về phần nam nữ đến cùng có cái gì đại công, Trịnh Hiển Túc không nói. Không qua đi trong cung người đều đang suy đoán, hẳn là cùng Triệu Vũ lên làm hoàng đế có quan hệ. Kỳ thật trong hậu cung sớm có lời đồn, Trương Thuần tinh thông thuật tính toán, từng giúp Triệu Vũ cùng hướng Thái hậu thôi diễn qua thiên hạ đại thế, Ma Hiểu Kiều tinh thông cơ quan thuật, trong hậu cung rất nhiều thần kỳ cơ quan đều là xuất từ Ma Hiểu Kiều chi thủ, còn có Viên Khuynh Thành tinh thông làm nông chi thuật, cũng đã bị người cho đoán đi ra. Chỉ còn lại Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận có bản lĩnh gì, người khác còn không biết. Nhưng Lý Lâm mỗi ngày buổi tiếp Triệu Vũ luyện fitness cùng yoga, Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận thường xuyên bị Triệu Vũ gọi đi nghị sự, trong hậu cung người vẫn là biết. Những này đủ để chứng minh, nam nữ sát thực không giống bình thường. Cái này khiến, mặc dù trong hậu cung người lại nhìn không quen nam nữ hành vi, cũng không dám công khai trêu chọc các nàng. Vương Trọng Bưng đối Diệp Thi Vận loại này chính mình hạnh phúc thời điểm, không nhỏ giọng điểm không thiện lương, cũng là bán thầm không thôi. Bất quá Vương Trọng Bưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này không riêng gì bởi vì Vương Trọng Bưng không dám trêu chọc liền hoàng hậu đều mặc kệ Diệp Thi Vận, cũng bởi vì Vương Trọng Bưng chỉ cần là thèm, đi tới Diệp Thi Vận nơi này, liền có thể ăn ngon một bữa, mà lại thời điểm ra đi còn có thể mang một ít đồ ăn vặt trở về. Đây chính là đi Trương Thuần cùng Lý Lâm nơi đó đều không có đại hảo sự. Trương Thuần hiện tại cũng tại kiên trì cần kiệm tiết kiệm, ăn đến không có chút nào so quan thị mạnh, mà Lý Lâm rất tự hạn chế, chỉ ăn khỏe mạnh, có dinh dưỡng đồ ăn, chưa từng ăn không có ý nghĩa đồ ăn. Chỉ có Diệp Thi Vận, thuần chính là một cái ăn hàng. Trước đó, Diệp Thi Vận tổng đi tìm Triệu Vũ muốn tốt ăn. Đến sau, Triệu Vũ dứt khoát hạ lệnh, chính mình bất luận có cái gì ăn, đều cho Diệp Thi Vận đưa chút. Liền cái này, muốn là Diệp Thi Vận nghe nói, có cái gì tốt ăn đồ vật, sẽ còn để Hoàng Kinh Thần phái người đi mua cho nàng. Chủ đánh chính là một cái, ủy khuất ai, cũng không thể ủy khuất chính ta. Hôm nay, Vương Trọng Bưng lại gánh không được. Thế là, thừa dịp quan thị bị Bùi Tuệ gọi đi nghị sự ngay miệng, Vương Trọng Bưng liền đi tới Diệp Thi Vận nơi này. Sau đó đã nhìn thấy Lý Sư Sư cùng Thôi Niệm Nguyệt cũng tại Triệu Nguyên Nô nơi này. Vương Trọng Bưng nhìn về phía Lý Sư Sư, ngươi cũng gánh không được rồi. Lý Sư Sư cười khổ, nương nương nhà ta giống như mê muội, một lòng muốn tại cung đình khoa cử bên trong đoạt giải nhất không nói, còn bắt chước hoàng hậu chỉ ăn dần ăn, ai? Chẳng có gì lạ, trong cung thị truyền, lần này cung đình khoa cử nếu có thể đoạt giải quán quân, có thể đến bệ hạ liền may mắn 10 ngày, vì thế, đông đảo cung nhân đều tại sớm đêm chuẩn bị kiểm tra, mất ăn mất ngủ. Vương Trọng Bưng nói, nghe thấy ngày ấy bệ hạ hoặc đem đích thần đến, nhược quả đúng như đây, cho dù không thể đoạt giải nhất, có thượng giai biểu hiện, cũng có thể để bệ hạ nhớ ở trong lòng, ngày sau chỗ tốt tất nhiên sẽ không thiếu. Thôi Niệm Nguyệt nói, nghe tỷ tỷ chi ý, tựa hồ cũng muốn thử một lần. Triệu Nguyên Nô nhìn xem Thôi Niệm Nguyệt hỏi. Thôi Niệm Nguyệt thoải mái thừa nhận, ta hậu cung tàng long ngoạ hổ, đoạt giải nhất ta tự nhiên không dám nghĩ, nhưng nếu là một hai thủ thơ hay, để bệ hạ liếc mắt, ta có thể thử một lần. Nhà ngươi nương nương rất được bệ hạ sủng ái, ngươi còn có thể thiếu cơ hội. Lý Sư Sư nói, lo trước khỏi hòa nha, lại nhà ta nương tử ngươi mấy cái đều biết hiểu, không câu nệ tiểu tiết, thân thể lại cực dai, hoặc từ đầu đến cuối nghĩ không ra sách ta vẫn là tận khả năng làm đến lo trước khỏi họa. Thôi Niệm Nguyệt nói, chúng nữ đều là tại Thanh Lâu đánh xuống nội tình, biết thế nào dựa vào nam nhân sinh tồn, cho nên các nàng đều cảm thấy Thôi Niệm Nguyệt cách làm là đúng. Vương Trọng Bưng có chút ít tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải so vũ kỹ, nếu không ngoài ta còn ai? Các ngươi đều còn nhỏ, không nổi, có lẽ qua 1-2 năm liền có so ca múa sự tình. Ta khác biệt, đã 12, phải nắm chắc thời gian. Thôi Niệm Nguyệt nói, cái gọi là thanh quan nhân, đây chẳng qua là một cái gạt người trò cười. Chân chính thanh quan nhân, có thể nói là ít càng thêm ít. Kỹ nữ hòa thanh quan nhân quan hệ trong đó, kỳ thật thật giống như tiền cùng giao tử vi diệu. Tiền không nhất định là giao tử, nhưng giao tử lại nhất định là tiền. Cũng chính là, kỹ nữ không nhất định từng là thanh quan nhân, nhưng thanh quan nhân đến cuối cùng nhưng dù sao lại biến thành kỹ nữ. Dưới tình huống bình thường, khách nhân đối đại thanh quan nhân cùng đối đại kỹ nữ kỳ thật không có gì khác biệt. Thanh quan nhân nói một cách khác chính là cao cấp một chút bán mình người, là cần trả giá giá cao hơn mới có thể mua đi người. 13 tuổi quá sớm, gọi là thử hoa, 14 tuổi, gọi là nở hoa, đến 15 tuổi, thì gọi là hái hoa. Cho nên bình thường kỹ nữ, trễ nhất 15 tuổi, liền sẽ trải lòng, sớm chút, 13 tuổi liền sẽ trải lòng, trừ phi là loại kia diễm danh cực kỳ lan xa, tỉ như trong lịch sử các nàng dạng này, mới có thể về sau kéo mấy năm, bất quá cũng bẹn bẹn là mấy năm mà thôi. Danh tiếng của các nàng có thể vì bọn họ chống đỡ nhất thời, lại không thể vì bọn nàng gánh vác một thế, bởi vì chắc chắn sẽ có các nàng đắc tội không nổi người sẽ vì các nàng trải khép. Thanh lâu nữ tử đồng dạng đều đối 13 tuổi rất mất cảm. Bởi vì thanh lâu nữ tử phần lớn là 13 tuổi chính thức lên đài biểu diễn, có chút thậm chí ở đây cái niên kỷ đã trải lũng. Cái này cũng liền khó trách Thôi Niệm Nguyệt đã bắt đầu vì chính mình mưu đồ tương lai. Lúc này, Vũ Chưa Diệp Thi vẫn mới rời giường. Nguyên Nô, tới hầu hạ ta rời giường. Tứ đại danh kỹ nghe nói, một khối đi qua thấy Diệp Thi vận. Trông thấy Lý Sư Sư, Thôi Niệm Nguyệt, Vương Trọng Bưng cũng tại, Diệp Thi vận cười mắng, ngươi mấy cái lại tới ta chỗ này ăn nhờ ở đậu. Lý Sư Sư tam nữ cũng không xấu hổ, bởi vì các nàng đều biết, Diệp Thi vận mặc dù ngôn ngữ sắc bén, nhưng là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng không chỉ có xưa nay không trừng phạt hạ nhân, còn rất dễ thân cận, chỉ cần đừng quá đem nàng bộ tuyệt lời nói coi là thật là được. Lý Sư Sư tam nữ cùng kêu lên nói cảm ơn, tạ nương nương ban thưởng. Diệp Thi vận ừ một tiếng, nói, ta cũng không nhận không ngươi mấy cái một tạ, hôm qua có thợ săn đưa tới một con gấu, ta đã để ngự thiện phòng làm đạo tay gấu đưa tới, các ngươi có lộc ăn. Lý Sư Sư tam nữ vui mừng quá đỗi, sau đó đồng loạt động thủ, giúp đỡ Triệu Nguyên Nô một khối hầu hạ Diệp Thi vận rời giường. Trương Thuần Y qua vô số lần kịch bản, Diệp Thi vận không cần tốn nhiều sức liền đạt thành. Không bao lâu, ngự thiện phòng đưa tới một đạo trắng lột tay gấu cùng mặt khác nam đạo đồ ăn, là thịt giấm nhờ thai lót ruột cá mập, đứng hàng trưng, cây vải thận, sữa nấu dê chân, hoa sen vịt, tươi tôm mắm quái. Ngoài ra còn có một canh, trăm vị canh, nấu chân trưởng canh. Dùng cơm trước đó, Diệp Thi vận để Triệu Nguyên Nô dẫn người đem tất cả đồ ăn đều phân ra một nửa, bao quát trắng lột tay gấu, cho nàng trong viện dùng ngưỡng ăn. Ở đây về sau, Diệp Thi vận mới một chút kiêu ngạo đều không có cùng tứ đại danh kỹ ngồi một bàn, chuẩn bị dùng nữa. Bắt đầu ăn trước đó, không cần Diệp Thi vận bàn giao, liền có hai cái cung nữ lấy ra một bầu rượu. Rượu này cũng không phải bình thường rượu, mà là Triệu Tống Vương Triều Quang Lộc chùa sản xuất nước rượu, cũng chính là ngự tửu, nó còn có một cái tên, Quang Lộc rượu. Lại bởi vì trang rượu này bình rượu là màu đỏ thẫm, đàn nơi cửa dùng màu vàng tấm lụa phong đóng, cho nên nó cũng gọi Hoàng Phong rượu. Nó hẳn là thời đại này rượu ngon nhất. Loại rượu này, Triệu Vũ bình thường đều rất ưa thích. Tốt ta, trên thực tế là Triệu Vũ không quá ưa thích uống rượu. Lúc không có chuyện gì làm, hắn xưa nay không uống rượu. Mà Diệp Thi vận cái này hiểu được hưởng thụ nữ nhân, mỗi bữa đều sẽ uống một chút. Không nhiều không ít, vừa đúng một điểm. Điểm kia rượu chính chính hảo hảo có thể để nàng đạt tới hơi say rượu lại không say trạng thái. Để không ít người ước ao ghen tị chính là, Triệu Vũ vừa ra tay, liền cho Diệp Thi vận 20 đàn ngự tửu, tránh khỏi nàng tổng tìm đến mình muốn. Diệp Thi vận hỏi tứ đại danh kỹ, các ngươi thật không đến điểm. Kết quả, Lý Sư Sư, Thôi Niệm Nguyệt, Vương Trọng Bưng tất cả đều đem đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Nói đùa cái gì, các nàng cũng chính mình bất an bất mặc chủ tử đi ra ăn vụng, liền đã rất quá đáng, muốn là lại uống rượu lời nói, kia bị chủ tử của các nàng phát hiện, không nỡ đánh chết các nàng. Cuối cùng, chỉ có Triệu Nguyên Nô bồi Diệp Thi vận uống một chút. Mở bình về sau, nồng đậm mùi rượu vị dần dần phiêu tán đi ra. Lý Sư Sư cùng Vương Trọng Bưng quá nhỏ, không thắng tự lực, nghe được rượu này vị liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Diệp Thi vận cùng Triệu Nguyên Nô đôi này chủ tớ thì là một bên uống vào rượu ngon, vừa ăn tay gấu trở mỹ vị, biết bao tiêu giao khoái hoạt. Diệp Thi vận đặt chén rượu xuống, nhìn xem tay gấu nói, nếu không phải tới đây, há có thể ăn đến mỹ vị như vậy. Tứ đại danh kỹ chỉ coi Diệp Thi vận nói là đi tới hậu cung, nhưng lại không biết Diệp Thi vận nói là đi tới thời đại này. Đúng lúc này, vừa tài gâu 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 kêu lên. Một cái mảnh nhọn thanh âm vang lên theo, quan gia, này chó rất là vô lễ, không bằng đánh chết. Triệu Vũ thanh âm sau đó vang lên, chấm đường đường thiên tử, còn có thể cùng một chó con tính toán. Tứ đại danh kỹ nghe nói, liền vội vàng đứng lên, cũng không hẹn mà cùng sửa sang lại chính các nàng ăn mặc tới. Chỉ có Diệp Thi vận, khoe miệng lộ ra hồ ly đồng dạng thiếu dung, ngươi cuối cùng tới rồi. Diệp Thi vận liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Thi vận đã phát hiện, Triệu Vũ có chút không thể rời đi nàng cùng Trương Thuần. Loại này không thể rời đi, cũng là không phải nói thật không thể rời đi, mà là, Triệu Vũ nếu là có cái gì mới lạ ý nghĩ, rất thích cùng với nàng thương lượng với Trương Thuần, còn có, Triệu Vũ thủ hạ đại thần muốn là cho ra một chút Triệu Vũ không nắm chắc được đề nghị, Triệu Vũ thích nghe một chút nàng cùng Trương Thuần ý kiến. Thật giống như, nàng cùng Trương Thuần thành Triệu Vũ dùng đến rất thuận tay một đôi công cụ. Kia nắm Triệu Vũ. Diệp Thi Vận cũng không dám, càng sẽ không ngốc như vậy. Hoàng đế không phải tốt như vậy gây. Còn nữa nói, nàng cùng Trương Thuần, Triệu Vũ chỉ là dùng đến thuật tay, cũng không phải nhất định phải các nàng không thể. Nhưng nói đi thì nói lại, căn cứ vào chính mình hữu dụng như vậy, nàng chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Tri thức là vô giá, biết hay không? Lại nói, nàng cho Triệu Vũ ra những cái kia chủ ý, cái nào đều đầy đủ nàng ăn uống thả cửa mấy lời, nàng ăn Triệu Vũ điểm, uống Triệu Vũ điểm, lại thế nào rồi? Sự thật cũng chứng minh, Triệu Vũ thật không thiếu nàng điểm này ăn, uống, nàng muốn cái gì, Triệu Vũ liền cho nàng cái gì. Đối với Triệu Vũ hào phóng, Diệp Thi Vận rất hài lòng. Về phần nàng trước đó truy cầu thị tẩm, Diệp Thi Vận đã thấy rõ, Triệu Vũ căn bản là không có chuẩn bị bỏ qua các nàng năm cái, bao quát tự cho là trốn đi liền có thể trốn qua việc này Viên Khuynh Thành. Chỉ bất quá, hiện tại các nàng đã bị Triệu Vũ nắm ở trong lòng bàn tay, Triệu Vũ không nóng nảy mà thôi. Mà lại, Triệu Vũ ỷ vào chính mình vật hiếm thì quý, lại ỷ vào chính mình là hoàng đế, một mực tại buộc các nàng làm thư cạnh, buộc các nàng bên trong quyển, thậm chí muốn từ phương diện tinh thần khống chế các nàng. Nàng là muốn thử xem chuyện nam nữ đến cùng có cái gì tốt, để nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Có thể đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ giống Trương Thuần như thế liều lĩnh, thậm chí đem chính nàng làm cho đều cử chỉ điên rồ. Dù sao sớm tối đều có một ngày này, ta cần gì phải gấp tại nhất thời. Lại nói, trước kia không có hy vọng, ta đều sống qua tới. Bây giờ có hy vọng, ta còn không thể kiên trì một đoạn thời gian nữa rồi. Tóm lại chính là, Diệp Thi Vận cảm thấy, chính mình tuyệt không thể để Triệu Vũ nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên, cũng không phải nói, nàng liền không muốn, mà là, nàng nghĩ thông suốt, đây là mọi người lẫn nhau đều nghĩ sự tình, cần gì chỉ làm khó chính ta. Đối với người khác cho dù tốt, cũng không bằng đối với người khác hữu dụng. Còn có, trên giường chính quyền cần nhờ dùng trí, không phải ai có súng pháo ai liền có thể làm chủ. Bây giờ, tại lấy lui làm tiến chiến thuật bên dưới, Diệp Thi Vận đến cùng là đem Triệu Vũ cho chờ đến. Diệp Thi Vận dù bận vẫn ung dung lau miệng, muốn biểu hiện ra nàng ung dung không nổi. Chỉ là, Diệp Thi Vận không ngừng run rẩy tay, bán nội tâm của nàng chỗ sâu ý tưởng chân thật nhất. Vừa ra tới, Diệp Thi Vận đã nhìn thấy Vượng Tài ngay tại sông Triệu Vũ vây đuôi, đâu còn có vừa mới sông Triệu Vũ kêu to dáng vẻ. Diệp Thi Vận nghĩ thầm, đến cùng là hoàng đế, liền cả chó đều phải định bợ ngươi. Diệp Thi Vận sông Triệu Vũ lộ ra một cái mỉm cười mê người, không biết ra sao tường thủy hiện ra, dẫn tới quan gia rồng giá đến tận đây, thần thiết vận hạnh. Triệu Vũ đi tới, một cái kéo lại Diệp Thi Vận bờ eo thon, ở trên cao nhìn xuống nói, ái phi hảo thủ đoạn, để châm không thể không tự chui đầu vào lưới. Đợt, cảm ơn mọi người đã tặng khoai và để cử bà chương 104, được đến trước tiểu điểm điểm, được đến sau châu phu nhân. Chương 104, được đến trước tiểu điểm điểm, được đến sau châu phu nhân. Trương Thuần chạy tới chuẩn bị chiến đấu cung đình khoa cử, tận sức tại đoạt giải nhất, muốn thắng được cùng chính mình đổ ước, chuẩn bị ăn một đợt lớn, gần nhất không tranh nhau thị tẩm, Triệu Vũ có thể lý giải. Có thể Diệp Thi Vận lại không có dạng này nguyên nhân, gần nhất thế nào cũng không chủ động hướng bên cạnh mình đụng rồi. Cái này khiến Triệu Vũ có chút khó hiểu, tiến tới bắt đầu lưu ý lên Diệp Thi Vận động tĩnh. Kết quả, Triệu Vũ phát hiện, Diệp Thi Vận mỗi ngày chính là sống phong túng, thế nào thư thái làm sao tới, không có chút nào hướng mặt khác bốn nữ như thế vì mình lý tưởng phân đấu. Cái này cho Triệu Vũ cảm giác, Diệp Thi Vận thật giống như là muốn nằm ngựa. Người này một khi bắt đầu thỏa hiệp, liền phải một mực thỏa hiệp. Giống Trương Thuần, liền bởi vì quyền lực dục vọng quá thịnh, mà mê thất bản thân, rất dễ khống chế. Cho nên, Triệu Vũ vẫn luôn không lo lắng Trương Thuần, thậm chí, muốn làm sao nắm Trương Thuần liền có thể thế nào nắm Trương Thuần, có thể nói, Triệu Vũ cho Trương Thuần cái bộ, Trương Thuần liền tự mình chui vào trong. Có thể Diệp Thi Vận liền khác biệt, qua ban sơ nàng cùng Trương Thuần lớn làm thư cạnh giai đoạn, nàng vậy mà đi lên biển chứa trăm sông, hữu dung nai đại, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Con đường, cái này coi như phiền phức. Triệu Vũ không phải không biết, Diệp Thi Vận có thể là trang. Nhưng mà, nhiều khi, người một khi bắt đầu trang, giả bộ một chút tựa như, sau đó giống lấy chính là. Nếu thật là để Diệp Thi Vận đi đến một bước kia, kia Triệu Vũ lại nghĩ không chế đã không có dục vọng nàng, coi như tốn sức. Đây cũng không phải là Triệu Vũ muốn. Mấu chốt, Diệp Thi Vận toàn tâm toàn ý giúp Triệu Vũ, cùng Triệu Vũ ép buộc nàng nghĩ kế, hiệu quả cùng kết quả cũng không đồng đạo. Vì để phòng vạn nhất, Triệu Vũ quyết định trước cho Diệp Thi Vận điểm ngon ngọt, miễn cho nàng bởi vì vẫn luôn không nhìn thấy hy vọng, liền thật nằm ngửa. Lúc này, Diệp Thi Vận ngửa đầu nhìn xem Triệu Vũ, mặt mũi tràn đầy u oán nói, rõ ràng là thần thiếp bắt hết óc lấy lòng quan gia, có thể quan gia lại đối thần thiếp chẳng thèm ngó tới, kia thần thiếp chỉ có thể nghĩ, quan gia chướng mắt thần thiếp cái này liêu yếu đạo tơ, đành phải không còn dám quấy rầy quan gia thay tình cảm chân thành, nay quan gia lại đổi trắng thay đen, nói thần thiếp hảo thủ đoạn, huấn luyện viên nhà tự chui đầu vào lưới, đây là rất đạo lý. Miệng lưỡi bén nhọn. Triệu Vũ cũng không cùng Diệp Thi Vận tranh luận trong này thị phi đúng sai, bởi vì vậy căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà là trực tiếp tay vồ lấy, liền đem Diệp Thi Vận chặn ngang ôm lấy. Diệp Thi Vận không chỉ có không có bất kỳ cái gì dãy rủa, nàng còn chủ động ôm Triệu Vũ cổ, kích Triệu Vũ nói, quan gia hẳn là muốn bạch nhật tiên dâm. Triệu Vũ liền sần núi xuống lửa, cũng không phải, chớ muốn giao hấn ngươi cái này quỷ kế đa đoàn tiểu yêu tinh. Diệp Thi Vận đưa nàng môi son dán tại Triệu Vũ bên hai, tiếp tục khích tướng, quan gia cứ việc phóng ngựa tới. Cái này có thể nhận sao? Dù sao, Triệu Vũ không biết người khác, hắn khẳng định nhận không được. Thế là, Triệu Vũ liền ôm Diệp Thi Vận đi nàng phòng ngủ. Đây là Triệu Vũ lần đầu tiên tới Diệp Thi Vận nơi này, trong lúc nhất thời hắn còn có chút không phân biệt được nơi nào là Diệp Thi Vận phòng ngủ. Ngay tại Triệu Vũ chuẩn bị dừng lại tìm xem thời khắc, Triệu Nguyên Nâu kịp thời xuất hiện, đem Triệu Vũ đưa vào Diệp Thi Vận phòng ngủ. Triệu Vũ trực tiếp liền đem Diệp Thi Vận đặt lên giường. Lúc này, Triệu Vũ a một tiếng. Diệp Thi Vận trong lòng tự nhủ, đều lúc này, ngươi lưu cái gì hảo a? Diệp Thi Vận nào có cái gì thật trọng. Nàng đợi hôm nay cũng không biết chờ bao lâu. Cho nên, thấy Triệu Vũ tại kia mài dày vò khốn khổ chít, Diệp Thi Vận ôm Triệu Vũ cổ, tại Triệu Vũ bên thai dụ hoặc mười phần nói, "Quang gia, ta muốn." Sau đó, ngay tại Diệp Thi Vận dư vị loại kia bay lên trời mỹ diệu đến cực điểm cảm giác thời khắc, Triệu Vũ đột nhiên nói, "Lớn mật Diệp thị, ngươi có biết tội của ngươi không?" Diệp Thi Vận dùng nhỏ khẩn thiết đệm Triệu Vũ một chút, "Quan gia thật là xấu. Đừng làm loạn." Vừa mới, vì có một cái hoàn mỹ đến cực điểm lần thứ nhất, nghẹn hai đời Diệp Thi Vận, thế nhưng là dốc hết toàn lực phối hợp Triệu Vũ, dưới cái nhìn của nàng, biểu hiện của mình, đây tuyệt đối là có công không tội. Về phần có phải là xử nữ, nàng cũng muốn không phải. Có thể vậy cũng phải nàng có cơ hội này mới được ra tóm lại, Diệp Thi Vận cảm thấy, nàng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thi Vận rất thản nhiên, tiến tới một cách tự nhiên liền đem Triệu Vũ lời nói xem như nói đùa, thậm chí là xem như đang cùng nàng tán tỉnh. Đáng tiếc, thể lực rất bình thường Diệp Thi Vận, thật không được. Bằng không, Diệp Thi Vận phải thuận thế chủ động xuất kích, thử một lần nữa loại kia mỹ diệu đến cực điểm cảm giác không thể. Ngay tại Diệp Thi Vận muốn nhắm mắt lại tại Triệu Vũ trong ngực hào hào ngủ một giấc thời khắc, Triệu Vũ lại sụ mặt nói, "Ngươi không nhận tội?" Diệp Thi Vận mở to mắt, nhìn xem Triệu Vũ mặt trầm tựa như nước mặt, có chút không xác định, quan gia nghiêm túc. Triệu Vũ đem một bên bị hắn cùng Diệp Thi Vận chen đến nơi hẻo lánh bên trong gối đầu lấy tới, hỏi Diệp Thi Vận, "Này là vật gì?" Diệp Thi Vận khẽ giật mình, cầm cái phá gối đầu nói sự tình, "Ở không đi gây sự, nhổ vô tình." Ngay tại Diệp Thi Vận không hiểu ra sao, coi là Triệu Vũ tại đối nàng trước đó dục cầm cố túng trả đua thời khắc, Triệu Vũ đem gối đầu quay lại, hỏi Diệp Thi Vận, "Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám giả biện?" Cho đến lúc này, Diệp Thi Vận mới nhìn rõ, nàng trước đó tại trên gối đầu họa Triệu Vũ chân dung. Diệp Thi Vận nhớ tới, trước đó nàng đem cái này gối đầu xem như Triệu Vũ hung ác để tới. Việc này hắn cũng biết. Ai bán ta rồi? Trương Thuần, Nguyên Nô, vẫn là cái gì khác người? Lại nói, liền vì điểm này phá sự, cũng không đến nỗi phát hỏa. Đây không phải phim truyền hình bên trong thường có kiểu đoạn sao? Bá đạo tổng giám đốc nam chính gây nữ chính không vui, nữ chính không thể trêu vào nam chính, cũng chỉ có thể tìm đống cắt đánh một trận hạ giận. Đến sau, nam chính khẳng định sẽ phát hiện, có thể cuối cùng đều là không được mà chi, ai sẽ ở đây chủ việc nhỏ lãng phí kịch bản. Thế nào đến ngươi cái này, liền nắm lấy không thả rồi. Chẳng lẽ ta vừa mới biểu hiện được giống như quá hiểu, để ngươi hiểu lầm ta là cái dâm ba đang phụ, đưa tới sự phản cảm của ngươi rồi. Sớm biết ngươi thích giả thuần, ta liền chứa điểm rồi. Đã Triệu Vũ đều truy cứu việc này, xét thấy Triệu Vũ là hoàng đế, nàng căn bản không thể chơi vào, Diệp Thi Vận chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể bò lên, cho Triệu Vũ quỳ xuống, sau đó bên cạnh qua loa dập đầu, vừa nói, thần thiếp biết sai, thần thiếp không nên cầm quan gia chân dung xuất khí. Để Diệp Thi Vận không nghĩ tới chính là, nàng đều nhận lầm, Triệu Vũ vẫn không thuận không dung tha nói, chớp nhìn ngươi căn bản là không có ý thức được ngươi sai cái kia. À, ta cái này bạo tính tình, có phải là được đến liền không chân quý, nam nhân quả nhiên đều giống nhau, không phân hiện đại cổ đại, được đến trước tiểu điểm điểm, được đến sau châu phu nhân, sớm biết như thế, ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy được đến ta. Diệp Thi Vận tức giận không thôi. Cái này nếu không phải ở thời đại này, mà là tại nguyên lai thời đại kia, Diệp Thi Vận xác định vững chắc lập tức mặc quần áo rời đi, bá đạo tổng giám đốc thì ngon sao? Lao nương còn không hầu hạ. Chỉ là, nơi này không phải nguyên lai thời đại, Triệu Vũ cũng không phải bá đạo tổng giám đốc, mà là tùy tiện nói một câu, liền có thể quyết định nàng sinh tử hoàng đế. Không có cách, Diệp Thi Vận chỉ có thể thu hồi trước đó qua loa, đàng hoàng cho Triệu Vũ đập cái đầu, đồng thời nghiêm trang nói, thần thiếp biết sai, cầu bệ hạ thứ tội. Để Diệp Thi Vận đều sắp tức giận nổ chính là, nàng đều như thế nhận lầm, Triệu Vũ lại còn hỏi, ngươi sai cái kia rồi. Sai cái kia rồi. Ta nào biết được ta sai cái kia rồi. Ta sai liền sai tại, không nên mặc càng, lại càng không nên xuyên qua thành một cái cung nữ, thậm chí đều không nên mặc vượt thành một nữ nhân, để ngươi như thế khi dễ ta, nhục nhã ta. Triệu Vũ, liền lần này, lần sau ta chính là nín chết, cũng sẽ không lại tìm ngươi. Về phần ngươi muốn cứu vớt Tống triều phá kinh tế, ngươi yêu tìm ai thì không chơi. Thấy Diệp Thi Vận ủy khuất đến nước mắt đều nhanh chảy ra, Triệu Vũ biết, không thể lại hù dọa nàng, nếu không mình kinh tế cố vấn khả năng liền không còn. Triệu Vũ đem đầu tiến đến Diệp Thi Vận trước mặt, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không coi là chấm vô tình, ngươi rõ ràng đã vì chấm làm nhiều như vậy, lại dốc hết toàn lực lấy chấm niềm vui, sau đó, chấm lại cố tình gây sự, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thấy Triệu Vũ cái gì đều hiểu, Diệp Thi Vận lập tức liền đem đầu xoay đến một bên, nước mắt bà đến liền chảy ra, một đối một song, rừng đều ngăn không được. Đồng thời, Diệp Thi Vận không phục lắm nói, vốn chính là nhà, ta đối cha mẹ ta đều còn lâu mới có được đối ngươi tốt, ngươi còn như thế khi dễ ta. Triệu Vũ nghe xong, liền biết Diệp Thi Vận thật phá phỏng, nếu không, nàng cũng không có khả năng nói tiếng phổ thông, lại đem cha ta mẹ ta loại này thời đại này không có xưng hô nói ra. Triệu Vũ cố ý giả vờ nghe không rõ, ngươi tại nói cái gì? Diệp Thi Vận lúc này mới kịp phản ứng nàng nói nhầm, nàng tranh thủ thời gian bên cạnh khóc, bên cạnh bổ cứu, quan gia liền sẽ ỷ vào thần thiếp yêu sát quan gia mà khi nhục thần thiếp. Triệu Vũ dùng ngón tay chọ tại Diệp Thi Vận trên đầu gõ một cái, ngươi cho rằng chấm tại khi nhục ngươi? Chấm đây là đang cứu ngươi. Nói hiệu nói vượng. Diệp Thi Vận trong lòng tự nhủ, ngươi không đến, ta hảo hảo, cái kia dùng ngươi cứu. Lời này, Diệp Thi Vận tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, nàng chỉ có thể đem đầu dùng sức hướng bên cạnh xoay, cho thấy nàng không phục thái độ. Thấy thế, Triệu Vũ đi thẳng vào vấn đề, ta tới hỏi ngươi, Nguyên phủ hoàng hậu là như thế nào vu hãm Nguyên Hữu hoàng hậu, Nguyên Hữu hoàng hậu hạ chẳng lại như thế nào? Diệp Thi Vận thuận miệng đáp, không phải liền là vu cổ. Vu cổ hai chữ này vừa mở miệng, cuối cùng ý thức được chính mình phạm cái gì sai Diệp Thi Vận, mặt bá đến liền trắng. Diệp Thi Vận nghe Trương Tuần nói qua, Mạnh Tương sở sinh Phúc Khánh công chúa bệnh nặng, dược thạch vong hiệu, Mạnh Tương tỷ tỷ cầm đạo gia chữa bệnh nước đùa vào cung trị liệu. Bởi vì nước đùa sự tình từ trước đến nay vì trong cung cấm kỵ, Mạnh Tương quá sợ hãi, sai người đem nước đùa giấu kỹ, đợi đến Triệu Húc đến lúc đó, lại từng cái nói rõ ngọn nguồn. Vốn là Triệu Húc cũng cho rằng là nhân chi thường tình, cũng không trách tội. Không ngờ tại Phúc Khánh công chúa chết bệnh về sau, Mạnh Tương dưỡng Mộ Yến phu nhân bọn người lại vì Mạnh Tương cùng Phúc Khánh công chúa cầu phúc, việc này đang lạc nhân cầu thực. Được đến Triệu Húc chuyên sủng Lưu Thanh Tinh nhân cơ hội này, đem trước sau hai chuyện liên hệ tới tại Triệu Húc trước mặt bàn lộng thị phi, nói Mạnh Tương đây là đang nguyền rủa Triệu Húc. Triệu Húc nghe nói sau cũng bắt đầu hoài nghi, liền mệnh Lương Tham Chính, Tô Khuê điều tra án này. Lúc này mới ủ thành vu cổ án, dẫn đến Mạnh Tương bị phế, Lưu Thanh Tinh thành công cướp đoạt Mạnh Tương hoàng hậu chi vị. Tại người hiện đại xem ra, Mạnh Tương sao mà vô tội. Nhưng vấn đề là, như thế miễn cưỡng gắn ghép, như thế chuyện bé xé ra to, đều để Mạnh Tương lâm vào vu cổ án bên trong, tiếp theo bị Triệu Húc đẩy vào lãnh cung, nàng trong cung người, từng cái bị đánh thương tích đời mình. Cắt lưỡi đoạn chi người không phải số ít. Lại quay đầu nhìn nàng. Nàng thế nhưng là thật đem Triệu Vũ vẽ ở trên gối đầu, hơn nữa còn thường xuyên đánh. Cái này muốn là đem nàng đánh thành tại nguyền rủa Triệu Vũ, lại ủ thành một cái vu cổ án. Diệp Thi Vận không còn dám nghĩ tiếp, nàng tranh thủ thời gian ôm lấy Triệu Vũ, liều mạng giải thích, thần thiếp không có hãm hại quan gia ý tứ, thần thiếp chính là ham chơi, thần thiếp. Triệu Vũ đuốt đuốt Diệp Thi Vận phía sau lưng, nhẹ nói, chấm nếu thật muốn trị tội ngươi, sao có thể như thế. Cho đến lúc này, Diệp Thi Vận mới đại triệt đại ngộ, minh bạch Triệu Vũ căn bản cũng không phải là ở không đi gây sự, không phải nổ vô tình, càng không phải là được đến liền không chân quý, mà là tại vì nàng tiêu trừ thai hoàng ẩm. Diệp Thi Vận cũng biết, hiện tại trong cung người đều tại bất an bất mặc, nàng lại ăn uống thả cửa, tiêu giao khoái hoạt, sớm đã có không ít người nhìn nàng không vừa mắt. Diệp Thi Vận thậm chí biết, báo cáo nàng thư nặc danh khả năng đều đã đổ đầy mấy cái khiếu nại dương. Cái này ăn chút uống chút không có cái gì, người khác coi như làm nàng, có Triệu Vũ cho nàng chỗ dựa, người khác căn bản là không làm gì được nàng. Nhưng cái này vu cổ án coi như không giống. Phải biết, trước có Hán Vũ Đế thời kỳ vu cổ án, dẫn đến chết một vị hoàng hậu, một vị thái tử, vô số có câu người vô tội, sau có vừa mới phát sinh không bao lâu Mạnh Tương bị phế sạch hoàng hậu một chuyện. Cái này nếu như bị người chọc ra, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Mấu chốt vẫn là Triệu Vũ thái độ. Muốn là Triệu Vũ cũng tin, nàng tại nguyền rủa Triệu Vũ, kia nàng tuyệt đối phiền phức lớn. Còn có chính là, mấy người các nàng một mực tại giả thần giả quỷ, cái này nói nàng sẽ nguyền rủa thuật, tuyệt đối có người tin. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Thi Vận sợ không thôi, cái này nếu không phải là bị Triệu Vũ phát hiện, Triệu Vũ lại hưu tâm bảo đảm ta, mà là bị những cái kia muốn làm ta người phát hiện. Diệp Thi Vận chăm chú ôm lấy Triệu Vũ, sợ mất đi đạo này hộ thân phủ. Đây thật là Diệp Thi Vận từ xuyên việt đến nay, không, là nàng hai đời đến nay, lần thứ nhất như thế sợ hãi. Triệu Vũ vô nhẹ nhẹ lấy Diệp Thi Vận phía sau lưng, ôn nhu thì thầm nói, không sao, vạn sự đều có chớm. Diệp Thi Vận tại Triệu Vũ trên mặt hung hăng hôn một cái, cực kỳ cảm kích nói, tạ con ra. Nói xong, Diệp Thi Vận liền cầm lên cái này kém chút hại chết nàng gối đầu, trực tiếp chạy đến chậu than bên cạnh đem gối đầu ném vào trong lửa, thủy thi diệt tích, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Tận mắt nhìn thấy gối đầu đốt, nàng tự tay họa Triệu Vũ chân dung biến mất tại trong lửa, Diệp Thi Vận mới quay trở lại trên giường, sau đó một tay lấy Triệu Vũ đẩy ngã, nàng bên cạnh bò hướng Triệu Vũ, vừa nói, quang ra, để thần thiếp hảo hảo báo đáp ngươi. Ngay tại Triệu Vũ hưởng thụ Diệp Thi Vận báo đáp thời khắc, kia gối đầu càng đốt càng vượng. Cũng không biết cái này gối đầu bên trong bổ sung là vật gì, đốt về sau, vậy mà hô hô hướng bên ngoài bốc khói. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Thi Vận phòng ngủ liền tất cả đều là khói. Cái này khói còn đặc biệt sợ người. Cái này Triệu Vũ cùng Diệp Thi Vận đâu còn có thể lại tiếp tục, bọn hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian xuống giường, rời đi nơi này. Kia chậu than càng là ngay lập tức liền bị một mực tại bên cạnh hầu hạ Triệu Nguyên Nô gọi tới mấy cái thị nữ cho mang lên trong viện. Việc này còn đưa tới một cái lớn ô long. Trong cung phụ trách phòng cháy người, còn tưởng rằng lửa cháy, tranh thủ thời gian dẫn người tới trước dập lửa. Đuổi đi đội cứu hỏa, Triệu Vũ trừng Diệp Thi Vận một chút, ngươi cái này cũng không thành tâm thị tầm a, chớm đi. Nói xong, Triệu Vũ liền dẫn người rời đi. Ai nghĩ, Diệp Thi Vận vậy mà không mời mà tới theo sau. Nàng tiến đến Triệu Vũ bên người, sau đó ghé vào Triệu Vũ bên thai hạ giọng nói, thần thiếp biết quan gia thích cái gì, một hồi liền huấn luyện biên nhà nhìn xem, thần thiếp đến cùng phải hay không thành tâm thị tầm. Chương 105, cải cách làm sao có thể không chảy máu. Chương 105, cải cách làm sao có thể không chảy máu. Diệp Thi Vận biểu hiện, để Triệu Vũ rất khó hiểu. Hình dung như thế nào đâu? Năm nữ bên trong, ngoại trừ Viên Khuynh Thành, Triệu Vũ còn không rõ ràng lắm nội tình, còn lại bốn nữ, Triệu Vũ tất cả đều lĩnh giáo qua. Theo Triệu Vũ, Ma Hiểu Kiều cùng Trương Tuần thuộc về loại kia ít nhiều biết điểm, nhưng biết cũng không tính nhiều, đồng thời hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến cái chủ loại kia, mà Lý Lâm thì là triệt triệt để một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, chính là gan lớn, cái gì cũng dám nếm thử. Đến phiên Diệp Thi Vận, Triệu Vũ phát hiện, Diệp Thi Vận tựa hồ cái gì đều hiểu. Chỉ nhìn kiến thức của nàng dự trữ hàm lượng, muốn nói nàng không có trải qua mấy chục cái nam nhân, đánh chết Triệu Vũ đều không tin. Nhưng nếu là lại nhìn Diệp Thi Vận tự thao, nhưng lại không thể so Ma Hiểu Kiều, Trương Tuần, Lý Lâm mạnh đi đâu, nhiều nhất chính là nàng tiến công tính càng mạnh một chút, lá gan lớn hơn một chút, lòng hiếu kỳ càng thịnh vượng một chút, chỉ thế thôi. Đây cũng thật là có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Triệu Vũ liền đem cái này kỳ quái sự tình cho không hề để tâm đi vào triều. Lại nói, gần nhất trên triều đình thật có điểm loạn. Về phần nguyên nhân, không gì khác, hai đảng cũ mới đảng tranh, càng phát ra kịch liệt. Ban đầu, Hướng Thái Hậu cùng rất nhiều đại thần cho là, Nguyên Hữu cùng Tiệu Thánh hai cái thời kỳ cũng có sai lầm, hẳn là tiêu trừ thành kiến, điều hòa mâu thuẫn, đi ở giữa lộ tuyến, bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút không làm được. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Triệu Vũ nguyên nhân. Triệu Vũ để hai đảng cũ mới phân biệt đi thăm dò tham nhũng, kết quả lại bị bọn hắn xem như đoạt địa bàn, làm cho hai đảng đều đối phản hủ một chuyện cực kỳ đại bụng, xuất thủ gọi là một cái nhanh chuẩn hung ác, liền phản phất bọn hắn xuất thủ chậm, khối địa bàn kia liền sẽ bị quân địch cướp đi. Bao che tham quan ố lại, không thể nói tuyệt đối không tồn tại, nhưng bọn hắn bao che hình thức tuyệt đối thay đổi. Cũng chính là, từ nguyên lai giúp tham quan ố lại trốn tránh chịu tội, biến thành nói cho tham quan ố lại tranh thủ thời gian bù đắp thiếu triều đình tiền, triều đình lần này là tới thật, không bổ sung riêng phần mình phụ trách lỗ thủng, lần này khẳng định đến xui xẻo, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Mà lại, trong triều đã xuất hiện hai đảng cũ mới tra xong riêng phần mình phụ trách khu vực về sau, liền sẽ trao đổi sân bãi phúc tra thanh âm. Đây không phải Triệu Vũ để Hoàng Thành Ti cùng Đông Sưởng giải tin tức, mà là có chút người thông minh căn cứ Triệu Vũ phong cách hành sự đoán. Muốn thật sự là dạng này, bọn hắn bên này phụ trách khu vực xuất hiện cá lọt lưới, bị quân địch cho phúc tra đi ra, chính mình bên này mất mặt xấu hổ cho địch quân lưu lại công kích trôi không nói, địch quân khẳng định sẽ mượn cơ hội này tại phe mình trong địa bàn tiết cái đinh, giám thị phe mình quan biên, thậm chí là ảnh hưởng phe mình quan viên thi chính. Cho nên, hai đảng cũ mới đều tại đại lực phản hủ tiêu diệt tham quan ố lại, đồng thời nổ những cái kia lười chính quan viên, thay đổi chính mình đảng phái quan biên, tuyệt không cho địch quân thời cơ lợi dụng. Mà các cấp quan lại địa phương, không muốn bị thu thập, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem tham ô tiền, thậm chí là không khớp sổ sách tiền, tất cả đều trả lại, nếu không, coi như ngươi sợ tội tự sát, cũng phải chép nhà của ngươi, hỏi ngươi tộc đem thiếu triều đỉnh tiền cho bổ sung. Kia ở trong quá trình này sông dân chúng hạ thủ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tới bù đắp tiền tham ô, hoặc là hồi máu. Bắt không được coi như số ngươi gặp may. Mà một khi bắt lấy lời nói, chính là tội thêm một bậc, trực tiếp di tam tộc, là phụ mẫu, huynh đệ, thê tử nhà tất cả nam nhân đều trảm, nữ tử đều xung nhập giáo phương ti, mấy nhà tài sản toàn bộ kê biên tài sản, một điểm không lưu. Hung ác. Cải cách làm sao có thể không chảy máu. Bất quá nói đi thì nói lại, ở trong quá trình này, là có không ít tham quan ô lại cũng không làm quan viên bị nổ, có nhiệt tình, có thể trợ lý quan viên thay thế đi tới, triều đình còn được đến không ít tiền tham ô, có thể cái này cũng dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là, hai đảng cũ mới, vì mình chính trị lý niệm, vì tranh đoạt càng nhiều địa bàn, vì tranh đoạt càng nhiều con trước, đánh đến càng hung ác. Hiện tại hai đảng cũ mới bên trong một số người, thậm chí cảm thấy đến, chỉ có đem địch quân triệt để đấu cũng, phe mình mới có thể thắng nhà ăn sạch, rốt cuộc không nhận cái này cản tay cùng giày vò. Triệu Vũ đi tới văn đức điện. Lúc này, trong điện quần thần tiếng nghị luận thậm chí tiếng cái vã liên tiếp, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Nhưng những âm thanh này, tất cả đều tại Triệu Vũ bước vào cánh cửa một khắc này, đột nhiên lắng lại, chỉ còn lại trầm thấp hô hấp cùng ngẫu nhiên áo bào tiếng ma sát. Triệu Vũ chậm rãi đi đến chính mình long ỷ, hướng xuống quét qua. Triều đình này phía trên, hai đảng cũ mới phân biệt rõ ràng tách ra, dù là thật có đảng mới nhân sĩ cùng đảng cũ nhân sĩ sát bên, bọn hắn cũng đều rất tự giác cùng địch nhân duy trì tuyệt đối khoảng cách, lấy đó chính mình kiên quyết chính trị thái độ. Đương nhiên, cũng không ít phái trung gian, hoặc là kiên quyết không lập bang kết phái, hoặc là không đếm xỉa đến, chỉ bất quá đám bọn hắn người tương đối muốn ít một chút, lại đoàn kết không nổi, cho nên lực ảnh hưởng có hạn. Chờ Triệu Vũ ngồi xuống, quân thân liền tại tể tướng Trương Đôn xuất lĩnh dưới sơn hô bạc thuế, lấy hiển lộ rõ ràng Triệu Vũ quyền uy cùng địa vị. Đón lấy, Triệu Vũ bắt đầu nghe tế chấp cùng đại thần tấu sự tình. Trước hết nhất ra khỏi hàng vẫn như cũng là tể tướng Trương Đôn, hắn tấu bẩm to to nhỏ nhỏ mười mấy món có quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự, dân sinh các phương diện đại sự, riêng là hắn tấu bẩm liền chiếm dụng hơn nửa canh giờ. Ở trong đó tương đối có đại biểu tính một kiện chính là Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây đã có nạn đói manh mối, Trương Đôn tỉnh cầu Triệu Vũ hạ chỉ để các nơi xoáy thần mở kho trần hai. Trương Đôn còn dự đoán Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây dự trữ lương hẳn là không đủ trần hai, đề nghị triều đình phái 6 tên chính phó quan biên phân biệt đi tam địa chủ trì trần hai, cần thiết thời điểm kịp thời mua lương thực trần hai. Đón lấy, Trương Đôn liền tiến cử hiện tại 6 tên giả dặn đảng mới quan biên phụ trách việc này. Trương Đôn tấu bẩm, Triệu Vũ đồng dạng đều sẽ trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên, có chút sự tình, Triệu Vũ cũng sẽ hỏi do nguyên do, thậm chí là bắt bỏ. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, Triệu Vũ vẫn là rất nể trọng Trương Đôn cái này tể tướng, cũng không có bởi vì hắn nguyên lai là Triệu Húc tể tướng, không phải mình một tay đẩy bạt tể tướng, liền đối với hắn có bất kỳ thành kiến. Sau đó là Xu mật sứ Tàng Bố hướng Triệu Vũ kỹ càng báo cáo biên cảnh quân tình các loại. Bởi vì Triệu Tống Vương triều hiện tại cùng Liêu, hạ hai nước quan hệ đều rất khẩn trương, quân Tống không chỉ có tại Tây Bắc một mực cùng hạ quân ở vào chiến tranh trạng thái, lại đang Hà Bắc tập kết tùy thời chuẩn bị bắt thượng, Tàng Bố báo cáo thời gian rất dài. Sau đó là Phó tể tướng Hàn Trung Ngạn hướng Triệu Vũ báo cáo hắn chỗ phụ trách giáo dục, dân sinh các phương diện cải cách. Giáo dục bên trên, Triệu Vũ đăng cơ không lâu, liền phát triển mạnh trường học giáo dục, cũng chính là tại cả nước phạm vi bên trong thành lập trường học mạng giáo dục lạc, lấy trường học giáo dục thay thế cũ khoa cử chế độ. Mà dân sinh bên trên, Triệu Vũ đăng cơ không lâu, liền đồng ý tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thành lập cư nuôi viện, an tế phường, để lọt trạch vườn chờ dân sinh bảo hộ cơ cấu. Cư nuôi viện dùng cho cứu trợ kẻ đóa đùa cô đơn người, an tế phường dùng cho cứu tế có bệnh mà không có tiền trị liệu người, để lọt trạch vườn thì là chính phủ vạch ra mặt đất an táng những cái kêu bất lực nâng tang người nghèo. Đây không phải sự nghiệp từ thiện, mà là ban ơn cho toàn dân một hạng dân sinh công trình, tại Trung Quốc trong lịch sử rất có một mình sáng tạo tính. Hai chuyện này đều là Thái Kinh trước hết nhất nói ra, lẽ ra hẳn là giao cho Thái Kinh phụ trách. Có thể Triệu Vũ cảm thấy, Thái Kinh trên người gánh nhiều lắm, liền để Hàn Trung Ngạn chủ trào hai chuyện này, vừa vặn đây cũng là đảng cũ am hiểu sự tình. tận lực bồi tiếp, gần nhất bởi vì chủ trào kinh tế mà quyền hành tăng nhiều thái kinh, thượng đấu mới chính tài chính hóa cải cách tông giáo đặc cách quyền đấu giá hải ngoại mậu dịch kỳ quyền hệ thống cùng hắn sở kiến nghị trà, muối, rượu chờ lĩnh vực cải cách tiến triển tình huống. Sau đó, thái kinh lại đem hắn chỗ phụ trách bán phế phẩm cùng phát hành muối dẫn công trái hai chuyện này hướng Triệu Vũ làm báo cáo. Dùng thái kinh một đoạn thời gian, Triệu Vũ phát hiện, thái kinh là thật tốt dùng. Năng lực mạnh không nói, thái kinh cái này nhân tinh lực còn cực kỳ tràn đầy, bất luận Triệu Vũ để hắn phụ trách bao nhiêu sự tình, chỉ cần cho hắn quyền, cho người khác, hắn cũng có thể làm tốt. Mấu chốt, Triệu Vũ để Diệp Thi Vận tính toán một cái, thái kinh chỗ phụ trách sự tình tất cả đều tại dựa theo mong chờ tiến độ phát triển, chỗ trả ra đại giới lại tất cả đều tại trong phạm vi khống chế. Cho nên, Triệu Vũ dứt khoát để thái kinh phối hợp Trương Đôn chủ trào kinh tế, một chút trọng điểm hạng mục, Triệu Vũ đều là tự mình điểm thái kinh tên, để thái kinh phụ trách. Ai cũng có thể nhìn ra được, Triệu Vũ tại trọng dụng thái kinh tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà từ Triệu Vũ dùng người bên trên, liền không khó coi ra, Triệu Vũ đi kỳ thật vẫn là cải cách biến pháp lộ tuyến, cũng có thể nói, Triệu Vũ vẫn là lựa chọn kế thừa Triệu Húc Thi chính lộ tuyến, Triệu Tống Vương triều chỉnh thể định vị không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Điều này rất trọng yếu. Phải biết, định vị quyết định chiến lược quyết định sách lược quyết định hành vi quyết định kết quả quyết định thành bại quyết định hướng đi quyết định xu thế. Chỉ bất quá, Triệu Vũ không có Triệu Húc đội vã như vậy. Mà lại, Triệu Vũ nhìn thẳng vào tất cả vấn đề, có can đảm để đảng cũ đi để lộ tân chính tồn tại vấn đề. Mấu chốt, Triệu Vũ cùng hắn phía sau Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận đa số thời điểm có thể tại hai đảng cũ mới tranh chấp không ngớt thời khắc, xuất ra biện pháp giải quyết vấn đề, thôi động cải cách. Cái này tiết tấu kỳ thật thật rất tốt. Chỉ là, đảng tranh việc này vẫn là không thể tránh né. Đợi đến Thái Biện cùng Tô Triệt phân biệt hồi báo xong mỗi người bọn họ chủ trì phản hủ tiến độ, Trương Thương Anh, Lý Thanh Thần, Tô Thức hồi báo xong bọn hắn quan giám khảo viên tiến độ. Liên đến náo nhiệt nhất tự do tấu sự tình giai đoạn. Cái thứ nhất đi ra tấu sự tình chính là Hàn Trung Ngạn, hắn nói, chết tông vào chỗ, nên chiếu thiên hạ thực phong ngôn sự, hiến ngôn người lấy trăm ngàn kế. Trương Đôn đã lẫn nhau, chính là đưa cục biên loại, hái ngôn ngữ sắp xỉ người, chỉ vì bán ngượng, ngày hôm trước ứng chiếu người, đại khái đã tội. Nay vậy hạ lại chiếu trung ngoại nói thẳng chiều chính quyết mất, như phục biên loại trì, thì dám nói chi sĩ, tất nhiên hoài nghi sợ. Thân nguyện gấp chiếu thôi cục, tận bầu mà biện thành loại văn thư, nạp chi cấm bên trong. Trung thư xá nhân từng triệu cũng phụ hòa nói, tổ tông đến nay, quan lại chỗ bên trên chương sơ, chưa chắc biên soạn. Nay trích sửa đã không phải tổ tông cố sự, lại có hạn định thời đại. Lại nguyên phong 8 năm tháng 4 đã phía trước đến quốc sở, nguyên hữu 9 năm ngày 12 tháng 4 đã sau cho tới hôm nay, chương sơ như thế nào đều không biên loại, mà độc biên này 10 năm chương sơ, thần chỗ bị dụ. Muốn xin chỉ huy, đem trung thư, su mật viết người chờ đồng thời đều thả. Việc này kỳ thật rất đơn giản, chính là Trương Đôn vì cưỡng ép thôi động tân pháp tại khống chế dư luận. Đoán chừng hắn cũng sợ Triệu Húc nhìn thấy nhiều như vậy thanh âm phản đối, từ bỏ biến pháp cải cách, mới ở đây trong 10 năm thực hành dạng này cao áp chính sách, muốn cưỡng ép thôi động tân chính. Bây giờ, Triệu Vũ lên này, không chỉ có cho phép tất cả mọi người hướng mình thượng đấu trường, còn cho phép tất cả mọi người hướng mình bí mật thượng đấu trường. Hàn Trung Ngạn chờ đảng cũ đương nhiên phải mượn cơ hội này triệt để đánh vỡ Trương Đôn khống chế dư luận. Triệu Vũ không nói nhảm, trực tiếp nói, có thể. Thấy thế, Trương Đôn mí mắt đều không nhấc một chút, bởi vì hắn rõ ràng, Triệu Vũ biết tất cả mọi chuyện, hắn đã không cần tái sử dụng như thế bị người lên án thủ đoạn. Mà đảng cũ quan viên lớn nhận của Vũ, lập tức liền có người đứng ra vạch tội ngự sử Trung thừa An Đôn, gán ghép quyền gian, nhiều lần hương đại ngục, thiên hạ toán. Bây giờ trên xã hội có hai Đôn, hai Thái vừa nói, cũng chính là nói Trương Đôn, An Đôn, Thái Biện, Thái Kinh là gian thần. Trong này dễ chọc nhất chính là An Đôn. Đảng cũ cái này rõ ràng là tại cầm An Đôn đương đột phá khẩu, mục đích là vận ngã đảng mới. Quả nhiên, sau đó giáng quan Trần Quán, ngự sử Phong Tắc, Trần Lần Thăng đảng người bắt đầu công kích Thái Kinh, nói Thái Kinh kết giao hướng Thái Hậu chất tử hướng Tông Lương huynh đệ, còn nói Thái Kinh kết giao nội thị Bùi Ngạn Thần, chỉ trích Thái Kinh kết giao ngoại thích, giao thông hòa quan. Còn nói Thái Biện, Thái Kinh huynh đệ cùng ác, vê nước lầm chiều, còn nói bọn hắn thích việc lớn hám công to, muốn là trọng dụng bọn hắn, tất nhiên biến loạn cũ chính, từ nay về sau liền nên thiên hạ đại loạn, tổ tông cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại tiếp sau đó, đảng cũ quan viên lại dồn dập chỉ trích Trương Đôn, Thái Biện trộm làm bị quyền, hám Triệu Húc tại bất nhân chi địa, phế mạnh tương tại giao hoa cung. Chờ đảng cũ từng cái tấu xong, Triệu Vũ trực tiếp nói, không cho phép. Triệu Vũ đều không cùng những này đảng cũ đại thần nói nhảm, mà là trực tiếp minh xác cự tuyệt bọn hắn vạch tội thỉnh cầu, ngắn gọn hữu lực cho thấy thái độ. Trương Đôn nhìn về phía những cái kia vạch tội bọn hắn đảng cũ đại thần, cười lạnh, bệ hạ cần làm việc người, mà không phải các ngươi chó sủa hàng người, sao lại để các ngươi toàn nguyện? Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt chờ đảng cũ bên trong hữu thức chi sĩ cũng thấy rõ, chỉ có thể làm việc người mới có thể tại Triệu Vũ cái này một chiều nhận trọng dụng. Quân không thấy Lữ Mở Cù Mỉ Khanh nhân phẩm kém như vậy, đều bị Triệu Vũ triệu hồi tới bị thác trách nhiệm sao? Chờ tất cả gián quan cùng ngự sử đều vạch tội người hoàn mỹ, Triệu Vũ mới thống nhất trả lời chắc chắn, duy làm việc người dễ gây nên lầm, ngồi không ăn bám người hàng không qua. Đây chính là Triệu Vũ thái độ, có năng lực ngươi liền xử xuất đến, đừng sợ phạm sai lầm, chỉ cần ngươi thật sự là làm việc, có sai chấm cho ngươi gánh. Mà tình thế trước mắt đã rất rõ ràng, đảng mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng tổng phạm sai lầm lớn sai lầm nhỏ không ngừng, đảng cũ chủ trương bảo thủ chính sách, rất ít phạm sai lầm, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Như thế xem xét, Triệu Vũ nói lời nói này, rõ ràng là khuynh hướng đảng mới. Đối việc này, đảng cũ nhân sĩ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cũng may, đến nhân sự nhậm miễn giai đoạn, Trần Quán ra khỏi hàng đầu nói, thân mời cùng Triệu Châu hạ phục vì giáng quan. Ban đầu, Triệu Húc muốn lập Lưu Thanh Tinh đương hoàng hậu, giáng quan phải đang nói Châu Hạo dâng sớ vô cùng gián, lại bị Trương Đôn cho lưu vong. Thấy đảng cũ muốn đem Châu Hạo cầm trở về, Trương Đôn ngăn cả nói, Hạo như phục dùng, lo rõ tiên đế chi thất. Triệu Vũ rất dứt khoát nói, lập về sau, đại sự. Trung thừa không nói mà Hạo độc dám nói chi, như thế nào không thể phục dùng. Thấy Triệu Vũ căn bản không để ý tới Triệu Húc thanh danh, Trương Đôn chỉ có thể hậm hực lui ra. Đảng cũ nhân sĩ thấy thế, lại khôi phục lòng tin. Trần Quán càng là rèn sắc khi còn nóng nói, vậy hạ muốn mở đường ngay, lấy Hạo chuyện xưa chi thiện, Đôn chính là quái hoặc chủ nghe, quy xính hắn tư. Nhược Minh lấy lòng ác, đương tự thân Đôn bắt đầu. Không nghĩ, Triệu Vũ lại là hai chữ hồi phục, không cho phép. Đợi đến đám đại thần đều nói đến không sai biệt lắm, Triệu Vũ mới nói, chấm muốn cải cách tiền pháp, ai có thể đảm nhiệm. Triệu Vũ lời vừa nói ra, không ít người đều nhìn về Thái Kinh. Liên cả chính Thái Kinh cũng cảm thấy hắn lại tới đại nhiệm vụ. Cái này khiến Thái Kinh rất hưng phấn, chuẩn bị tiếp tục báo đáp Triệu Vũ ơn chi ngộ. Trên thực tế, Triệu Vũ trong lòng nhân tuyển cũng là Thái Kinh, dù sao, Thái Kinh có thể là thời đại này nhất biết phát hành tiền. Không nghĩ, lúc này, lại có một người ra khỏi hàng, tự đề cử mình, thần mời thử một lần.